Chương 44, hồng hồng ghen tị. Chương 44, hồng hồng ghen tị. Sát trời ngày càng ảm đạm, ngay cả thiên thượng mặt trăng vậy sắp bao phủ tại tầng mây. Ngay tại Trần Đoá Đoá cô đơn quay người, chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên, Lưu Trường An tại sau lưng gọi lại nàng, "Trần cô nương, chờ một chút." Trong lòng run lên. Nàng hơi mừng rỡ quay đầu, ánh mắt tràn ngập chờ mong, "Hàn đại ca." Vốn cho rằng là đối phương thay đổi tâm ý, thật không nghĩ đến một giây sau, Trần Đoá Đoá nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Chỉ nghe Lưu Trường An giọng nói do dự, lần từ biệt này, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể gặp lại Trần cô nương. Dừng lại mấy giây, Lưu Trường An lại từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho đối phương. "Trần cô nương, những thứ này coi như chúng ta trước khi ly biệt, ta cuối cùng đưa cho cô nương một ít tấm lòng nhỏ, còn xin ngươi đừng ghét bỏ, nhất định phải tất cả đều nhận lấy. Nơi này có thể chữa thương cầm máu đan dược, cũng có năng lực giữ được tính mạng linh dược, lấy cô nương kỹ năng y tế không khó lắm phân biệt. Ngoài ra, còn có một viên trụ nhan đan, mặc dù không thể bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi, nhưng chí ít có thể thanh xuân mãi mãi. Còn có bên trong phụ lục, cho dù là không có pháp lực người cũng được sử dụng, như về sau có người khi dễ ngươi, ngươi là có thể cầm phụ lục ném hắn. Phụ lục có rất nhiều, đầy đủ hộ ngươi cả đời bình an. Cuối cùng, còn có một 1000 lượng bạc, hoặc có thể lấy ở lúc mấu chốt vừa giải cô nương lửa xém lông mày, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." "Không, không được. Hàn đại ca, những vật này thật sự là quá nhiều rồi." Trần Đoá Đoá thụ sủng nhược kinh, nàng đội vàng khoát tay từ chối. "Trần cô nương, lẽ nào chúng ta không phải bằng hữu sao?" Lưu Trường An hỏi lại. "Những vật này đối với ngươi mà nói rất nhiều, nhưng mà với ta mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Hôm nay cho ta một bộ mặt, tất cả đều thu cất đi." Đối mặt Lưu Trường An tấm lòng thành, cuối cùng nàng do dự một chút, hay là nhận những đan dược này, chẳng qua cũng không có muốn những cái bạc. Chậm trễ lâu như vậy, mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm thế là, Lưu Trường An hướng phía nàng có hơi vừa chắc tay, "Trần cô nương, lần từ biệt này, tiếp này sợ là lại khó gặp nhau, hôm nay xin từ biệt." "Có thể." Ngay tại hắn bay người rời đi một mấy mắt, sau lưng lại bị người bỗng chốc nặng nề ôm lấy. Ấm áp hô hấp, tràn ngập nhiệt độ ấm áp. Khoảng cách này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương mỗi một lần hô hấp, mỗi lần nhịp tim tốc độ. Còn có thiếu nữ trong lòng không muốn cùng xa cách. Người sau lưng chính là Trần Đoá Đoá. "Hàn đại ca, đời này, ngươi biết không? Từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy qua, Hàn đại ca ngươi là lần đầu tiên." Giọng nói của nàng nghẹn ngào, con mắt bắt đầu phiếm hồng. Lưu Trường An mặt không biểu tình, hắn giọng nói lạnh nhạt, "Hy vọng ta không phải là cái cuối cùng." Khi hắn nói xong câu đó lúc, có thể hiểu rõ cảm giác được người đứng phía sau, tiếng nước nở đã càng ngày càng nhỏ, sau đó nàng buông lòng ra. Lưu Trường An cũng không quay đầu nhìn một chút, mà là đưa lưng về phía nàng dần dần từng bước đi đến, từ bên hồ rời đi. "Hàn đại ca, còn gặp lại." Nhìn qua bóng lưng của hắn, Trần Đoá Đoá ánh mắt dần dần ảm đạm tiếp theo. Cứ như vậy tại vô tận trong bóng đêm, gió thổi tới, bên hồ dương liễu cũng tại theo gió chập chờn, mà Lưu Trường An bóng người lại sớm đã biến mất không thấy. Đi rồi không bao lâu, Lưu Trường An đột nhiên phát giác được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến, hắn vô thức thoát ra. "Trần." Có thể lời đến khoe miệng, hắn lại nhanh chóng thu hồi lại. Chỉ vì, đứng phía sau người, không phải người khác, chính là một bộ hồng y liễu, có khuynh thành chi tư Đổ Sơn Hồng Hồng. Giờ phút này nàng chính lạnh lùng chằm chằm vào Lưu Trường An, nhẹ nhàng méo một chút đầu. "Trần." Là một bộ hồng y Đồ Sơn Hồng Hồng, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng vương, lặng yên không một tiếng động, ngay cả tiếng bước chân đều không có một chút xíu. Nhất là kia vẫn luôn mặt lạnh biểu tình, quả thực so nữ quỷ còn muốn nữ quỷ. Luôn luôn trầm ổn Lưu Trường An, cũng bị nàng đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình. "Uy, không phải ngươi hơn nửa đêm như vậy dọa người, thế nhưng sẽ dọa người ta chết khiếp." Lưu Trường An vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi. "A, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ngươi người này chính là làm đủ cho xấu, mới biết cả ngày nghi thần nghi quỷ." Ánh mắt của nàng dừng lại tại trên người Lưu Trường An, tràn đầy xem thường. Lưu Trường An cũng là im lặng. Hắn tự hỏi lòng, cùng Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không có kết xuống thâm cửu đại hận gì a, vì sao nàng luôn cùng mình không qua được, thậm chí mỗi tiếng nói cử động đều đối với mình tràn đầy địch ý, thật sự là không khoa học. Ngay tại Lưu Trường An trong lòng oán thầm lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng thanh lanh âm thanh lần nữa từ vang lên bên tai. "Ngươi vừa đi làm cái gì? Lâu như vậy?" "Ta đi mua Khổng Minh Đăng." "Đúng, Khổng Minh Đăng. Vậy ngươi mua Khổng Minh Đăng đâu?" Lưu Trường An lúc này mới chú ý tới mình tay trắng, lúc này hắn nhanh trí, Khổng Minh Đăng đã bị bán sạch, đẩy thật dài đội ngũ đều không có mua được. "Ha ha, nếu như không phải nàng vừa mới tận mắt nhìn thấy, người này chạy tới cùng một nữ nhân khác ở bên hồ phóng Khổng Minh Đăng, kia nàng Đỗ Sơn Hồng Hồng nói không chừng liền tin đối phương chuyện ma quỷ." Nàng nhìn chăm chú Lưu Trường An, gàn từng chữ, "Nhưng ta vừa rồi rõ ràng thấy ngươi cùng một tên nhân loại nữ tử ở bên hồ phóng Khổng Minh Đăng đấy. Hình như gọi là Trần cô nương đúng không?" Nghe vậy, Lưu Trường An trong nháy mắt trong lòng run lên, hắn khẽ cho mày, "Ngươi theo dõi ta?" "Theo dõi? Ta Đỗ Sơn Hồng Hồng quang minh lỗi lạc, cũng không mạnh làm như thế giấu đầu lộ đôi sự tình." Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp tục lạnh lùng nhìn đối phương, "Ngược lại ngươi mới là cái kia đáng giận đến cực điểm tiểu tặc. Ngươi tiểu tặc này, hoa tận tâm nghĩ đi lừa gạt một cái vô tội nữ tử, lẽ nào lương tâm sẽ không đau không?" Lưu Trường An bối rối, hắn rốt cục làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự việc này, đều lên cao đến công kích cá nhân. Rõ ràng chính mình vừa mới chỉ là tại giúp đỡ một vị không nhà để về nữ tử, kết quả đến miệng nàng bên cạnh liền thành đùa bỡn vô tội nữ tử tình cảm, trở thành một cái tiểu tặc. Hắn không thẹn với lương tâm, hoàn toàn không để cho Đồ Sơn Hồng Hồng một tơ một hào nói xấu. "Hồng Hồng tiểu thư, nếu như ngươi lại ăn nói linh tinh, ta muốn phải cũng không khách khí. Đối mặt Lưu Trường An uy hiếp, Đồ Sơn Hồng Hồng không chút nào sợ sệt, nàng thậm chí còn ngẩng đầu đỡ ngực lên, ánh mắt phong mang tất lộ. Ta Đồ Sơn Hồng Hồng tránh hắn mũi nhọn. Không thể nào, đây là một kiện hoàn toàn chuyện không thể nào. Việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Tên của ngươi rõ ràng gọi là Đông Phương Nguyệt Sơ, ta nhớ được rất rõ ràng, thế nhưng ngươi đối với nữ tử kia láo xưng ngươi họ Hàn. Dựa vào kiểu này thủ đoạn hèn hạ đùa bỡn người khác tình cảm, ngươi cử động lần này quả thực có thể xưng nhân thần cộng phẫn, thiên địa không dung. Đồ Sơn Hồng Hồng vô cùng phẫn nộ. Thực tế đặc biệt ghét kiểu này đùa bỡn người phụ nữ trai hư, nhất là tên của gia hỏa này. Rõ ràng gọi là Đông Phương Nguyệt Sơ, thế nhưng lại đối với tên kia nhân loại nữ tử, láo xưng họ Hàn. Quả thực quá hèn hạ, quá vô sỉ. Đông Phương Nguyệt Sơ, ngươi bị ổi, không giảng võ đức, mặt dày vô sỉ. Nàng siết chặt nắm đấm, trong lòng mặc dù rất muốn thay trời hành đạo, đánh tơi bởi trai hư dừng lại. Đương nhiên vậy chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Toàn thịnh thời kỳ, nàng còn có lực đánh một trận. Thế nhưng hiện nay đương theo lấy yêu lực bị phong ấn, nàng toàn thân trên dưới căn bản không sử dụng ra được một chút yêu lực. Đây cũng là vì sao, nàng tại tối nay từ bỏ nhiều lần như vậy cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc không có yêu lực nàng, căn bản đảo không xa. Thế nhân đều nói nàng Đồ Sơn Hồng Hồng bất động đầu óc, nhưng thật tình không biết tất cả Đồ Sơn, nàng có thể xưng nhị hào túi khôn. Chứ của mình muội muội, Đồ Sơn Dung Dung bên ngoài, tất cả Đồ Sơn là thuộc nàng Đồ Sơn Hồng Hồng rất tinh danh. Nghe lấy Đồ Sơn Hồng Hồng một mực chửi mắng Đông Phương Nguyệt Sơ, bị ổi, mặt dày vô sỉ, nhân gian bại hoại. Những thứ này từ, giống như đã là Đồ Sơn Hồng Hồng có thể dốc hết tất cả mới có thể nghĩ tới thô tục. Những thứ này lời mắng người, đối với Lưu Trường An mà nói, quả thực là không ảnh hưởng toàn cục, không đau không ngứa một chuyện nhỏ. Huống chi, hắn mắng người vậy không phải mình a, mà là Đông Phương Nguyệt Sơ. Nàng Đồ Sơn Hồng Hồng mắng là Đông Phương Nguyệt Sơ, hận người cũng là Đông Phương Nguyệt Sơ, cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, Lưu Trường An không khỏi suy nghĩ thông suốt. Nhìn Đồ Sơn Hồng Hồng còn đang ở mắng mình vô sỉ, Lưu Trường An thậm chí không chỉ không tức giận, ngược lại vui vẻ đi lên vô bờ vai của nàng, tiếp tục à, nếu mắng mệt rồi hả, có thể nghỉ một lát tiếp tục. Đồ Sơn Hồng Hồng, nàng trầm mặc mấy giây, cái trán không khỏi hơi núp nhích một chút. Phải không nào? Gia hỏa này lẽ nào cũng đừng có một điểm mà sao? Chính mình mắng hắn nhiều như vậy lời khó nghe, người này lại không hề mảy may phản ứng, liền phảng phất chính mình mắng người kia, căn bản không phải hắn như vậy. Đông Phương Nguyệt Sơ, tốt một cái Đông Phương Nguyệt Sơ, ta Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp này cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Trong lòng của nàng đã âm thầm thề, chỉ cần chờ chính mình thoát khốn, về Đồ Sơn đều bế quan khổ tu, đợi tự mình tu luyện thành yêu hoàng cảnh giới, hung hăng đánh tên trước mắt này mặt. Đến lúc đó nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối. Không, tháo thành tám khối đều tính tiện nghi hắn. Chính mình cũng phải bắt hắn đi Đồ Sơn hung hăng nhục nhã, nhường hắn làm Đồ Sơn cấp thấp nhất người hầu, mỗi ngày quỳ xuống đến liếm chân của mình. Một ngày ba lần. Những thủ đoạn này đã là Đồ Sơn Hồng Hồng, hiện nay có thể nghĩ đến độc ác nhất trả thủ đoạn. Đúng vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng, đầy trời hắc dạ đột nhiên khói lửa nở rộ. Thật đẹp a. Giờ khắc này, toàn bộ trên đường lớn dường như tất cả mọi người ngẩng đầu lên tới. Thưởng thức này đầy trời pháo hoa, bóng đêm như mực, đầy sao tô điểm. Làm khói lửa tại đầy trời tinh không nở rộ kia một cái chớp mắt, thật là đẹp cực kỳ. Đám người rộn ràng ràng, cơ hồ là cùng trong chớp mắt ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng phát ra sợ hãi thán phục. Này nhà đốt đèn, thịnh thế cảnh đẹp như ngươi mong muốn. DS, có điều kiện có thể duy trì một chút, miễn phí món quà, vũ tinh khen ngợi, như vậy quyển tiểu thuyết này mới có thể có động lực kiên trì càng lâu. Chương 45, vong bản. Hồng Hồng lại cảm thấy mình được rồi. Chương 45, vong bản. Hồng Hồng lại cảm thấy mình được rồi. Hoài Thủy dừng chúc chỗ xấu nhất. Lưu Trường An thân ảnh mới vừa xuất hiện, thật xa chỉ nghe thấy Thúy Ngọc tiểu đàm cơ tay nhỏ, kích động quát lên, là đại nhân quay về, sư phụ. Đại nhân, hắn cuối cùng quay về. Rõ ràng mới rời khỏi mấy ngày, Thúy Ngọc tiểu đàm lại như là 3 năm chưa thấy Lưu Trường An, hưng phấn vô cùng. Trên đường đi đều tại báo cáo công việc của mình. Mỗi khi đạt được Lưu Trường An một câu khích lệ, Thúy Ngọc tiểu đàm tổng hội kìm lòng không được đỏ mặt lên. Trời vừa tối, Lưu Trường An đem tất cả đều gọi đi qua, tập hợp một chỗ. Hắn đầu tiên nhìn về phía Thúy Ngọc tiểu đàm. Cái này trước hết nhất đi theo chính mình tùy tùng, đưa tới một vật, lễ vật cho ngươi, ngươi yêu nhất kẹo hồ lô. Đa tạ đại nhân. Thúy Ngọc tiểu đàm tiếp nhận món quà, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Tiếp theo, Lưu Trường An lấy ra một cái hộp quà, ánh mắt chuyển hướng Thúy Ngọc Minh Loan, đây là đưa cho ngươi, ta cố ý đi thư phòng chọn mới nhất thoại bản. Tiên sinh phá phí. Thúy Ngọc Minh Loan tiếp nhận món quà, hơi cười một chút, lễ phép tính đáp lại. Cuối cùng, Lưu Trường An mới nhìn hướng trong góc Đồ Sơn Hồng Hồng, giọng nói bình thản, về phần ngươi, không có. Không có. Đồ Sơn Hồng Hồng méo một chút đầu. Nàng ngụm trộm liếc qua, bên cạnh kia đối tại thì thầm nói chuyện sư đồ, khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Xì, nàng mới không có thèm đâu. Điểm ấy ơn huệ nhỏ cũng liền Thúy Ngọc Minh Loan các nàng, mới sẽ bị tùy tùy tiện tiện thu mua. Mặc dù trong lòng nói xong không thèm để ý, không có thèm. Thế nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng, càng nghĩ càng giận a, rõ ràng là chính mình vất vả đi theo hắn đi xa nhà, thu mua nhiều như vậy vật tư, trong này thật nhiều đồ vật đều là nàng từng góp sức. Kết quả, một chút chỗ tốt đều không có mò được. Vô duyên vô cớ ra ngoài bị làm trâu ngựa, sai xử một vòng. Này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Cũng may loại thống khổ này đồng thời bị chịu dày vò sinh hoạt, cũng liền tiếp tục kéo dài nửa tháng không đến. Thúy Ngọc Linh cuối cùng đúng hẹn mà tới. Nàng thậm chí so giao ước còn trước giờ đến rồi 3 ngày. Dừng trúc phía ngoài một chỗ đất trống, nương theo lấy từng dương ngân lượng, còn có luyện chế tốt đan dược, bị nàng phân phó tộc nhân chuyển lúc tiến vào. Trong chốc lát, tất cả vật tư cộng lại, quả thực chồng chất như là một tòa núi nhỏ, phát họa một bức cực kỳ hùng vĩ tráng cảnh. Tốt, thật nhiều tiền a. Thúy Ngọc Tiểu Đàm là cái thứ nhất phát ra sợ hãi than người, nàng đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Về phần Lưu Trường An thì là một bộ gặp qua cảnh tượng hoành tráng bộ dáng, phản ứng quả thực vững như lão cẩu. Thúy Ngọc Linh bước đi nhẹ nhàng, mang theo một hồi làn gió thơm mà đến. Đông Phương công tử, ngân lượng đã góp đủ. Hiện tại cái kia thả người a. Lưu Trường An ánh mắt dừng lại tại trên người Thúy Ngọc Linh, nói thật hắn đều có chút bắt đầu bội phục đối phương quyết đoán. Nhiều bạc như vậy, mấy chục vạn lượng, nói lấy ra liền lấy ra tới. Đây tuyệt đối là một bút giá trên trời tài phú. Thế nhưng vì mình tốt quê mật đồ sơn hùng hồng, Thúy Ngọc Linh cái này tham tiền người, lại vui lòng nỗ lực thảm như vậy đau đại giới. Nhiều tiền như vậy, đủ để cho bất kỳ một thế lực nào đều thương cân độ cốt, cho dù Bích Giám Hồ khẳng định cũng là nguyên khí đại thương. Tốt một cái tỷ muội tình thâm a, Lưu Trường An nhịn không được cười khẳng khặc cái gì, hắn chỉ cảm thấy mình càng lúc càng giống trong chuyện xưa phản phái. Thoải mái, quá sung sướng, không cần tốn nhiều sức, thậm chí bất luận cái gì một điểm đại giới, đều bạch chơi nhiều như vậy vật tư. Nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra. Từ hôm nay trở đi, những lời này cũng không tiếp tục là đồ sơn hồng hồng tên một chữ tử, mà là dành riêng cho hắn. Tại đem những vật này tất cả đều trở thành hư không, thu vào chữ vật đại sau đó, Lưu Trường An cũng tin thủ hứa hẹn, tại chỗ lựa chọn thả người. Hồng hồng, ngươi chịu bị quất. Ngươi nhìn xem ngươi những ngày gần đây, đều nói thật gầy quá. Thúy Ngọc Linh tự thân lên đến là đồ sơn hồng hồng, đón gió tẩy trần. Hắn trong lòng cảm động. Nàng liên biết, Linh Nhi là tuyệt đối không thể nào khí nàng tại không để ý, các nàng một ngày là khuê mật, cả đời đều là tốt khuê mật. Hồng hồng, chúng ta đi. Cái này mang ngươi về nhà. Thúy Ngọc Linh lôi kéo đồ sơn hồng hồng liền muốn đi, rời đi nơi này. Thế nhưng đứng tại chỗ đồ sơn hồng hồng, lại không nhúc nhích tí nào. Hồng hồng. Thúy Ngọc Linh lông mày có hơi nhíu lên. Sau đó, nàng đã nhìn thấy đồ sơn hồng hồng tại mở ra tự thân phong ấn sau đó, lại quay người đi về phía nam nhân kia. Cái đó tự xưng là Đông Phương Nguyệt Sơ nhân loại nam nhân. Nàng muốn ngăn cản đã không kịp. Cùng lúc đó, Lưu Trường An nụ cười trên mặt vậy đọc lại, hắn bình tĩnh nhìn về phía đi tới đồ sơn hồng hồng. Nàng một bộ hồng y điệp, dáng người tuyệt thế. Tại rừng trúc ở giữa, nàng xem ra vô cùng lóa mắt chú mục. Lưu Trường An có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, chỉ thấy đồ sơn hồng hồng méo một chút đầu, lớn tiếng dọa người, nghĩ kỹ, tiếp xuống chết như thế nào sao? Lưu Trường An sửng sốt, rất nhanh hắn đều phản ứng lại, khoe miệng có hơi phát họa một vòng đường cong, nhanh như vậy lại cảm thấy mình được rồi. Vong bản nhanh như vậy, có thể ngươi được làm đấy, đồ sơn hồng hồng. A, đồ sơn hồng hồng dung nhan tuyệt mỹ, đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh, vong bản, ngươi đối với ta chưa bao giờ có ân tình, sao là vong bản? Nhìn tới ngươi cái gì đều quên a, chẳng qua cũng tốt, chờ một chút động thủ ta cũng không cần bất luận cái gì lưu thủ. Lưu Trường An lẩm bẩm nói, đồ sơn hồng hồng đối chọi gay gắt, ngươi cho là mình sẽ là đối thủ của ta sao? Có thể ngươi lần trước không phải bại bởi ta sao? Lưu Trường An lời nói vừa dứt, cũng chỉ nghe đồ sơn hồng hồng nói tiếp, thua ngươi. Buồn cười, ngươi chẳng qua là dựa vào âm mưu tính toán, đánh lén đắc thủ mà thôi. Nàng tràn đầy khinh thường sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, quang minh chính đại đánh một trận, ngươi tuyệt không có khả năng là ta đồ sơn hồng hồng đối thủ. Đối mặt đồ sơn hồng hồng châm chọc khiêu khích, Lưu Trường An thần sắc bình tĩnh như trước, ngươi bị thua ta. Ngươi cái tên này sẽ chỉ đánh lén. Ngươi bị thua ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi bị thua ta. Mặc kệ đồ sơn hồng hồng nói cái gì, Lưu Trường An đều giống như máy lặp lại một dạng, vẫn luôn lặp lại một câu nói như vậy. Ngươi bị thua ta. Ngươi bị thua ta. Những lời này thật sâu đau nhói đồ sơn hồng hồng nội tâm rất thần kinh nhạy cảm, trong nháy mắt liền không nhịn được. Ngươi. Câm miệng. Nàng nắm chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn. Mà trái lại, Lưu Trường An lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đều giống như một vũng xuân thủy, mười phần bình tĩnh. Thay vì nói bình tĩnh, không bằng nói hắn sớm đã thành thói quen. Một lát, Lưu Trường An ánh mắt đùa cợt rơi tại trên người đồ sơn hồng hồng, trêu chọc nói ra, ngươi nhìn xem ngươi vừa đội phải không nào? Lời này vừa nói ra, đồ sơn hồng hồng rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm tức giận, nàng đã triệt để điên cuồng, không đánh người này dừng lại, nàng đồ sơn hồng hồng suy nghĩ căn bản không thông suốt. Ngay tại nàng lập tức xuất thủ thời điểm, Lưu Trường An đột nhiên vung tay lên, chờ một chút, ta muốn tạm dừng một chút. Đồ sơn hồng hồng, nàng còn sững sờ một chút, cùng Lưu Trường An so ra, đồ sơn hồng hồng hay là quá thành thật, đặc biệt giảng võ đức, nhường nàng ngừng một chút, tiểu chân ngừng một chút. Nàng nhìn chăm chú Lưu Trường An, thu hồi động tác, hơi nghi hoặc một chút đối phương đến tột cùng mong muốn chơi hoa dạng gì. Lưu Trường An cùng nàng thật sâu liếc nhau một cái, nói ra, ngươi ra tay với ta, nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Ha ha, ta đổ sơn hồng hồng đời này tuyệt đối sẽ không hối hận. Lưu Trường An thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi à. Đúng lúc này, Lưu Trường An lại nhìn về phía đổ sơn hồng hồng, nếu không, chúng ta đánh cược a. Đều cược ta 3 giây đồng hồ trong, có thể hay không đánh bại ngươi. Vốn đang cái gì kiên nhẫn đổ sơn hồng hồng, cũng là không khỏi cười nhạo một tiếng, cảm thấy rất là buồn cười. 3 giây đồng hồ đánh bại nàng? Nói đùa cái gì? Trên đời có người có thể đánh bại nàng đồ sơn hồng hồng người xác thực không ít, nhưng mong muốn tại 3 giây đồng hồ trong đánh bại nàng, tuyệt đối không thể. Chí ít đối với mình thực lực phương diện này, nàng vô cùng tự tin. Nàng tràn đầy ngạo nghễ nhìn về phía đối phương, kia ánh mắt giống như dường như là nói, ngớ ngẩn. Không còn lãng phí thời gian dư thừa, đồ sơn hồng hồng trực tiếp đều vọt lên, hung hăng ra quyền. Nhưng mà đối với cái này, Lưu Trường An vẫn như cũng là đứng tại chỗ, hơi cười một chút, 3 giây đồng hồ, đánh bại ngươi đã đủ rồi. Làm Đồ Sơn Hồng Hồng xông tới lúc, Lưu Trường An đã bắt đầu tại chỗ niệm lên số lượng, 3, 2, 1. Đã đến giờ. Nói xong câu đó, cũng là Đồ Sơn Hồng Hồng tuyệt duyên chi trảo, cách hắn gò má chỉ có 0,01 cm lúc, giống như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng. Đồ Sơn Hồng Hồng cả người trong nháy mắt cứng ngắt lại, liền phản phất bị người thi triển định thân thuật đồng dạng. Nàng mong muốn dùng sức, dùng hết toàn lực. Thế nhưng lại như thế nào vậy đánh không ra một quyền này? Chết tiệt. Ngươi đến tuột cùng đối với cơ thể của ta làm một ít cái gì? Đồ Sơn Hồng Hồng nhíu mày, trợn mắt nhìn, "Ta, cơ thể của ta làm sao lại như vậy bỗng chốc đều không động được?" Kiệt kiệt kiệt. "Đương nhiên là cho ngươi trước giờ hạ dược a." Lưu Trường An dứt khoát vậy không giả vờ. Diễn đều không diễn. Hắn thoải mái nói cho Đồ Sơn Hồng Hồng chân tướng. "Vong bản." "Ngại quá, Lưu Trường An chuyên trị vong bản." Chương 46, lừa gạt, đến đánh lén. Chương 46, lừa gạt, đến đánh lén. Hèn hạ. "Vô sỉ. Ngươi không giảng võ đức, thế mà đến hạ độc." Đồ Sơn Hồng Hồng quả thực tức nổ tung, có thể coi là muốn động thủ nàng, cũng là hữu tâm vô lực. Thời khắc này nàng thân chúng bách hương nhuyễn cân tán, dược hiệu phát tác, rất nhanh toàn thân đều trở nên bùn rùn bất lực. Mà Lưu Trường An chỉ là đi tới, nhẹ nhàng cho nàng đầu đến rồi một chút, chỉ nghe ầm một tiếng, nàng cứ như vậy tại chỗ ngã xuống. Đánh bại nàng, trong nháy mắt dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Đồ Sơn Hồng Hồng nàng mặc dù không thể động đậy, nhưng cả người vẫn như cũ duy trì thành tỉnh ý thức ý nghĩ. "Ti, ti cái gì?" Lưu Trường An xuống tới, cố ý tiện hề hề hỏi. "Ti, bị, vô, sỉ." Đồ Sơn Hồng Hồng suy yếu lặp lại. Một bên Thúy Ngọc Linh nhìn thấy chính mình tốt khuê mật ở trước mắt bị nhân loại khi nhục, trong lòng đã là đau lòng lại là bất đắc dĩ. Chính mình mới vừa mới gom góp tất cả tiền đem nàng chuộc về, kết quả lại là hó này tốt khuê mật lại xông đi lên tốn không, lại thái lại mê. Nàng thực sự là bỗng chốc đau cả đầu. Ngay tại nàng rất là im lặng lúc, đột nhiên nàng cái chán Thủy Linh mục giật giật, nàng không khỏi trong lòng khẽ giật mình, trông thấy Đồ Sơn Hồng Hồng phương hướng, khoe miệng cũng là trở nên nghiền ngẫm lên. Thú vị, thật sự là rất có ý tứ. Ngay cả nàng kém chút cũng bị lừa rồi đây. Lúc này, hình tượng nhất chuyển, lần nữa rơi xuống Đồ Sơn Hồng Hồng bên này. Nàng xem ra chúng độc rất sâu, toàn bằng nghị lực đau khổ chèo chống, mặc dù đã suy yếu không tưởng nổi, ngay cả giọng nói cũng bất lợi lấy. Có thể, trong miệng nàng còn đang ở vẫn luôn kiên trì thì thầm, "Đông, đông, đông cái gì?" Lưu Trường An có chút hiếu kỳ, lần nữa góp đến, cứ như vậy quang minh chính đại ngồi xổm ở Đồ Sơn Hồng Hồng trước người vị trí, cẩn thận bắt đầu lắng nghe. "Đông, đông." Ngay tại Lưu Trường An nghe rất nhập thần mấy mắt, Đồ Sơn Hồng Hồng đồng tử co rụt lại, đột nhiên đứng dậy. "Mấy thứ bẩn thỉu, lão nương muốn giết chết ngươi." Đối mặt biến cố bất thình lình, cho dù Lưu Trường An như vậy cẩn thận người, đều hoàn toàn không có dự kiến đến. "Phải không nào?" Đồ Sơn Hồng Hồng đầu này thiếu gân nữ nhân, khi nào cũng biến thành rào hoạt như vậy. Thế mà học xong lừa gạt, đến đánh lén. Trong lúc đội vã, Lưu Trường An bị nàng một quyền đánh lui mấy mét xa, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mắt thấy chính mình một kích đạt được, Đồ Sơn Hồng Hồng xinh đẹp khuôn mặt cũng là treo đầy mỉm cười đắc ý. Lưu Trường An che bị thương lực, đau kịch liệt. Hắn khó có thể tin nhìn Đồ Sơn Hồng Hồng, ngươi đến tột cùng khi nào giải độc? Đồ Sơn Hồng Hồng muốn là không muốn nói nhiều một câu, thế nhưng khi thấy đối phương chật vật như thế một bộ dáng, trong nội tâm nàng vẫn là không nhịn được đắc ý, có khả năng hay không, ta căn bản không có trúng độc. Cái này làm sao có khả năng? Ta rõ ràng cho đồ ăn của ngươi hạ bách hương nhuyễn cân tán, loại thuốc này vô sắc vô vị, ngươi tuyệt đối sẽ không phát hiện. Lưu Trường An nói xong, đổi lấy lại là Đồ Sơn Hồng Hồng cười lạnh một tiếng, như ngươi hèn hạ vô sỉ như vậy nam nhân, ta làm sao lại như vậy không ngã một lần khôn hơn một chút đâu. Phía trước mấy ngày ngươi cố ý cho ta thêm đùi gà lúc, ta liền đã cảm giác không được bình thường. Dừng một chút, nàng đột nhiên lộ ra một vòng mang theo vô tận trí tuệ ánh mắt, bổ sung nói ra, giống như ngươi nhà tư bản sắc mặt, ta đã thấy nhiều, đống chốc đều hào phóng lên, cho nên nhất định có ma. Ta rõ ràng thấy ngươi đã ăn đùi gà, tận mắt nhìn thấy. Lưu Trường An vẫn như cũ trên mặt vẫn như cũ viết đầy kinh ngạc. Ha ha ha, đây là chướng nhãn pháp, ta ở ngay trước mặt ngươi ăn, thế nhưng trở về ta đều cho tất cả đều nôn. Do đó, ta Đồ Sơn Hồng Hồng căn bản không có trong ngươi độc. Đồ Sơn Hồng Hồng rất đắc ý Lưu Trường An che bị thương lực, khó có thể tin, ngươi thế mà cũng sẽ bắt đầu động não. Đúng vậy a, cái này liền gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, ai bảo ta ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, nghĩ không học thông minh một chút cũng khó khăn a. Đồ Sơn Hồng Hồng lại lần nữa nhìn về phía đối phương, cười lạnh, hiện tại, nghĩ kỹ tiếp xuống cái kia chết như thế nào sao? Lưu Trường An khỏe miệng đắng chát cười một tiếng, không ngờ rằng ta Đông Phương Nguyệt Sơ thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a. Hôm nay vậy mà sẽ ngã bị ngươi Đồ Sơn Hồng Hồng trên tay, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Nụ cười của hắn ngày càng đắng chát, mà Đồ Sơn Hồng Hồng sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng đã lâu nụ cười. Nàng thật là vui, quá vui sướng. Hai tháng này đến nay, nàng nhận hết có đủ, hiện tại cũng coi là đột nhiên tốt rồi. Ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng chuẩn bị một quyền quật ngã đối phương, hung hăng một cước giẫm đối phương trên mặt lúc, đúng vào lúc này, chỉ thấy vừa mới còn mặt mũi tràn đầy đắng chát Lưu Trường An, khoe miệng lại bắt đầu dương lên lên, cười mịn, kiệt kiệt kiệt. Thật sự coi chính mình thắng chắc sao? Hẳn là, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tự chịu diệt vong. Đồ Sơn Hồng Hồng méo một chút đầu, không hiểu. Tiếp đó, Lưu Trường An dứt khoát vậy không giả vờ, hắn tiếp tục bắt đầu cười khẳng khặc quái dị lên. Kiệt kiệt kiệt. Đồ Sơn Hồng Hồng, ngươi quá tự phụ, có khả năng hay không ngươi cùng ta chơi tâm nhãn tử, còn kém xa lắm đâu. Trong lòng biết đối phương chắc chắn không phải một cái vô cớ phóng thất chi người. Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng đã loáng thoáng sản sinh một cái dự cảm không tốt. Quả nhiên, đều tại một giây sau, ở trước mặt tất cả mọi người, Lưu Trường An một cái vạch tìm tòi áo của mình, sau đó mắt trần có thể thấy cũng không phải thập bát khối cơ bụng, mà là một tầng trầm trọng hộ giáp. Kia hộ giáp chói lóa mắt, dưới ánh mặt trời càng là hơn chiếu sáng rạng rỡ. Thấy cảnh này, Đồ Sơn Hồng Hồng nụ cười trên mặt lập tức đọc lại, nàng giật mình ngay tại chỗ. Lưu Trường An không nói một lời, thế nhưng kia ánh mắt hài hước giống như dường như là nói, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Không thể nào. Ta vừa mới căn bản không có cảm ứng được tầng này hộ giáp. Phản ứng nàng, cho mày. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Lưu Trường An cũng không có vội vã giải thích Đồ Sơn Hồng Hồng hoài nghi, mà là ở sau đó, ung dung không đội xuất ra bên hông mang theo người ngọc bội, một khối đã nát ngọc bội. Đây là ta bỏ ra nhiều tiền mua sắm phòng ngự pháp bảo, là đào viên Lý gia sinh ra kiểu mới nhất, có thể chống cự yêu vương một kích toàn lực tất sát. Ngọc bội hình dạng không chỉ đẹp đẽ lịch sự, với lại lợi cho mang theo, chính là nó vừa mới ngăn cản một lần chí mạng công kích. Đồ Sơn Hồng Hồng, trong nội tâm nàng quả thực im lặng đến cực hạn. Cho nên kết quả, nàng liên đối phương phòng đều không có phá. Này nhân loại không khỏi cũng quá cầu một điểm. Nàng đời này gặp qua rất nhiều cẩn thận người, thế nhưng chưa bao giờ thấy qua như đối phương tiểu này cầu đến cực hạn nhân loại. Không nói trước ngọc bội kia, ngay cả kia giày cột hộ giáp, đoán chừng cũng không biết mặc vào bao nhiêu tầng. Người cái tên này, Đồ Sơn Hồng Hồng cắn răng, người đều cho kém chút cả hồn. Lại lần nữa ra tay, nàng cũng lười nhiều lời, không đánh đau đối phương dừng lại, nàng đời này suy nghĩ đều khó mà thông suốt. Mắt thấy Đồ Sơn Hồng Hồng còn muốn ra tay đánh nhau, Lưu Trường An cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, "Tiểu Hồng A, không phải ta nói ngươi, tính tình thế nào cứ như vậy xong đâu, chúng ta liền không thể sống chung hòa bình, tương thân tương ái một chút sao?" Cút. Đổi lấy là Đồ Sơn Hồng Hồng vô tình giận dữ mắng mỏ. Nàng trực tiếp vào tới, khu ma nhất thức. Lưu Trường An thấy thế cũng là không khỏi cùng nàng ngay lập tức quần đấu. Mà Đồ Sơn Hồng Hồng thực lực sát thực không dung kinh thường. Dù là bây giờ nàng còn lâu mới có được thời kỳ toàn thịnh yêu hoàng chiến lực, nhưng mà tại cùng cảnh giới quả thực có thể xưng vô địch tồn tại. Đại yêu vương đỉnh phong chiến lực, đủ để cho nàng ngạo thị quân hùng. Với lại tuyệt duyên chi trảo, càng là hơn thiên hạ tất cả pháp bảo khắc tinh. Tay không đối địch, dùng một câu một kỹ phá vạn pháp để hình dung không có gì thích hợp bằng. Trên mặt đất thế chống trải dựng trúc, hai người thân ảnh không ngừng biến đổi thân hình, cứ như vậy lẫn nhau ngươi tới ta đi đánh lên. Chương 47, Hồng Hồng bí mật phơi sáng, chân tướng rõ ràng. Chương 47, Hồng Hồng bí mật phơi sáng, chân tướng rõ ràng. Lập tức, hai bên chiến đấu thanh âm bên tai không dứt. Không sai biệt lắm kéo dài suốt hơn nửa canh giờ, Đồ Sơn Hồng Hồng dần dần chiếm cứ thượng phong. Bắt lấy một cơ hội, nàng một quyền đánh vào Lưu Trường An ngực, thế nhưng Lưu Trường An lại không núp ních tí nào, như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Đồ Sơn Hồng Hồng chấn động trong lòng, nàng hiểu rõ đây là đối phương hộ giáp dậy rồi hiệu quả. Một quyền chưa đủ, vậy liền hai quyền, ba quyền, mãi đến khi đem đối phương sắc rùa đen đánh nát mới thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng điên cuồng tấn công, trong đầu của nàng chỉ có chiến đấu, vậy chỉ còn lại có như vậy một cái chấp niệm, đó chính là rửa sạch xỉ nhục, triệt triệt để đánh bại đối phương. Quỳ xuống đến, không chỉ cho nàng liếm chân, hơn nữa còn nếu đối phương uống chính mình nước rửa chân. Trận này nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu, tại hai bên ngươi tới ta đi, không ngừng giằng co trong quá trình, kéo dài suốt không sai biệt lắm một ngày một đêm. Bất quá, phần lớn thời gian đều là Đồ Sơn Hồng Hồng tại tiến công, Lưu Trường An đang bị ép phòng ngự. Hắn sát rùa đen thật sự là quá dày. Đồ Sơn Hồng Hồng tại chật vật cùng với nó đại chiến sau 3 ngày 3 đêm, nàng dần dần chiếm cứ thượng phòng, cuối cùng thắng được thắng lợi. Làm nàng một quyền đem đối phương sau khi đánh bại, cả người cũng nhịn không được phấn khởi. Nàng Đồ Sơn Hồng Hồng, cuối cùng báo được thù lớn. Tốt một cái sảng khoái. Tốt một cái đại khoái nhân tâm a, nàng chưa bao giờ giống hôm nay vui vẻ như vậy vui vẻ qua, tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên ra đã lâu ý cười. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có lời gì nói? Đồ Sơn Hồng Hồng dương dương đắc ý, tràn đầy cười đắc ý thế nhưng đợi hồi lâu, nàng đều không có thể chờ đợi đối phương một câu trả lời. Đối với cái này, nàng nhịn không được nhíu mày, gia hỏa này sẽ không giả chết a? Sẽ không phải chân thật cho rằng dựa vào chính mình giá chết có thể qua mặt? Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng chuẩn bị một cước giẫm trên mặt hắn, hung hăng trả đạp đối phương tôn nghiêm lúc, kết quả đối phương thi thể đều giống như nến tàn trong gió đồng dạng, nương theo lấy gió nhẹ quét mà đến, hóa thành một đống cho tàn, biến mất không thấy gì nữa. Chết rồi. Đồ Sơn Hồng Hồng giật mình. Chẳng qua rất nhanh, nàng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Chỉ thấy đối phương sâu trong rừng trúc, sau đó không lâu đông nhiên lại chạy ra một thân ảnh, đó là nhất đạo nhường Đồ Sơn Hồng Hồng khắc cốt mình tâm thân ảnh. Hắn không phải người khác, chính là Lưu Trường An. Khi thấy đối phương bình yên vô sự, lần nữa hiện thân ở đây lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng biểu tình lần nữa sửng sốt, tình huống thế nào? Như thế nào còn có một cái hắn? Đồ Sơn Hồng Hồng. Ngay tại nàng mặt mũi tràn đầy hoài nghi, vẻ mặt một lúc, Lưu Trường An đã chậm rãi đi tới, hắn vừa đi vừa nói ra, có thể cùng của ta tiểu người giấy phân thân tranh đấu mấy ngày mấy đêm, ngươi Đồ Sơn Hồng Hồng đã đủ để yêu ngạo. Phân thân. Đồ Sơn Hồng Hồng lập tức cả người đều trợn tròn mắt, nàng ngây ra như phỗng, đống chốc sững sờ ngay tại chỗ. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cùng mình đau khổ chiến đấu 3 ngày 3 đêm người, thế mà không phải hắn, chỉ là một bộ tiểu người giấy phân thân. Cái này làm sao có khả năng? Đồ Sơn Hồng Hồng kém chút thổ huyết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nhất định sẽ tưởng rằng chính mình trúng rồi chướng nhãn pháp hoặc là ảo thuật. Đây quả thực quá bất hợp lý. Thái quá đến nhà bà ngoại. Đứng bên cạnh thật lâu Thúy Ngọc Linh cũng là đồng dạng trợn tròn mắt. Nàng không ngờ rằng cùng mình tốt quê mật đại chiến lâu như vậy nhân loại nam nhân, thế mà chính là một cái tiểu người giấy phân thân mà thôi. Nói đùa cái gì? Không chỉ có là Thúy Ngọc Linh, ngay cả còn lại người vây xem, tỉ như Thúy Ngọc Minh Loan, Thúy Ngọc Tiểu Đàm cũng đều là sắc mặt quái dị. Chẳng qua so với Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Thúy Ngọc Linh, hai người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đã không cảm thấy kinh ngạc. Không hổ là tiên sinh, quả nhiên vẫn là quá vững vàng a trái lại. Đồ Sơn Hồng Hồng tại thời khắc này ở sâu trong nội tâm đã lâm vào, trước nay chưa có mê man. Lần đầu tiên đối với mình sản sinh hoài nghi, nàng có thể thắng sao? Hình như căn bản không thắng được a, mà ở trải qua hai tháng này thăm dò sau đó, Lưu Trường An nhìn về phía Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt, cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa rõ ràng. Hai tháng này, hắn làm những việc này, dĩ nhiên không phải không có chút ý nghĩa nào. Chính xác mà nói, chỉ là một loại thăm dò. Mà bây giờ hắn dường như đã nhanh muốn tìm tới, cái đó mình muốn đáp án. Chẳng qua mong muốn hoàn toàn xác nhận, còn cần cuối cùng nghiệm chứng. Lưu Trường An sâu thẳm ánh mắt, rơi vào Đồ Sơn Hồng Hồng tuyệt mỹ trên gương mặt, nhìn chăm chú hồi lâu. Hắn do dự hỏi, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng vì sao đối với ta địch ý như thế đại, ta muốn một cái giải thích hợp lý. Đối mặt này ăn nói mạnh mẽ chất vấn. Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng phơi phới, ngay cả biểu tình vậy bắt đầu hoảng hốt. Nếu như đổi lại trước kia, nàng chắc chắn sẽ không phản ứng. Thế nhưng tại trải qua này luân phiên đả kích sau đó, nội tâm của nàng đã xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Hoảng hốt một lát, nàng ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, ngươi quả nhiên cái gì đều quên, ghê tởm nhân loại. Quên. Lưu Trường An nhíu mày. Hắn loang thoáng phát giác được, Đồ Sơn Hồng Hồng những lời này có ý riêng. Hắn đã ngày càng tiếp cận chân tướng. Nếu như Đồ Sơn Hồng Hồng nhận ra mình, như vậy nàng tuyệt đối không phải là loại đó cừu hận ánh mắt. Cho nên, năm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là sau khi hắn rời đi, Đồ Sơn Hồng Hồng trên người lại đã xảy ra chuyện gì? Đến mức nàng tính tình thay đổi. Hắn vô cùng hoài nghi, vô cùng hoài nghi. Đối với cái này, hắn chỉ có thể ánh mắt nghi hoặc lại lần nữa rơi vào Đồ Sơn Hồng Hồng trên người, cùng nàng liếc nhau một cái, xa xa nhìn nhau. Mắt thấy Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không định nói tiếp ý nghĩa. Lưu Trường An cuối cùng kìm nén không được xuất thủ. Hắn lấy thế lôi đỉnh vạn quân phát khởi tiến công. Đáp án đang ở trước mắt, và lãng phí thời gian đi truy hỏi, chẳng bằng dựa vào hắn tự tay đi lấy. Đối diện, Đồ Sơn Hồng Hồng đồng tử bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. Thật nhanh, nàng có thể cảm giác được rõ ràng đối phương một thân thực lực, quả thực sâu không lường được. Cùng trước đó giao thủ tiểu người giấy phân thân so ra, quả thực giống như khác nhau một trời một vực. Một cái dưới đất, một cái trên trời. Chẳng qua giao thủ chỉ là mấy chiêu, nàng tại lực lượng chiêu số so đấu bên trên, lại đã rơi vào hạ phong. Lực đạo của ngươi, như thế nào mạnh như thế? Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng kinh ngạc. Mà không thay đổi nàng, nội tâm đã bị kinh ngạc đến long trời lở đất, giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Lưu Trường An trong lúc giơ tay nhấc chân, vân đạm phong khinh, cẩn thận, cái này cũng không đại biểu thực lực thấp, nhìn tới ngươi đối với ta chân thực chiến lực có rất lớn hiểu lầm. Như vậy, hiện tại, ngươi cần lại lần nữa sửa đổi một chút trong lòng nhận thức. Vừa dứt lời, Lưu Trường An một quyền đánh tới, thiên sinh thần lực hắn. Cho dù là Đồ Sơn Hồng Hồng kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng chiêu số, cũng bị hắn một quyền đánh tan. Làm Đồ Sơn Hồng Hồng phản ứng lúc, nàng đã thua, thất bại thảm hại. Nàng lại bại bởi trước mắt cái này nhân loại nam nhân, lần này nàng đúng là bị đường đường chính chính đánh bại. Tại lực lượng chiêu số so đấu hạ, Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng khó có thể tin. Nhưng nàng lại cũng không biết, Lưu Trường An hắn ma đao cọ sát vài chục năm, hôm nay xuất đao vung đao cơ hội chỉ có một lần. Khổ tu nhiều năm, hắn hôm nay cuối cùng mở mày mở mặt một chút. Một bên, nương theo lấy Đồ Sơn Hồng Hồng chiến bại, bốn phía cũng là tràn đầy hoàn toàn yên tĩnh, mọi âm thanh yên tĩnh như chết. Thả lỏng, nhìn con mắt của ta, ngủ một giấc liền không sao. Đột nhiên, Lưu Trường An nắm lên Đồ Sơn Hồng Hồng cổ, đưa nàng một cái xét lên. Hồng Hồng, Thúy Ngọc Linh quá sợ hãi, vừa định muốn xuất thủ. Sau đó Lưu Trường An một chiêu thuần chất dương viêm, trực tiếp đem đối phương bước lui. Mắt thấy đối phương còn muốn động thủ cứu người, Lưu Trường An đành phải lại lần nữa nhìn đối phương một chút, nói thêm, yên tâm, ta sẽ không đả thương nàng tính mệnh, tiếp xuống ta chỉ là muốn ở trên người nàng tìm kiếm một đáp án. Mà đáp án này, đến tột cùng là cái gì đây? Chương 48, đi ra một cái đạo thuộc về mình. Chương 48, đi ra một cái đạo thuộc về mình. Thúy Ngọc Linh đành phải dừng bước lại, nín thở. Hiện nay nàng chỉ có thể đi tin tưởng đối phương. Rốt cuộc trước mắt cái này nhân loại nam nhân thực lực đã đại đại vượt ra khỏi trong nội tâm nàng đoán trước phạm vi. Tất cả mọi người bị hắn lừa gạt. Hắn cẩn thận, tác phong làm việc cầu đến cực hạn. Mọi người vô thức, đương nhiên liền biết cho là hắn sẽ rất yếu. Thực chất nếu không, hắn không chỉ không yếu, người đàn ông này một thân thực lực ngược lại mạnh lớn đến đáng sợ, dấu thật sự là quá sâu. Mà cẩn thận chưa bao giờ tương đương nhỏ yếu. Nương theo lấy Lưu Trường An dùng trên người nàng trộm được ước mộng chủ ý, một cái búa hung hăng đập vào đầu của đối phương bên trên. Rất nhanh, hắn liền thấy Đồ Sơn Hồng Hồng ở sâu trong nội tâm, không nguyện ý nhất bị người đề cập đoạn kia ký ức. Nửa ngày, Lưu Trường An bóp lấy Đồ Sơn Hồng Hồng cổ thủ, đột nhiên buông lòng ra. Đang xem hết Đồ Sơn Hồng Hồng ký ức sau đó, Lưu Trường An đạt được cái đó hắn mong muốn đáp án. Thậm chí tại trong quá trình này, hắn còn đang ở Đồ Sơn Hồng Hồng thể nội phát hiện một cái mấy thứ bẩn thỉu, tiện thể ra tay giúp đỡ phong ấn. Sau, liếc qua ngất ngã xuống đất không dậy nổi Đồ Sơn Hồng Hồng, Lưu Trường An ánh mắt lạnh dần, đạo nhân là quả, thực sự là thủ bút thật lớn a. Nói thật, khi thực hắn sớm cái kia trước giờ nghĩ đến đây hết thảy, có đôi khi hồ điệp cánh tùy tiện phá hai lần, có thể dẫn tới bên kia bờ đại dương một hồi cực kỳ khủng bố phong bạo. Huống chi sự xuất hiện của hắn là một hồi cục diện. Đồ Sơn Hồng Hồng là chiếc nhĩ hổ, Đồ Sơn quý giá nhất, hoàng tộc, tương lai người thừa kế. Năm đó làm sao có khả năng tùy tiện bị nhân loại đạo sĩ bắt đi? Nàng bị bắt đi chắc chắn không phải cái gì trùng hợp, mà là một hồi cục, một hồi bị bố trí tỉ mỉ cái bẫy. Nhìn tính và tính, không ngờ rằng bởi vì là mình xuất hiện, dẫn đến người giật dây lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cuối cùng, người giật dây lại ngay cả hắn cũng bị tính toán trong đó. Thực sự là thủ bút thật lớn. Qua hồi lâu, Lưu Trường An lúc này mới đem ánh mắt từ trên thân Đồ Sơn Hồng Hồng rời, ngược lại rơi xuống một bên Thúy Ngọc Linh bên này. Thúy Ngọc Linh, ngươi mang theo nàng rời đi nơi này đi. Thúy Ngọc Linh ánh mắt phức tạp, cứ như vậy thả các nàng đi rồi. Nàng muốn cho rằng dựa theo tính tình của đối phương, tiếp xuống khẳng định lại sẽ công phu sư tử ngoạm, thống tiền một phen. Thế nhưng không ngờ rằng hắn lại thái độ khác thường để cho mình mang Hồng Hồng rời khỏi. Thật sự là để người không nghĩ ra. Thúy Ngọc Linh ánh mắt trầm xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, ngay tại nàng dự định mang Đồ Sơn Hồng Hồng lúc rời đi, Lưu Trường An lại tại phía sau nhắc nhở nói ra, chờ nàng sau khi tỉnh lại, ngươi thay ta chuyển giao cho nàng một câu. Thúy Ngọc Linh các thứ thừa thai bước, nàng ôm hôn mê Đồ Sơn Hồng Hồng, làm bộ nghiêm túc lắng nghe. Lưu Trường An nhìn chằm chằm đối phương một chút, rồi mới lên tiếng, có đôi khi ký ức cũng sẽ gạt người, nhường nàng tự lo liệu lấy. Cuối cùng, cẩn thận người bên cạnh. Thúy Ngọc Linh khẽ gật đầu một cái, Đông Phương công tử, ta nhớ kỹ. Những lời này, ta nhất định sẽ không sót một chữ toàn bộ chuyển giao cho Hồng Hồng. Khi nhìn thấy Thúy Ngọc Linh thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại rừng trúc cuối cùng, cưới một chiếc thuyền con sau khi rời đi. Lưu Trường An lúc này mới nhịn không được liễu dĩu tự nói lên, cứu được nàng Đồ Sơn Hồng Hồng, lại không nghĩ đến kết quả, cho mình dẫn tới như thế một cái đại phiền toái. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lưu Trường An ánh mắt lạnh dần, nhưng tất nhiên đều tính toán đến trên đầu của ta, ta lại có thể nào tùy tiện cứ tính như vậy. Cùng lúc đó, một bên khác, Đồ Sơn, Khổ Tình cự thụ, là đương nhiệm Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê, giờ phút này tuyệt mỹ khuôn mặt, tràn đầy biểu tình dữ tợn, chết tiệt. Đến tột cùng là ai lại phá hư thiếp thân kế hoạch? Ngay tại vừa rồi trước đó không lâu, nàng phát giác được chính mình tại Đồ Sơn Hồng Hồng thể nội gieo xuống hắc hổ, lại bị người ra tay phong ấn. Là chính mình từ nhỏ nuôi lớn chết nhĩ hổ. Đồ Sơn Hồng Hồng là nàng kế hoạch phần quan trọng nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này mảy may sơ hở. Kế hoạch đã lửa xém lông mày, cấp bách. Mà Phượng Tê vĩnh viễn vậy sẽ không biết, nàng đã đắc tội một người, một cái trả thù lòng tham cưỡng ép người. Giờ phút này, Lưu Trường An đã về tới rừng trúc phòng nhỏ, tiếp tục bế quan khổ tu lên. Tu luyện, tiếp tục tu luyện. Hắn thật sự là quá yêu tu luyện. Mỗi ngày tu luyện chí ít đều muốn tu luyện tới rạng sáng 2 giờ rưỡi, mới biết hơi nghỉ ngơi trong một giây lát. Hắn hôm nay cũng không biết chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng từ đánh với Đồ Sơn Hồng Hồng một trận sau đó, hắn khoảng đã hiểu rõ tài nghệ của mình. Cùng đại yêu vương lực lượng ngang nhau, nếu như bằng vào các loại pháp bảo, còn có thuần chất dương viêm tăng thêm dưới. Yêu hoàng phía dưới, dường như lại không có địch thủ. Nhưng chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn còn muốn tu luyện càng biến đổi mạnh. Ít nhất phải tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới này, hắn mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Có thể nghĩ muốn đột phá yêu hoàng. Này nói dễ hơn làm. Không chút khách khí mà nói, trong lịch sử từ khai cũng không thiếu kinh diễm vô song thiên tài, nhưng này một số người nhiều nhất chỉ có thể đạt tới chuẩn yêu hoàng chiến lực. Như là bây giờ thời đại này, Vương Quyền thủ quyết, Đông Vương Công Nguyệt như tiếp tục trưởng thành, đợi một thời gian, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn đều có thể trưởng thành là chuẩn yêu hoàng cấp bậc chiến lực, này đã đến gần vô hạn yêu hoàng. Nhưng mà khoảng cách chân chính yêu hoàng, vẫn như cũ có cách xa một bước. Này cách xa một bước, thường thường cách chính là vô cùng vô tận khoảng cách, độ khó so với lên trời cũng còn muốn khó. Mà Lưu Trường An sau đó phải làm, chính là làm kia từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất nhân. Trong lịch sử từ chưa từng có ai thành công sự việc. Yêu hoàng cảnh giới, một bước lên trời, chính là hắn bây giờ mục tiêu nhỏ, mà mong muốn đạt thành cái mục tiêu này. Lưu Trường An vậy trong lòng biết, đóng cửa khổ tu tuyệt không có khả năng sẽ thành công, nhất là hắn chủ tu công pháp hay là thần hỏa quyết. Môn công pháp này không thể phủ nhận, sát thực cường đại. Tu luyện nó, Lưu Trường An không chế thuần chất dương viêm, yêu hoàng phía dưới rất khó tìm đến đối thủ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phàm là gặp được yêu hoàng loại cấp bậc này đối thủ, hắn dường như có thể nói không hề sức chống cự, khoảnh khắc liền sẽ bị trấn áp. Bởi vậy hắn nhất định phải biến thành yêu hoàng cấp cường giả. Cái này cũng đều mang ý nghĩa, hắn muốn đi ra một cái đạo thuộc về mình. Có thể chính ta nói, như thế nào đây này? Vì thiên hạ, là chúng sinh, là hai tộc nhân yêu tương lai, chế tạo một cái thái bình tịnh thế. Không, những thứ này đều không phải là hắn mong muốn. Lưu Trường An nửa tháng này đến nay, không có tiếp tục tu luyện, mà là mỗi ngày ngồi xếp bằng, chuyên chú tự hỏi một vấn đề như vậy. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lưu Trường An tại một ngày nào đó, lưu lại một phong thư tín sau đó, hắn rời đi kia phiến Hoài Thủy Trúc Đỉnh. Lần này, hắn dự định đi thế giới bên ngoài chân chính nhìn một chút, tự mình đi trải nghiệm, tìm kiếm một cái thuộc về chính hắn đường. Chương 49, ta Đông Phương Nguyệt Sơ, đạo minh người mới đệ tử. Chương 49, ta Đông Phương Nguyệt Sơ, đạo minh người mới đệ tử. Những năm này, Lưu Trường An đi trên đời này rất nhiều nơi, hắn đi qua Bắc Sơn cực Bắc chi địa, nhìn qua phong hoa tuyết nguyệt, đã từng đi qua Tây Tây vực, nhìn qua mênh mông vô bờ đại sa mạc, đại mạc cô yên trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, Đông Hải Long Loan, nhìn xem kia thủy triều lên xuống. Cuối cùng, hắn còn đi tiểu trì trấn bụng trộm thăm hỏi qua người nhà, tận mắt nhìn thấy tiểu muội lấy chồng sau đó, qua rất tốt. Trong lòng của hắn cũng liền lại không bao nhiêu lo lắng, chỉ còn lại có một khỏa lòng cầu đạo. quanh đi quẩn lại mấy năm sau. Mô phỏng nhân sinh thứ 30 năm, Lưu Trường An đi tới nhân tộc phồn hoa nhất thành trì, Thiên Đạo Thành. Nhất khí đạo minh. Đây là thế gian nhân tộc thế gia liên hợp mà thành mạnh nhất liên minh. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Chính là đạo minh năm nay tuyển nhận đại hội, hàng năm này ngày, đều có vô số người từ thiên nam địa bắc, ôm trong lòng mộng tưởng tới trước tham gia khảo hạch. Chỉ có thông qua khảo hạch người, mới có tư cách gia nhập nhất khí đạo minh. Trương Tam, Thiên Phú Kém, Đào Thải. Lý Tứ, Thiên Phú Lương, có thể nhập đạo minh ngoại môn đệ tử. Cơ Khôn, Thiên Phú Ưu, có thể nhập nội môn. Sắp tới giữa trưa, nhất khí đạo minh tổng bộ chỗ Thiên Đạo Thành sớm đã người đông nghìn nghịt, vây chật như nêm cối. Mỗi một thanh danh chữ đọc lên, có người hoan hỉ, cũng có người ưu sầu. Có người giấu trong lòng hy vọng đến, cũng có người thất vọng rời khỏi. Về phần gia nhập đạo minh, từ trước đến giờ đều không phải là một chuyện đơn giản, trừ ra tự thân thiên phú bên ngoài, còn phải xem thân phận bối cảnh. Chỉ cần có thân phận bối cảnh, thế ra chỗ dựa. Dù là thiên phú kém một chút, cũng được, thưởng thụ vô cùng ưu việt đãi ngộ. Đương nhiên, thế gia đệ tử từ xuất thân bắt đầu, chính là nhất khí đạo minh thành viên, trong lúc này đại đa số người đều là bình dân bách tính. Đội ngũ tạo thành một hàng dài, một chút nhìn không thấy cuối cùng. Tham gia khảo hạch nhân số mặc dù đông đảo, nhưng mà có thiên phú tu luyện người ít càng thêm ít. Thiên phú người xuất sắc, dùng vạn dặm chọn một để hình dung cũng không quá đáng. Lưu Trường An vốn đang đứng ở bên cạnh xem kịch vui, và chờ một lúc liền định rời khỏi nơi đây. Thế nhưng đột nhiên, bên cạnh một cái bụng tròn trịa tiểu mập mạp, đột nhiên bu lại đáp lời: "Huynh đệ, ngươi cũng vậy tới tham gia nhất khí đạo minh khảo hạch sao?" Lưu Trường An mười phần giỏi về giao thiệp với người, hắn hơi cười một chút: "Không phải như vậy, ta liền tùy tiện tới xem một chút mà thôi." "A, vậy thật đúng là đáng tiếc. Ngươi đều không có ý định đi thử xem sao? Muốn là thông qua khảo hạch, đây chính là có thể gia nhập nhất khí đạo minh đấy." Tiểu mập mạp kích động mà hỏi. Lưu Trường An vô thức bản muốn cự tuyệt. Chẳng qua nghĩ lại, hắn đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu: "Cũng tốt, không bằng liền đi thử một chút." "Tốt, thực sự là sảng khoái, ta Trương Nguyên Bảo chính là thích cùng ngươi loại này người sảng khoái kết giao bằng hữu. Không biết huynh đệ ngươi tên là gì?" Lưu Trường An ánh mắt sâu thẳm, mỉm cười trả lời chắc chắn: "Tại hạ, Đông Phương Nguyệt Sơ." "Được, thực sự là một cái tên rất hay à, không như cha ta lấy tên, Trương Nguyên Bảo thực sự là quê mùa chết rồi." Cái này mới quen không lâu tiểu mập mạp, dường như là xã như một dạng, đối người có trước nay chưa có nhiệt tình. Lưu Trường An thấy thế nào hắn, thế nào cảm giác đối phương như là loại đó địa chủ gia nhi từ ngốc. Không bao lâu, tại cái này tiểu mập mạp dẫn đầu xuống, hai người chen vào đám người, bắt đầu ở phía sau xếp hàng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đông hoa đều nhanh cảm ơn. Cuối cùng đến phiên hai người bọn họ. Tiểu mập mạp xe nhẹ đường quen, học người phía trước đưa tay đặt ở một khối linh thạch bên trên, trong khoảnh khắc đều phát ra nhất đạo hào quang nhỏ yếu, to bằng ngón út tiểu. Một bên phụ trách tuyển nhận quan giám khảo, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Trương Nguyên Bảo, thiên phú kém, đãi. Mắt thấy chính mình liền bị đào thải. Vị này Trương Nguyên Bảo ngay lập tức vung tay lên, đội vàng hô to, chậm. Quan giám khảo lập tức nhíu mày. Cũng chỉ nghe Trương Nguyên Bảo, đột nhiên sẽ tới, sau đó lặng lẽ đối với đạo minh trưởng lão đưa lô thai nhỏ giọng nói một câu: "Gia phụ, Thanh An thành nhà giàu nhất Trương Cửu Lượng, còn xin ngươi dàn xếp một chút." Nhỏ giọng nói xong, hắn còn mạnh hơn được cho vị trưởng lão kia miễn cưỡng nhét vào một túi tiền nhỏ, nhìn lên tới chiếu nặng số lượng cũng không ít. Chấp pháp trưởng lão động tác thuần thục, hắn đội vàng giảng túi tiền thu vào trong túi, ngay lập tức đổi giọng: "Trương Nguyên Bảo, Thiên Phú Ưu, thông qua." Một màn này, bị cái khác phụ cận bất vất vả và xếp hàng người tận mắt nhìn thấy, lập tức tất cả đều tức đi lên. Tấm màn đen, ta muốn báo cáo, tấm màn đen. Dưới ban ngày ban mặt, tiến hành hối lộ, này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Một nháy mắt liền bị kinh khởi tiêu ca, tràn đầy lửa giận ngập trời, nước bọt kém chút đem cái này tiểu mập mạp bao phủ. Ngay cả Lưu Trường An cũng vô ý thức rời cái này tiểu mập mạp hơi xa một chút, để tránh bị tác động đến. Tiền mặc dù không phải vấn năng, nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Có tiền sai khiến được cả quỷ thần, tại nhất khí đạo minh nơi này đồng dạng dễ dùng. Mắt thấy Trương Nguyên Bảo đã thuận lợi thông qua được khảo hạch, ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị cũng tới đi kiểm tra thiên phú tu luyện lúc, Trương Nguyên Bảo đội vàng trượng nghĩa xuất thủ, hắn lại từ trong túi lấy ra một túi tiền nhỏ: "Đây là huynh đệ của ta, làm phiền ngươi cũng cho thông qua một chút." "Trương công tử, cái này có thể có chút khó khăn a." Kia quan giám khảo cũng là lâm vào khó xử, không nhịn được nói thầm: "Phải thêm tiền đúng không? Ta hiểu." Trương Nguyên Bảo vỗ vỗ ngực, một bộ người từng trải bộ dáng. Chẳng qua ngay tại hắn chuẩn bị bỏ tiền lúc, Lưu Trường An lại cự tuyệt hắn: "Nguyên Bảo huynh đa tạ, bất quá ta mong muốn chính mình thử một lần." "Được rồi, vậy chỉ có thể chúc ngươi tiếp xuống may mắn." Trương Nguyên Bảo cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Không bao lâu, Lưu Trường An cũng đi tới linh thạch trước mặt, đưa tay đụng vào. Kết quả, tối tăm mờ mịt, sự tình gì đều không có phát sinh. Trong tưởng tượng quang mang đồng thời không có xuất hiện, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh như chết. Nhìn tới Đông Phương huynh đệ, ngươi đây là muốn vô duyên. Trương Nguyên Bảo có chút tiếc nuối lắc đầu. Vừa mới hắn ở đây bên cạnh chú ý người này rất lâu, ra ngoài trong lòng trực giác nói cho hắn biết, người này cùng chung quanh những người khác, cảm giác vô cùng không giống nhau. Cho nên, hắn chuẩn bị kết giao người này. Nếu có thiên phú tu luyện lời nói, đó chính là thắng được. Không có thiên phú tu luyện, nhiều nhất chính là hắn nhìn sai rồi, cũng liền thứ bị thiệt hại một túi bạc mà thôi. Dù sao nhà hắn là Thanh An thành nhà giàu nhất, có nhiều bạc. "Thật có lỗi, ngươi không có thiên phú tu luyện, đào thải." Quan giám khảo cũng là không khỏi lắc đầu. "Thật sự sao? Ngươi có thể lại nhìn cho kỹ." Lưu Trường An khỏe miệng mỉm cười, phát họa một vòng dương lên độ cong. Quan giám khảo sửng sốt. Ngay lập tức hắn rất nhanh túi đầu xem xét, quả nhiên trên bàn linh hạch, tại lúc này đột nhiên tỏa ra một hồi hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia lớn nhỏ, liền cùng một quả trứng gà hình dạng, độc nhất vô nhị. Hắn chẳng thể nghĩ tới vừa mới còn quang mang ảm đạm linh hạch, đột nhiên đông chốc đều có ánh sáng. Hơi sửng sở, hắn ngay lập tức đổi giọng. Đông Phương Nguyệt Sơ, Thiên Phú Bình, có thể chúng tuyển thành đạo minh tạm dịch đệ tử. Lưu Trường An vừa mới thông qua đạo minh khảo hạch không bao lâu, cũng chỉ thấy Trương Nguyên Bảo trên mặt nụ cười đi tới. Chúc mừng Đông Phương huynh đệ a, ngươi vậy thông qua khảo hạch a. Nguyên Bảo huynh, cùng vui cùng vui. Lưu Trường An hơi cười một chút, không kiêu ngạo không tự ti. Sau đó, hai người ngay tại một tên trưởng lão dẫn đầu xuống, đi tới đạo minh tổng bộ. Trước sân môn, Tả Hưu treo lấy hai khối bút tẩu long xà bảng hiệu, hàng yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Mà ở giữa nhất hướng trên đỉnh đầu vị trí, càng là hơn biết nhất khí đạo minh bốn chữ lớn. Hắn ngừng ở trước sân môn, ngừng chân quan sát một lát sau, trong lòng không khỏi trầm ngâm một câu. Nhất khí đạo minh, ta Đông Phương Nguyệt Sơ đến rồi. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là Hà Lập, cũng không phải Lệ Phi Vũ, mà là nhất khí đạo minh người mới đệ tử, Đông Phương Nguyệt Sơ. Chương 50, Hỏa Thần Giáng Lâm, thân phận ta giấu không được. Chương 50, Hỏa Thần Giáng Lâm, thân phận ta giấu không được. Rất nhanh, mọi người được đưa tới một mảnh quảng trường trống trải, sau đó đều bị phân phối đến địa phương khác nhau. Thiên phú xuất chúng người mới sẽ bị đạo minh trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, có thể nói một bước lên trời. Thiên phú hơi kém thì biến thành số người nhiều nhất phổ thông đệ tử, mân nhưng mọi người vậy. Về phần thiên phú kém, thảm nhất, những người này tất cả đều sẽ bị đạo minh sắp đặt đi làm tạm dịch đệ tử, chuyên môn phụ trách làm hậu cần sự vụ, nấu cơm nấu ăn, quét dọn vệ sinh. Bình thường không có gì đặc biệt, Lưu Trường An cũng bị phân đến hậu sơn, biến thành một tên quang minh tạm dịch đệ tử. Hắn ở tại đơn sơ nhất phòng ốc, ăn lấy đơn giản nhất đồ ăn, mỗi ngày 3 món ăn một món canh. Đương nhiên, Lưu Trường An đi vào nhất khí đạo minh cũng không phải là vì trải nghiệm cuộc sống, mà là có mục đích khác. Đạo minh làm là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, do tất cả thế gia tạo thành mạnh nhất liên minh. Không chút nào khuyết đại mà nói, thiên hạ gần 9 thành tài nguyên đều bị những cao tầng này một mực khống chế. Hắn đến này không vì cái gì khác, chính là vì học trộm tạp dịch đệ tử thân phận, bất quá là vì tốt hơn che giấu hai mắt người. Liền nói minh tàng thư các, liền để Lưu Trường An có chút cảm thấy hứng thú. Một tầng lầu thu nhận sử dụng đông đảo điện tịch, lầu một có thể tùy ý ra vào, nhưng mong muốn leo lên lầu 2, lầu 3 thậm chí tầng lầu cao hơn, đệ tử nhất định phải xác nhận trừ yêu nhiệm vụ, lấy điểm cống hiến đổi lấy bước vào tư cách. Lưu Trường An đương nhiên cũng được làm như thế, nhưng hắn ngại phiền phức. Thế là một đêm nguyệt hát phong cao, hắn thì thầm tiềm nhập đạo minh tàng thư các. Ba ngày, hắn là một cái bình thường không có gì đặc biệt tạp dịch đệ tử, mỗi đến ban đêm, hắn liền sẽ thuần thục thay đổi một bộ đồ đen, lặng yên không tiếng động bốn phía học trộm. Hắn đọc qua trong tàng thư các cuốn tịch, mở mang tầm mắt, vậy nhìn lén đệ tử khác luyện kiếm, sát khí lâm liệt trương gia hắc kiếm, bá đạo bén nhọn vương quyền kiếm pháp, còn có văn gia tử tiêu thần lôi, mục gia luyện thể quyết. Hắn truy cầu không ở chỗ tinh thông, mà là càng nhiều càng tốt. Tập bách gia chi trường, cuối cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đi ra một cái độc đạo thuộc về mình. Ở trong mắt người khác, hắn chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt tạp dịch đệ tử, tướng mạo thường thường, tu vi thường thường, ngay cả người vậy bình thường không có gì đặc biệt. Thuộc về loại đó đứng ở trên đường lớn, đều rất nhanh sẽ bị người quên lãng cái chủng loại kia. Tại nhất khí đạo minh, Lưu Trường An bảo trì bình thản, ngày qua ngày, hắn đều tại đóng vai một cái tiểu trong suốt, khắp nơi học trộm học nghệ. Mặc kệ 37 hay là 21, toàn diện ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhoáng một cái mấy năm trôi qua. Những năm này, hắn gặp quá nhiều tạp dịch đệ tử đến rồi lại đi, đi rồi lại rời khỏi. Cuối cùng, đều chỉ năng lực hóa thành nhẹ nhàng thở dài. Chẳng qua một chút gian nan vất vả thôi. Một ngày này, một buổi sáng sớm, một đoàn tạp dịch đệ tử ngay tại bên ngoài nghị luận ở Mỹ lên, nhìn lên tới rất là náo nhiệt. Các ngươi nghe nói không? Phía Nam thế lực lớn nhất, Thần Hỏa Sơn Trang gần đây cũng muốn tuyên bố chính thức gia nhập đạo minh. Cái gì? Thông tin là thật sao? Không phải nghe đồn vị kia hỏa thần luôn luôn đạo minh không đối phó. Thông tin tuyệt đối sẽ không là giả, ta tam thúc nhà đại chất tử cựu phụ nhị đại gia, hắn là đạo minh một vị ngoại giao trưởng lão, hắn đều tự miệng nói. Với lại, nghe nói vị kia hỏa thần hôm nay muốn tự mình đến chúng ta nhất khí đạo minh, chọn lựa đệ tử thích hợp, mang về Thần Hỏa Sơn Trang tiến hành bồi dưỡng. Cái gì? Hỏa thần hôm nay mới tới? Hắn nhưng là ta Vương tiểu nhị thần tượng a. Ta muốn đi báo danh gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang, ta cũng không muốn làm tạm dịch đệ tử, ta thật sự là quá muốn tiến bộ. Một đám người điên cuồng tràn vào trước sân môn, đều muốn trước tiên nhìn thấy vị kia hỏa thần phong thái. Duy chỉ có Lưu Trường An biểu tình vẫn luôn lạnh lùng như một, bình tĩnh giống như một vũng nước hồ. Đứng tại chỗ, hắn có hơi sững sờ một chút. Hỏa thần, Đông Phương Câu Nguyện. Đúng vào lúc này, bên cạnh có người đến mời chính mình cùng nhau. Lưu Trường An ngẩng đầu nhìn lên, chính là trước đó cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm Trương Nguyên Bảo. Cái đó tiểu mập mạp hiện tại đã hôn đến nội môn đệ tử lãnh ngộ, nhưng hắn cũng không có bởi vì thân phận chênh lệch mà xa lánh chính mình, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ tới tìm Lưu Trường An uống rượu với nhau tán gẫu. Bởi vậy hai người rất nhanh quen thuộc lên, cũng đã trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Có một lần, lúc uống rượu, Lưu Trường An vô cùng hoài nghi, còn hỏi qua hắn, ngươi có tiền như vậy, tại sao muốn cùng ta làm bằng hữu? Làm lúc, Trương Nguyên Bảo chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ta Trương Nguyên Bảo kết giao bằng hữu, chưa bao giờ nhìn xem người khác có tiền hay không, bởi vì bọn họ đều không có ta có tiền. Như thế ngang tàng người, trên đời đúng là hiếm thấy. Quả thực có thể xưng nhân gian nhất chi độc tú. Trương Nguyên Bảo trông thấy tất cả mọi người đi chiêm ngưỡng hỏa thần đi, mà chính mình hảo huynh đệ còn đang ở cầm cây trổi quét rác, cũng là có chút bó tay rồi. Hắn vội vàng lay động thân thể mập mạp, đống chốc lao đến, thần sắc vô cùng lo lắng. Đông Phương Minh, không phải đều lửa cháy đến nơi, ngươi làm sao còn tại quét rác ra? Ngươi chẳng lẽ không biết hỏa thần muốn tới sao? Lưu Trường An không hề đi quá kích động, chỉ là vô cùng bình tĩnh ngẩng đầu. Hỏa thần đến thì đã có sao? Trương Nguyên Bảo nghe vậy, trong nháy mắt bưng kín cái chán, mặt mũi tràn đầy im lặng. Xin nhờ. Hỏa thần, đây chính là trên đời này lợi hại nhất tu sĩ, hắn khai sáng thần hỏa sơn trang thế nhưng có thể cùng Vương Quyền sơn trang sánh vai cùng thực lực. Hiện nay Đạo Minh đều là lấy Đông Phương là Vương Quyền uy danh thịnh nhất. Hắn em hay nói. Nói xong lời cuối cùng lúc, càng là hơn nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe. Vị yêu nhân vật truyền kỳ, ngoại hiệu hỏa thần Đông Phương Công Nguyệt, thế nhưng hắn sùng bái nhất thần tượng a bao gồm hắn ở đây bên trong, nơi này có ai không kính ngưỡng cái đó dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng vào sức một mình sáng tạo thần hỏa sơn trang nam nhân, thuần chất dương viêm, uy chấn thiên hạ. Những thứ này uy danh chính là dựa vào hỏa thần một người xông ra tới, hắn là thế hệ trẻ tuổi con cháu tử thần tượng trong lòng. Hiện nay hỏa thần Đông Phương Công Nguyệt giáng lâm nhất khí đạo mình, đồng thời còn muốn chọn lựa một bộ phận đệ tử mang về thần hỏa sơn trang. Này làm sao không phấn chấn nhân tâm? Gia nhập thần hỏa sơn trang, dù sao cũng so cả đời ở tại Đạo Minh ăn không ngồi rồi muốn thật tốt hơn nhiều. Nhưng so với Trương Nguyên Bảo kích động, Lưu Trường An vẫn như cũng là vô cùng bình tĩnh, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Trương Nguyên Bảo, nửa ngày, hắn nhịn không được hoài nghi nhân sinh, ngươi thật không đi nhìn xem, đây chính là trong truyền thuyết hỏa thần. Không hứng thú. Lưu Trường An đương nhiên không thể nào đi. Hắn vừa đi cũng không đều lộ tẩy, nếu để cho lão đại ca trông thấy chính mình để đó thần hỏa sơn trang phó trang chủ không đi làm, ngược lại đi vào nhất khí Đạo Minh làm một cái bình thường tạp dịch đệ tử. Vậy còn không bị hắn cười đến rụng răng. Chỉ là tưởng tượng một chút, Lưu Trường An đều có thể nghĩ đến hắn phình bụng cười to hình tượng. Vì không chết xã hội, Lưu Trường An không chỉ không muốn đi, ngược lại còn muốn tìm một chỗ trước tránh đầu gió lại nói. Mà cùng lúc đó, nhất khí Đạo Minh, nương theo lấy hỏa thần Đông Phương Công mà đến, tất cả Đạo Minh cũng bắt đầu sôi trào. Kia nhưng là đương kim trên đời công nhận cường giả tuyệt thế, danh khắp thiên hạ. Hắn thứ nhất nhất khí Đạo Minh, tất cả Đạo Minh cao tầng chỉ cần có thể tới, dường như tất cả đều tự thân lên trận đón gió tẩy trần. Hỏa thần danh tiếng thậm chí một lần lấn át Đạo Minh chi chủ. Ánh mắt tất cả đều hội tụ tại vị này hỏa thần Đông Phương Công Nguyệt trên người. Người tên Tây Có Bóng, là cái này hỏa thần uy danh, không thể nghi ngờ, không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng. Chương 51, hán, cự tuyệt. Chương 51, hán, cự tuyệt. Hán chính là hỏa thần Đông Phương Công Nguyệt. Quả nhiên ngày thường tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, không hổ là đương thế mạnh nhất hào kiệt một trong. Nhìn kia long hành hổ bộ khí thế, chỉ sợ đại yêu vương tại dưới tay hắn vậy đi chẳng qua một hiệp a. Thế nhân đều nói Bắc Vương Quyền, Nam Công Nguyệt, hôm nay có hạnh nhìn thấy hỏa thần chân dung, thật không biết kia Vương Quyền nhà thiếu chủ lại là cỡ nào phong thái. Theo Đông Phương Công Nguyệt đến, tất cả nhất khí Đạo Minh đều sôi trào. Hắn như một vòng nóng bỏng tiêu dương, sắc sỡ lóa mắt vô cùng, sống ở tất cả mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt. Bằng sức một mình sáng lập thần hỏa sơn trang, được xưng đương thế anh hùng, hắn xác thực hoàn toàn xứng đáng. Mà ở rời xa đám người một góc, đã có một tên bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên, chính khiêm tốn mà cầm cây chổi, yên lặng quét rác. Cùng quang mang vạn trượng hỏa thần so sánh, hắn bình thường không có gì đặc biệt, không nhiễm thế gian mảy may bụi bặm. Chỉ có như vậy một cái không chút nào thu hút thiếu niên, ngay trước mắt thấy Đông Phương Công Nguyệt thân ảnh lúc, cũng không có những người khác như thế của nhiệt. Ngược lại lắc đầu, nhịn không được thấp giọng tự nói một câu, thôi đi, lại cho hắn được. Nhất khí Đạo Minh, đại đường trong. Đông Phương Công Nguyệt cất bước mà vào, hắn đối với Nhất khí Đạo Minh minh chủ, đi thẳng vào vấn đề, kể từ hôm nay, ta Thần Hỏa Sơn trang chính thức đối ngoại tuyên bố gia nhập Nhất khí Đạo Minh, nguyện vì nhân tộc trấn thủ Kim Quốc biên cảnh. Ta đáp ứng minh chủ chuyện đã làm được, người minh chủ kia đáp ứng chuyện của ta. Lão minh chủ là râu tóc hơi xương trung niên trưởng giả, một thân tu vi đồng dạng sâu không lường được, nghe vậy hơi cười một chút, yên tâm. Lão phu đáp ứng chuyện, từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Người tới, lấy đệ tử danh sách đến. Hắn một tiếng phân phó, lập tức có đệ tử dâng lên Đạo Minh năm gần đây gia nhập Đạo Minh, người mới đệ tử danh sách. Danh sách thật dày một chồng, xếp thành núi nhỏ. Đông Phương Công Nguyệt vậy không chê dường giả, gật đầu một cái, tiếp nhận danh sách, minh chủ, vậy tại hạ đều không khách khí. Ha ha ha. Ta nhất khí Đạo Minh trẻ tuổi tuấn kiệt như mây, Đông Phương Hỏa Thần mặc dù tùy ý chọn lựa, Thần Hỏa Sơn trang gia nhập nhất khí Đạo Minh cũng không phải là không có nửa điểm điều kiện, mà là cần đổi lấy là Đạo Minh đối với Thần Hỏa Sơn trang trên danh nghĩa thừa nhận. Càng quan trọng chính là nhân tài chuyển vận hứa hẹn, lão minh chủ lấy Đạo Minh danh nghĩa đáp ứng cho Thần Hỏa Sơn trang 500 cái danh ngạch. Kia 500 cái danh ngạch sẽ để cho Đông Phương Công Nguyệt tự đi chọn lựa. Đông Phương Công Nguyệt ngón tay tại đệ tử danh sách trên chậm rãi hoạt động, từng tờ một vượt qua, thỉnh thoảng tại có chút tên trên dừng lại, nâng bút phác họa. Làm đầu ngón tay lật đến một trang cuối cùng lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đông Phương, Đông Phương Nguyệt sơ. Cái kia danh tự rơi vào tạm dịch đệ tử một cột trong, co quắp tại tầm thường nhất góc. Nhưng chính là này giải rắc bốn chữ, lại nhường vị này đương thế hỏa thần chấn động trong lòng. Một bên Đạo Minh minh chủ phát giác khác thường, không khỏi nghiêng thân hỏi, "Đông Phương trang chủ, không phải là tìm được vừa ý đệ tử?" Người này, Đông Phương Công Nguyệt giọng nói trầm chạm, "Ta nghi tự mình gặp một lần." Vừa dứt lời, ngay cả chính đoan trà muốn uống minh chủ cũng không khỏi thần sắc khẽ động. Hắn rõ ràng cho tất cả đều là một ít tiên phú kém nhất đệ tử, có thể Đông Phương Công Nguyệt biểu tình, lẽ nào thật bị gia hỏa này đào ra cái gì cất giấu khoáng thế kỳ tài? Minh chủ theo Đông Phương Công Nguyệt chỉ chỗ nhìn lại, cuối cùng tại danh sách trang cuối tạp dịch danh sách trong, tìm được Đông Phương Nguyệt sơ tên này. Tạp dịch đệ tử. Thế, Đạo Minh minh chủ cũng choáng. vốn cho rằng là cái gì thiên tài không xuất thế, ai Đông Phương Công Nguyện huy động nhân lực, chỉ mặt gọi tên, lại chỉ là vì một cái tạp dịch đệ tử. Không chỉ có là hắn, ngay cả cái khác ngồi ngay ngắn đạo minh các trưởng lão cũng đều là biểu tình cổ quái. Đông Phương trang chủ, ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng thế mà vừa ý một tên tạp dịch đệ tử. Thật đúng là ánh mắt độc đáo a. Minh chủ trên mặt hiện lên một vòng khó mà nắm lấy ý cười, hắn lập tức phân phó đệ tử đến hậu sơn dẫn người. Không bao lâu, một tên tạp dịch đệ tử bị dẫn đến đường tiền. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên, mong muốn tự mình xem xét vị này Đông Phương Công Nguyệt chỉ mặt gọi tên người muốn gặp, đến tột cùng có khác biệt gì tầm thường. Đáng tiếc, một giây sau, mọi người thất vọng. Đây chỉ là một bình thường không có gì đặc biệt thiếu niên, không chỉ thiên phú bình thường, với lại tu vi cũng bình thường loại. Duy chỉ có Đông Phương Công Nguyệt tại nhìn thấy người này lúc, đồng tử lại lần nữa bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng là hơn chấn động. Con mắt của hắn trong nháy mắt rơi ở trên người hắn, sắc mặt mấy không thể xem xét lướt qua một tia phức tạp. Hắn càng xem càng cảm thấy người này quen thuộc. Một lát yên lặng về sau, chỉ thấy Lưu Trường An chậm rãi tiến lên, hướng công đường mọi người ung dung bái chào, tư thế không kiêu ngạo không tự ti. Đệ tử Đông Phương Nguyệt Sơ bái kiến lão minh chủ, các vị trưởng lão, còn có Đông Phương trang chủ. Những người có mặt đối với cái này tạp dịch đệ tử cũng không thèm để ý, duy chỉ có Đông Phương Câu Nguyệt vượt quá tất cả mọi người dự kiến, hắn lại đứng dậy đón lấy, thậm chí đưa tay đưa vị, tiểu hữu không cần đa lễ. Một màn này làm cho tất cả mọi người dường như nín thở. Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, lại đáng giá thần hỏa sơn trang trang chủ, đương thế hỏa thần tự mình nâng. Hẳn là tất cả mọi người nhìn sai rồi. Lẽ nào này tạp dịch nhưng thật ra là tu luyện kỳ tài, ngay cả Đông Phương Công Nguyệt cũng nhịn không được động lòng yêu tài. Trong lòng mọi người nghi ngờ dần dần lên. Nhưng mà, Đông Phương Công Nguyệt lời kế tiếp, càng làm cho bọn hắn trong lòng bị chấn, khó có thể tin. Đông Phương Nguyệt Sơ, không biết ngươi có thể nguyện vào ta thần hỏa sơn trang môn hạ. Ta Đông Phương Công Nguyệt nguyện dốc túi tương thụ, thu ngươi làm quan môn đệ tử. Lời vừa nói ra, tất cả đạo minh đại đường thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Hỏa thần lại muốn thu đồ. Đối tượng hay là đạo minh một cái đệ tử, một cái chuyên môn phụ trách quét dắt tạp dịch đệ tử. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thái quá đến tột đỉnh. Đông Phương Công Nguyệt lại thế nào ánh mắt đặc biệt, vậy không nên đặc biệt đến trình độ như vậy a, tên này gọi Đông Phương Nguyệt Sơ người mới đệ tử, thấy thế nào đều bình thường không có gì đặc biệt, chẳng qua trung nhân chi tư. Đông Phương Nguyệt Sơ. Một vị chấp pháp đường trưởng lão đột nhiên sắc mặt biến hóa, như là nghĩ đến cái gì, lẽ nào đệ tử này cùng Đông Phương trang chủ có cái gì nguồn gốc hay sao? Không ít người lập tức cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề. Đông Phương, hai người họ thị giống nhau. Hẳn là này Đông Phương Nguyệt Sơ, đúng là Đông Phương Công Nguyệt bà con xa. Nhưng nếu là phương xa thân thích, không nên đi tìm nơi nương tựa thần hỏa sơn trang, như thế nào ngược lại chạy tới đạo minh làm một cái tạp dịch đệ tử. Đông Phương dòng họ vốn là hiếm thấy, hai người tên chồng cũng đều mang một tháng chữ. Quá xảo hợp, thực sự rất khó không được người suy nghĩ nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là số ít người trong lòng suy đoán. Mọi người ở đây thấp giọng nghị luận, châu đầu ghé hai thời khắc, Lưu Trường An đã ngẩng đầu nhìn cùng Đông Phương Công Nguyệt nhìn nhau một lát. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, thật có lỗi, Đông Phương trang chủ, cảm ơn hảo ý của ngài, nhưng tại hạ cũng không bái sư dự định. Hắn cự tuyệt. Hỏa thần tự mình thu đồ, này tạp dịch đệ tử. Thế mà cự tuyệt. Nếu như nói lúc trước Đông Phương Công Nguyệt muốn thu một tên tạp dịch làm quan môn đệ tử, đã để mọi người khiếp sợ không thôi. Như vậy giờ phút này tạp dịch trả lời, càng làm cho bọn hắn khó có thể lý giải được. Gia nhập thần hỏa sơn trang. Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, một bước lên trời cơ hội, lại bị hắn như vậy hời hợt từ bỏ. Hắn rốt cục có biết hay không điều này có ý vị gì? Đây là đủ để hoàn toàn thay đổi vận mệnh cơ hội. Thần hỏa sơn trang, bây giờ thế nhưng duy nhất có thể cùng vương quyền thế gia sánh vai cùng thế lực. Mọi người vốn cho rằng việc này dừng ở đây, có thể chẳng ai ngờ rằng Đông Phương Công Nguyệt lại vẫn chưa bỏ cuộc, ngược lại tiến thêm một bước, giọng nói kiên quyết nói: "Tiểu hữu, chỉ cần ngươi nguyện nhập thần núi Lửa Trang, ta liền thu ngươi làm nghĩa tử. Đối đãi ta sau trăm tuổi, thần hỏa sơn trang cơ nghiệp đều do ngươi kế thừa. Bây giờ thành ý này có thể tính đầy đủ." Lời nói này như là đột nhiên nổi lên vòi rồng, trong nháy mắt quét sạch tất cả đại đường. Nói đùa cái gì? Chỉ cần hô một tiếng nghĩa phụ, có thể trong tương lai tiếp nhận tất cả thần hỏa sơn trang. Lời này nghe tới quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải mọi người ở đây đều là mỗi nhà cốt cán, đạo minh trưởng lão, sợ là ngay cả bọn hắn những thứ này nhân vật già cả, cũng nhịn không được muốn lên trước gọi một tiếng nghĩa phụ. Theo lý thuyết, như vậy một bước lên trời hấp dẫn, trên đời căn bản không người có thể kháng cự. Có thể hết lần này tới lần khác này tạp dịch đệ tử, lại vẫn là thờ ở thời khắc này Lưu Trường An nhíu mày. Trong lòng càng thêm hoài nghi, thân phận chân thật của mình có phải hay không đã bị đối phương nhận ra. Nếu không, Đông Phương Công Nguyệt cần gì phải vậy chấp nhất mình như vậy một cái tạp dịch đệ tử. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Đông Phương Công Nguyệt, bình tĩnh đáp: "Đa tạ trang chủ ưu ái, chỉ là con người của ta buông tuồng đã quen, hay là tạm dịch chuyện này, càng thích hợp ta." Lại cự tuyệt. Trong đường chúng người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp, liền nói Minh Minh chủ cũng không nhịn được mặt lộ thổn thức. Ai cũng nhìn không thấu, này tạm dịch đệ tử đến tuột cùng có gì trùng ma lực, có thể nhường hỏa thần như thế mắt khác đối đãi. Đầu tiên là đặc biệt thu đồ, sau lại nguyện nhận làm nghĩa tử, thậm chí không tiếc lấy trăm năm cơ nghiệp mời. Mà càng kỳ quái hơn chính là, nay tạm dịch lại tiếp lại nhiều lần cự tuyệt hỏa thần, mà hỏa thần cũng không có vì làm mất mặt mà thẹn quá hóa giận, ngược lại ý cười đầy mặt chuyển chuyển, nhìn lên tới tâm trạng rất là sung sướng bộ dáng. Những người có mặt cũng là ngày càng xem không hiểu, cục diện khó bề phân biệt. Chương 52, đội vàng 10 năm, mẫn mẫn mọi người vậy. Chương 52, đội vàng 10 năm, mẫn mẫn mọi người vậy. một cái tạp dịch đệ tử cự tuyệt hỏa thần. Cái này như là ôn dịch một dạng, thông tin nhanh chóng truyền khắp tất cả nhất khí đạo minh, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, này đã trở thành mỗi cái đệ tử trà dư tiểu hậu đẳng thiếu. Mà Đông Phương Nguyệt Sơ tên này, vậy trong nhất khí đạo minh triệt để hỏa ra quyền. Rất nhiều người đều tại tò mò đến tột cùng là cái gì nhu nhân, cự tuyệt hỏa thần thu đồ hảo ý làm Trương Nguyên Bảo biết được chuyện này sau đó, càng là hơn khó có thể tin. Ngươi
thật cự tuyệt.
Tiểu mập mạp trong đêm tìm được rồi Lưu Trường An, nhịn không được tò mò chất vấn. Lưu Trường An còn đang ở quét rác, hắn chỉ là nhẹ nhàng buông xuống động tác trong tay, ngẩng đầu nói ra, ta vì sao muốn đáp ứng?
Ngươi,
cái này có thể đem Trương Nguyên Bảo khiếp sợ không được.
Nói đùa cái gì?
Đối phương đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Công Nguyệt, đương thế người mạnh nhất một trong.
Kết quả,
ngươi ngược lại tốt rồi,
trực tiếp đều cự tuyệt.
Chuyện này đối với Trương Nguyên Bảo cái này hỏa thần độc duy mà nói, quả thực dường như là bỏ lỡ 100 triệu. Nửa ngày, hắn lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, có chút hận hắn không tranh, đại ca, lẽ nào ngươi không muốn bái nhập Thần Hỏa Sơ Trang, một mực lưu tại Đạo Minh làm cái tạm dịch đệ tử quét rác sao?
Kỳ thực làm cái quét rác, không có gì không tốt.
Lưu Trường An cầm lấy cây chổi vẫn như cũ quét lấy trên đất lá rụng, biểu hiện gợn sóng không kinh, rất là bình tĩnh. Tại nguyệt quang như mực dưới cây, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Sau đó không lâu, Trương Nguyên Bảo đi nha. Dưới cây rất nhanh cũng chỉ còn lại có Lưu Trường An một người. Làm đêm khuya yên tĩnh, nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân sau. Lưu Trường An nhẹ nhàng buông xuống trong tay cây chổi, cũng không quay đầu lại, hắn nhàn nhạt do dự, ngươi đã đến.
Ta tới.
Ngươi kỳ thực đồng thời không nên tới.
Nhưng ngươi đang nơi này, ngươi biết ta nhất định sẽ tới.
Đêm hôm khuya khoác năng lực tới nơi này tìm Lưu Trường An, tự nhiên không phải người khác, mà là Đông Phương Công Nguyệt.
Rất hiển nhiên.
Ban ngày khi đó, hắn liền đã nhận ra Lưu Trường An thân phận. Lưu Trường An quay đầu, có chút hơi nặng nề nhìn hắn một cái, ta đều đã cải trang dịch dung, ngươi vì sao hay là liếc mắt một cái liền nhận ra ta.
Sau lưng, kia một bộ áo trắng cực kỳ lóa mắt chú mục Đông Phương Công Nguyệt hơi cười một chút, bất kể ngươi trở thành cái dạng gì, trực giác nói cho ta biết chỉ cần trông thấy ngươi, ta đều nhất định năng lực nhận ra.
Ánh mắt của ngươi rất đặc biệt, vô cùng đơn thuần, trong thiên hạ không có người nào có thể có được ngươi dạng này đặc biệt ánh mắt.
Đại ca,
Hàn Hiên đệ, hai người dưới tảng cây nhìn nhau cười một tiếng, rõ ràng đã biết nhau hơn 20 năm, thời gian chung đụng cũng không coi là nhiều. Nhưng tình cảm của bọn hắn chi sâu, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt sáng tỏ. Hai người lẫn nhau đều vô cùng ăn ý, Đông Phương Công Nguyệt cũng không có hỏi Lưu Trường An lưu tại Đạo Minh nguyên nhân.
Hàn Hiên đệ, ta chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này trông thấy ngươi.
Hắn giọng nói tràn đầy cảm khái.
Ta cũng giống vậy.
Lưu Trường An khẽ gật đầu một cái.
Hai người giao lưu chẳng qua đôi câu vài lời, nhưng vẫn cho người ta một loại thời gian trôi qua rất dài cảm giác, cực kỳ chậm rãi.
Bọn hắn tại đây một đêm trò chuyện thật lâu, mãi đến khi ngày thứ hai Thái Dương sắp từ từ bay lên lúc. Đông Phương Công Nguyệt trên mặt hiện ra đã lâu ý cười, Hàn Hiên đệ, ngươi ta cộng đồng sáng tạo Thần Hỏa Sơn Trang, còn nhớ được năm đó lời thề.
Chưa bao giờ quên qua.
Lưu Trường An gật đầu, ánh mắt lộ ra một cỗ thanh minh chi sắc.
Tốt, Hàn Hiên đệ.
Đột nhiên, Đông Phương Công Nguyệt giọng nói trầm xuống, ngươi nhớ kỹ, bất kể ngươi đang ngoại đến tuột cùng muốn làm gì, dù là cùng thế giới là địch, đại ca vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi sóng vai đồng hành.
Lưu Trường An vô cùng cảm động, nhưng nội tâm vẫn không khỏi được cười khổ một tiếng.
Đại ca, nhìn ngươi lời nói này, ta lưu tại Nhất Khí Đạo Minh thật giống như là muốn mưu đồ bất chính đồng dạng.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Hàn Hiên đệ rõ ràng có thể tới Thần Hỏa Sơn Trang đảm nhiệm phó trang chủ, dưới một người, trên vạn người.
Nhưng ngươi tự nguyện lưu tại Nhất Khí Đạo Minh, làm cái không có tiếng tăm gì tạm dịch đệ tử, chẳng lẽ không phải không mục đích gì?
Lưu Trường An lắc đầu, đắng chát cười một tiếng, đại ca, ngươi thật đúng là hiểu ta a.
Mục đích mặc dù không có nói rõ, nhưng Đông Phương Công Nguyệt cũng không tiện hỏi tới, rốt cuộc đây là Hàn Hiên đệ bí mật, mà hắn cũng có thuộc về mình gia tộc bí mật.
Trên đời này mỗi người cũng có bí mật của mình không phải sao?
Tốt, sắc trời đã không còn sớm.
Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng, viên tia từ từ bay lên thái dương, giọng nói phức tạp, Hàn Hiên đệ, ta lại muốn đi.
Hôm nay huynh đệ chúng ta từ biệt, cũng không biết muốn ngày nào mới có thể gặp nhau.
Ngay lập tức, hắn cười ha ha quay người rời đi.
Mà Lưu Trường An chỉ là nhìn hắn bóng lưng, liễu diễu tự nói, ta tin tưởng ngày này sẽ không quá lâu.
Tại trước Đông Phương Công Nguyệt chân vừa đi không bao lâu,
một bên khác, Trương Nguyên Bảo chân sau liền đến.
Hắn cao hứng bừng bừng trên đường hô to, Đông Phương huynh đệ, ngươi biết ta vừa mới trên đường trông thấy người nào sao?
Ông trời ơi, ta nhìn thấy còn sống hỏa thần, nhưng làm ta cho căng thẳng chết rồi.
Nhìn giống nhau dương dương đắc ý hắn, Lưu Trường An ánh mắt trong không che giấu chút nào ghét bỏ, mập mạp chết bẩm.
Ngay lập tức,
hắn không chút do dự quay người rời đi.
Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy a,
ta còn có tin tức tốt cho người chia sẻ đấy.
Trương Nguyên Bảo đuổi theo.
Mà mấy năm trôi qua, Trương Nguyên Bảo cũng đã trở thành Lưu Trường An tại Nhất Khí Đạo Minh bằng hữu duy nhất.
Thời gian qua mau, thời gian như thoi đưa.
Xuân đi thu đến, nóng lạnh luân chuyển.
Đây là Lưu Trường An mô phỏng thứ 35 năm.
Những năm này, có lẽ ngẫu nhiên đề cập Đông Phương Nguyệt Sơ tên này, mới biết tạp dịch đệ tử bên trong từng có một người như vậy, đã từng cự tuyệt hỏa thần, từ bỏ gia nhập Thần Hỏa Sơn Trang. Cách này một bước lên trời cơ hội triệt để bỏ lỡ cơ hội.
Khó có thể lý giải được hành vi ngu xuẩn,
cũng làm cho Đông Phương Nguyệt Sơ đã trở thành một người nhóm trà dư tiểu hậu đẳng thiếu.
Nhưng rất nhanh liền theo thời gian trôi qua,
mẫn mọi người vậy, rất nhanh bị người quên lãng đến bóc.
Nhưng Lưu Trường An chưa bao giờ có nửa câu oán hận, hắn cẩn trọng làm lấy chính mình việc nằm trong phận sự.
Ban ngày thì một cái quét rác tạp dịch.
Trời vừa tối, hắn liền khắp nơi đi học trộm, vương quyền nhà kiếm pháp, trương gia hắc kiếm, cơ gia thần hành thuật, mục gia luyện thể thuật, Đặng gia thạch hóa thuật, Văn gia cửu thiên phổ hòa thần lôi, đều bị hắn học lén cái 7-8 phần 10, thần không biết quỷ không hay. Mà tương đối, hắn còn đang ở thu duyệt thiên hạ điện tịch tàng thư các, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Thiên phú của hắn từ trước đến giờ đều không phải là trên đời đứng đầu nhất người, nhưng muốn nói cố gắng nhất lời nói, Lưu Trường An nhận thứ nhất, không ai dám nhận thứ hai. Dài dằng dặc 10 năm, hắn vẫn luôn đều tại tiến bộ, một mực không ngừng tiến bộ, để thăng chính mình, thậm chí không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Người ở bên ngoài nhìn tới, hắn vẫn luôn là đạo minh tầng dưới chót nhất, rất không có tiếng tăm gì một tên tạp dịch đệ tử. Mãi đến khi một ngày nào đó, hắn đột nhiên biến mất. Thần không biết quỷ không hay, vừa biến mất chính là dòng dã 3 tháng, 3 tháng này đến nay, không ai hiểu rõ hắn đi chỗ nào. Trong đạo minh, càng không có sẽ nhàm chán đến chú ý một cái tạp dịch đệ tử tung tích, mà ở nhất khí đạo minh nào đó không biết tên ngọn núi, tràn đầy trông gai bụi cỏ trong góc, khắp nơi hiện đầy ẩn nấp khí tức pháp trận trung quanh, nơi này thời gian lưu chuyển, 4 mùa rõ ràng. Một cái bình thường không có gì đặc biệt nam nhân đang ngồi ở pháp trận trung ương, trong mắt lóe ra tinh quang, nhanh, lập tức liền sắp rồi. Hắn vì có thể tiến thêm một bước, thế là bước lên thiên đại mạo hiểm, nuốt một giọt bình xanh dịch thể. Mà hắn ở đây trong bế quan, chính là vì có thể tốt hơn hấp thụ luyện hóa bình xanh dịch thể dự tính. Về phần loại chất lỏng này, năng lượng thật sự là vô cùng kinh người. Nếu như người bình thường tùy tiện bước, thân thể chắc chắn sẽ vì không chịu nổi mà triệt để nổ tung. Dù là bây giờ Lưu Trường An vậy dùng dòng dã 3 tháng mới luyện hóa một giọt bình xanh dịch thể. Tại thành công luyện hóa xong sau, chỉ là một giọt bình xanh dịch thể, liên để Lưu Trường An trở nên vô cùng cường đại. Có thể nói quả thực là cường đại trước nay chưa từng có, một thân tu vi sớm đã là sâu không lường được. Ngay cả hắn hôm nay chính mình cũng không biết đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Tóm lại, rời chân chính yêu hoàng cũng không tính quá xa. Kế tiếp, Lưu Trường An vậy rất có thể sẽ đột phá cảnh giới, biến thành cả nhân loại trong lịch sử đệ nhất nhân. Vị thứ nhất lấy nhân loại chi tư, bao trùm tất cả mọi người chi thượng tồn tại. Yêu hoàng. Chương 53, đột phá yêu hoàng, tử khí đông lai tam bản dặm. Chương 53, đột phá yêu hoàng, tử khí đông lai tam bản dặm. Mà ở Lưu Trường An bế quan dốc lòng tu luyện, kéo dài luyện hóa bình xanh trung thần bí dịch thể, là xung kích trong truyền thuyết kia yêu hoàng cảnh giới làm cuối cùng chuẩn bị đồng thời. Đồ Sơn, khổ tình cự thủ dưới, một cỗ tươi đẹp như máu màu đỏ yêu lực, bàng bạc mênh mông, giống như vỡ đê dòng lũ loại cuộn trào mãnh liệt, lấy không thể ngăn cản chi thế quét sạch tất cả Đồ Sơn thành. Yêu lực đi tới chỗ, ngay cả không khí cũng vì đó rung động, Mạn Thiên Phi Vũ khổ tình cánh hoa tại cỗ lực lượng này dẫn dắt hạ hóa thành những đỏ vòng xoáy. Một bộ hồng y Đồ Sơn hồng hồng đứng yên dưới cây, nàng phong hoa tuyệt đại, có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Giờ phút này đang ở tại bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt. Nàng như vậy đêm ngày khổ tu, đã kéo dài dòng dã 10 năm thời gian. 10 năm này xuân đi tu đến, nóng lạnh luân chuyển, nàng không từng có một ngày lười biếng. Tất cả nỗ lực đều chỉ vì rửa sạch nhục nhã, rửa sạch năm đó nam nhân kia mang cho nàng khuất đủ. Mà nàng nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Đồ Sơn hồng hồng tiên tư sắc thực siêu phàm thoát tục, vẹn vẹn 10 năm thời gian, liền đã đột phá đại yêu vương gông cùng xiển xích, đặt chân bán bộ yêu hoàng huyền diệu cảnh giới. Bây giờ, nàng cự ly này chân chính yêu hoàng chi cảnh, chỉ kém một cái ngộ hiểu cơ hội, còn sót lại cách xa một bước. Bây giờ ta đã là bán bộ yêu hoàng, thử. Nàng kết thúc tu luyện, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có hơi trắng bệnh. Ngọn lửa báo thù trong lòng nàng tiêu đốt, đã kìm nén không được phải xuống núi tìm người kia thanh toán nợ cũ xúc động. Thử. Đông Phương Nguyệt Sơ. Không, tên thật của hắn hiện tại nên gọi làm Đông Phương Công Nguyệt. 10 năm trước, nàng trở về Đồ Sơn lúc, trước tiên liền phái người tra rõ người kia nội tình. Nguyên lai nhân tộc kia nam tử, căn bản không gọi cái gì Đông Phương Nguyệt Sơ. Thân phận chân thật của hắn, rõ ràng là Thần Hỏa Sơn trang trang chủ, giang hồ gọi là Hỏa Thần Đông Phương Công Nguyệt. Rốt cuộc phóng tầm mắt thiên hạ, có thể như thế thuần thục khống chế thuần chất dương viêm người, trừ ra vị kia thanh danh hiển hách Hỏa Thần bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Ngay tại nàng chuẩn bị khởi hành xuống núi, độc sông Thần Hỏa Sơn trang cùng nhân loại kia nam nhân làm kết thúc lúc, đột nhiên, chân trời cực xa chỗ, nhất đạo hoa mỹ tử Hà Hoa phá trường không. Đồ Sơn hồng hồng thấy thế, không khỏi có hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Cùng lúc đó, Bắc Sơn, Kim Quốc, Tây Tây Bực, nhân gian giới, dường như thế gian tất cả lớn nhỏ thế lực, đều chính mắt thấy chân trời đạo kia không ngừng hội tụ, kéo dài không dứt hào quang màu tím. Từ khí đông lai tam bản dặm, này rộng rãi hùng vĩ cảnh tượng, có thể xưng ngàn năm khó gặp khoáng thế kỳ quan. Đa số người đối với cái này mở mịt khó hiểu, nhưng cũng có số ít cường giả mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, con mắt chăm chú đi theo kia từng đạo lưu chuyển từ khí, nét mặt nghiêm túc. Này dị tượng phía sau, không còn nghi ngờ gì nữa có huyền cơ khác. Phàm là tu vi đạt tới cảnh giới nhất định người, đều có thể từ những kia trong tử khí cảm nhận được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi. Các ngươi mau nhìn, đó là có người tại tu luyện. Nhất khí đạo minh toàn bộ, vô số đệ tử sôi nổi ngửa đầu nhìn trời, nhìn chăm chú trên bầu trời đạo kia hội tụ thành kỳ quan hào quang màu tím. Kia ngang qua chân trời 3 vạn dặm bàng bạc tử khí. Vài vị râu tóc bạc trắng trưởng lão càng là hơn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn khoảng cách gần đây, tự nhiên vậy có thể nhất cảm nhận được rõ ràng đạo này trong tử khí ẩn chứa đáng sợ uy năng. Nhanh, nhanh đi bẩm báo minh chủ đại nhân. Một tên đệ tử hoảng hốt lo sợ cao giọng la lên. Lời còn chưa dứt, nhất đạo giản mua lại trung khí 10 phần âm thanh bỗng nhiên vang lên, không cần, lão phu đã tận mắt nhìn thấy. Xuất hiện tại nhất khí đạo minh trước sơn môn lão giả tóc trắng, không phải người khác, chính là chấp trưởng nhất khí đạo minh mấy chục năm lão minh chủ. Những năm gần đây, hắn cẩn trọng chăm lo quản lý, trong nhất khí đạo minh tạo cao thượng hy vọng. Thêm nữa hắn xuất thân từ tiếng tăm lừng lẫy vương quyền thế gia, càng làm cho người không dám kinh thường. Gặp hắn đến, ở đây các đệ tử cùng trưởng lão sôi nổi không mình hành lễ, bái kiến Vương Quyền lão minh chủ. Nhưng mà Vương Quyền lão minh chủ lại không tì vết khách sáo, hắn đứng ở trước sơn môn trước, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao khóa chặt những tia tử khí hội tụ thành hình phương hướng. Thật tốt lợi hại pháp lực. Người này tu vi, đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, tu luyện có thể dẫn động như thế thiên địa dị tượng. Lời vừa nói ra, nhất khí đạo minh chúng người đưa mắt nhìn nhau, tất cả từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ kinh hãi. Một tên đảm lượng hơi lớn đệ tử tiến lên một bước, run giọng hỏi: "Minh chủ, ngài là nói này tử khí Đông Lai Tam Vạn Dặm kỳ quan, chẳng qua là có người sau chúng ta sơn tu luyện bố trí?" "Không tệ." Lão minh chủ chém đinh chặt sắt mà nói, "Các ngươi cẩn thận cảm ứng liền có thể biết được, những thứ này tử khí cũng không phải là tầm thường thiết tượng, mà là do một người pháp lực ngưng tụ mà thành. Hắn tu luyện, hội tụ thiên hạ tất cả thiên chi linh khí." Mọi người nghe vậy, sôi nổi ngưng thần cảm ứng. Một lát sau, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kia đầy trời tử hạ, lại thật sự bắt nguồn từ trên người một người pháp lực. Có thể một nhân loại tu sĩ, làm sao có khả năng có khủng bố như thế pháp lực. Nghĩ đến đây, đại đa số người đều không tự chủ được hít sâu một hơi. Minh chủ, một vị thân hình quầng lưng chấp pháp trưởng lão run rẩy mà hỏi thăm, không phải là ta đạo minh một vị tiền bối ở đây bế quan tu luyện? Đây cũng chính là ở đây tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Thật lâu, lão minh chủ chậm rãi lắc đầu, giọng nói ngưng trọng, người này, lão phu cũng không nhận ra, nhưng pháp lực của hắn cực kỳ đặc thù. Kia đến tột cùng là một loại thế nào pháp lực? Vừa lạ lẫm, lại không hiểu quen thuộc. Kia pháp lực trong dường như ẩn chứa vương quyền nhà kiếm ý, lại dẫn hắc kiếm trương ra tàn nhẫn, gồm cả văn gia lôi pháp, mục gia luyện thể, đặng gia thạch hóa thuật. Người này giống như tu luyện thiên hạ tất cả thế gia thần thông thuật pháp, tập bách gia chi trường vào một thân. Nhưng mà rất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, như thế bệ bộn pháp lực, cuối cùng lại bày biện ra giữa thiên địa thuần túy nhất bản chất, tạo thành từng đạo liên tục không ngừng từ khí, hội tụ thành hình. Một màn này quả thực vượt qua lẽ thường, không khỏi làm lão minh chủ không khỏi nghĩ lên một câu cổ ngữ: tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhất khí đạo minh bởi vì khoảng cách gần đây, cho nên khoảng cách gần có thể nhất trực quan cảm thụ này tử khí uy thế, khả năng nhìn hiệu ứng đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Mà ở xa hơn một chút yêu tộc địa vực, tây tây vực, bắc sơn, kim quốc, đồ sơn, này tứ đại yêu tộc thế lực đồng dạng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này nhân gian giới lực lượng. Tử khí Đông Lai Tam Vạn Dặm, này hạo nhiên chính khí tràn đầy giữa thiên địa thịnh thế kỳ quan, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Giờ khắc này, tứ vực cường giả không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn trời. Đây trời tử khí lưu chuyển không thôi, cuối cùng hội tụ thành nhất đạo ngang qua thương khung màu tím trường hạ, quý vi trắng quan, mà dẫn phát thiên địa dị tượng, oanh động người trong thiên hạ. Không phải người khác, chính là Lưu Trường An. Mặc dù hắn đã tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng mà là nhân tộc trong lịch sử, cái thứ nhất chính thức đột phá yêu hoàng cảnh giới nhân loại. Hắn vẫn là phải không dối gạt được. Mặc dù bốn phía đã bị thiết trí rất nhiều ẩn nấp khí tức trận pháp, nhưng vẫn là bị tiết lộ một tia thiên cơ. Không sai, Lưu Trường An đang hoàn thành một kiện hành động vĩ đại, hắn ở đây cố gắng đột phá nhân tộc gông cùm xiềng xích, dỡ lên đột phá yêu hoàng cảnh giới. Đây tuyệt đối là một kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự việc. DS, cầu món quà, ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút. Chương 54, là ai? Ai tại đột phá yêu hoàng? Chương 54, là ai? Ai tại đột phá yêu hoàng? Đồ Sơn, khổ tình thủ dưới. Đứng dưới tàng cây một mực nhìn về phương xa, thật lâu Đồ Sơn hừng hồng, hoài nghi lên tiếng, cỗ lực lượng này lại là đến từ nhân gian giới. Là có nhân tộc cường giả tại tu luyện. Không có sai. Có người tu luyện đột phá. Lúc này, đương nhiệm Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê, đột nhiên hiện thân tại đây. Sắc mặt nàng cực kỳ nghiêm trọng. Đột phá. Đồ Sơn hồng hồng méo một chút đầu, không hiểu ánh mắt cùng hắn nhẹ nhàng liếc nhau một cái. Phong Tê hiểu sâu biết rộng, nàng trầm giọng giải thích, nhân loại cường giả đang lấy nhân gian giới thiên địa lực lượng đột phá yêu hoàng cảnh giới. Cái gì? Đồ Sơn hồng hồng nghe vậy, trong lòng có hơi giật mình. Nàng càng thêm tò mò. Nhân gian giới, kia nhân loại cường giả đến tột cùng là ai? Lại có thể đột phá yêu hoàng cảnh giới? Ngay tại nàng tò mò người này thân phận lúc, một bên Đồ Sơn chi vương Phượng Tê cũng là nhịn không được cảm khái, mặc dù không biết người kia đến tột cùng là ai, nhưng không thể phủ nhận, ở thời đại này nhân tộc bên ấy thật đúng là ra đời một nhân vật ghê gớm a. Cũng không biết, người này có thể hay không thuận lợi đột phá, nhưng nhìn điệu bộ này 80-90% gần thành. Phượng Tê là Đồ Sơn chi vương, nàng ánh mắt không giống nhau. Ánh mắt của nàng nhìn xem càng thêm lâu dài, nhìn về tương lai. Nếu như nhân tộc thật sự ra đời một tên hoàng cấp cường giả, đối với yêu tộc mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hiện hữu bố cục, cân bằng tuyệt đối sẽ bị đánh phá. Kim quốc có độc hoàng, Bắc Sơn có yêu đế, Tây Tây vực càng có Sa Hồ hoàng tử Phạm Vân Phi. Chúng nó ba cái quốc gia cũng có yêu hoàng cấp cường giả trấn thủ, tự nhiên không cần lo lắng nhân tộc xâm phạm. Có thể duy trì có Đồ Sơn không có. Là cùng này tam đại thế lực, sánh vai cùng Đồ Sơn, nàng gái này Đồ Sơn chi vương những năm này nhất là bất ức. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc không dám mạo phạm Bắc Sơn, vậy không dám mạo phạm Kim quốc, ngay cả Tây Tây vực cũng không dám đắc tội. Nhưng mà Đồ Sơn lại thường xuyên lọt vào nhân tộc quấy nhiễu. Không cũng là bởi vì Đồ Sơn không có thuộc về mình yêu hoàng cấp chiến lược sao? Hiện nay, nhân tộc thế mà vậy nhanh xuất hiện yêu hoàng cấp cường giả, cái này lại có thể nào lệnh Phượng Tê không lo lắng đâu? Bắc Sơn, yêu đế thành dưới, một mực canh giữ ở cửa thành lầu ở dưới trắng hán, người này chính là uy trấn Bắc Sơn, bị dự tên là Hủy Diệt Tiên Quân Thạch Khoan. Cho tới nay, hắn đều là nhìn tường thành mà người, hồi ức năm đó chuyện cũ. Nhưng lại tại hôm nay, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn về phía nhân gian giới phương hướng, liên tục không ngừng tử khí hội tụ thành hình. là trên đời tam đại yêu hoàng cấp cường giả một trong, Thạch Khoan đối với thiên địa lực lượng có thể nhất trực quan cảm thụ. Những tia tử khí năng lượng ẩn chứa chính là thuộc về độc nhân gian giới thiên địa lực lượng. Thiên Quân, việc lớn không tốt, ngươi mau nhìn. Cái này trên trời tử khí, nhân gian giới đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phía Bắc Sơn kê ra 72 độc chủ, hơn phân nửa tại hôm nay tất cả đều bay tới, hạ xuống tại đây. Về phần Bắc Sơn yêu đế Thạch Khoan cũng không có đi nhìn xem những thứ này yêu vương một chút, mà là tại trầm mặc sau một hồi. Hắn lúc này mới chậm rãi phun ra một câu, trầm giọng giải thích nói, có nhân tộc người đang cố gắng đột phá yêu hoàng cảnh giới. Lời vừa nói ra, lập tức Bắc Sơn 72 độc chủ, đại tiểu yêu vương đều bị mặt lộ chấn kinh chi sắc, sôi nổi hít một hơi linh khí. Nếu không phải từ yêu đế trong miệng chính miệng biết được, như vậy chúng nó đánh chết vậy sẽ không tin tưởng, yếu đối nhân tộc cũng được, sản sinh ra chân chính yêu hoàng cấp cường giả. Thật sự là làm cho người khó có thể tin. Mà ở An Phận ở một góc, cực kỳ xa xôi Nam Cương, nơi này cũng bị mọi người xưng là Kim Quốc. Hoàng cung, đại điện ngoại. Phu hoàng, ngươi mau nhìn, thiên tượng thật xinh đẹp a. Một cái phấn điêu ngọc chất tóc tím tiểu nữ hài nhi, kích động hô to. Nàng chính là Kim Quốc công chúa, Độc Hoàng Hoan Đô Kình Thiên hòn ngọc quý trên tay. Từ khi ra đời lên vào cái ngày đó, nàng đều bị chịu Độc Hoàng sủng ái, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân vào một thân. Đứng ở bên cạnh nàng lão đầu nhi, cái này dáng người còng lưng, nhìn lên tới tướng mạo bình thường lão giả, chính là Hoan Đô Kình Thiên. Chỉ thấy nó một tay đặt ở sau lưng, một cái tay khác giơ một cái thuốc phiện đấu, quất lấy thuốc phiện. Tại một hồi thôn vân thổ vụ sau đó, nó lời nói thâm thía, "Nữ nhi à, nhân tộc ngày này sợ là sắp thay đổi a." "Phu hoàng, đây rốt cuộc làm sao vậy, là ngày tận thế sao?" Hoan Đô Lạc Lan tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi. "Nhân tộc có người đang tu luyện, giờ yêu hoàng cảnh giới chỉ có cách xa một bước." Hoan Đô Kình Thiên giải thích nói. "A, yêu hoàng, đây chẳng phải là cùng phụ hoàng giống nhau lợi hại?" Hoan Đô Lạc Lan ngạc nhiên, kinh ngạc. "Đúng vậy a, lệnh người không tưởng tượng được, nhân tộc cái này trôi nước cạn ở thời đại này lại cũng năng lực ra một cái chân long, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Hoan Đô Kình Thiên đồng dạng kinh ngạc, chỉ là nó từ trước đến giờ hỉ nộ không lộ. Mà ở xa xôi Tây Tây vực, bên ngông vô bờ đại sa mạc trong, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, một tên thân xuyên áo lam công tử áo gấm, hắn tướng mạo anh tuấn, tự mang một cô quý công tử khí chất, nhưng mà và khí chất tương phản, ngữ khí của hắn hơi có vẻ nói lắp, tốt lợi hại lực lượng, đây là có người tại mượn nhờ nhân tộc thiên địa lực lượng đột phá. Nhanh, lập tức liền phải nhanh. Điện hạ, nhân tộc đột phá, thế mà năng lực tạo thành như thế banh động tràng cảnh sao, đây rốt cuộc là vì sao a? Bên cạnh đứng bí thư Tiểu Lệ, rất là hoài nghi. Vậy cá nhân, ta, mặc dù không biết là ai, nhưng hắn đang đột phá yêu hoàng cảnh giới. Nếu như lời này không phải nhà mình hoàng tử tự miệng nói ra đây, vậy đánh chết Tiểu Lệ vậy không dám tưởng tượng. Nhân tộc, đột phá yêu hoàng. Lời này thật sự là quá mức thiên phương dạ đảm. Nhưng nàng không giữ lại chút nào tin tưởng, chỉ vì nhà mình hoàng tử từ sẽ không nói dối gạt người. Hoàng sa đầy trời, bụi mù cuồn cuộn. Phạm Vân Phi đôi mắt chỉ có một mảnh vô tận cô đơn, như nếu như hắn còn sống, nhất định cũng có thể như hôm nay như vậy sặc sỡ lóa mắt đi. Đáng tiếc, không còn có nếu như. Hắn đã sớm chết, hắn bằng hữu duy nhất tráng niên mất sớm. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bầu trời tử khí không chỉ không có tiêu tán, ngược lại tụ tập càng ngày càng nhiều. Cũng không biết trôi qua bao lâu, 3 ngày thời gian. Sau nhất khí đạo Minh Sơn bế quan tu luyện Lưu Trường An, đã dùng mấy canh giờ luyện hóa xong rồi ba dọn bình xanh dịch thể. Mẹn mẹn là ba dọn, đây đã là thân thể của hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn. Loại chất lỏng này nếu như đổi lại bất cứ người nào hấp thụ, chỉ sợ đều sẽ bị cô năng lượng này no bạo thân thể. Cũng là Lưu Trường An, hắn nhưng là bị bình xanh nhận chủ tồn tại, lúc này mới lấy lớn nhất trình độ hấp thu ba dọn. Nhưng chính là ba dọn, hắn liền có thể đột phá yêu hoàng. Có thể thấy được bình xanh đến tuột cùng là bực nào nghịch thiên chi vật. Thời khắc này Lưu Trường An chỉ cảm thấy mình cường đại trước nay chưa từng có, phất tay liền có thể sơn băng địa liệt, rời núi lấp biển, chạm diệt tất cả địch nhân. Tu vi của hắn đang lấy một cái đột nhiên tăng mạnh tốc độ, liên tục tăng lên, nhanh chóng tăng gọn. Cuối cùng, cắm ở một cái điểm giới hạn. Hắn rời chân chính yêu hoàng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, một bước cuối cùng. Cùng lúc đó, Lưu Trường An cũng không biết, chính mình tại đột phá yêu hoàng cảnh giới lúc, kỳ thực bên ngoài đã khiến cho sóng to gió lớn, nhất là nhất khí Đạm Minh, phu cận đỉnh núi đã kín người hết chỗ. Mọi người trong lòng rõ ràng, hậu sơn giờ phút này đang có một tên thần bí cường giả tuyệt thế, đang đột phá yêu hoàng cảnh giới. Chỉ sợ không được bao lâu, nhân gian giới cũng sẽ chính thức có được thuộc về mình yêu hoàng cấp chiến lực. Mặc dù không biết người này đến tuột cùng là ai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng bọn họ, vì thế cảm thấy tò mò, kích động, nhẹ cẫng. Siêu, siêu. Đột nhiên, lân cận trời tối lúc, Đạo Minh xa xa có hai thân ảnh chia ra từ một nam một bắc, hai cái phương hướng chạy nhanh đến. Bọn hắn một người tới tự phương Bắc Vương của nhà, một người khác đến từ phương Nam Hoài Thủy Thần Hỏa Sơn Trang. Hai người chính là trên đời này ưu tú nhất, người trẻ tuổi, Vương quyền nhà thiếu chủ, Vương quyền thủ chuyết, cùng với vị kia Thần Hỏa Sơn Trang gia chủ, Đông Vương Công Nguyệt. Hai người này ở thời đại này, nhất định chói lóa mắt nhân vật chính. Nhưng là hôm nay bọn hắn đều không phải là nhân vật chính, mà là triệt để biến thành vai phụ. T. Các ngươi mau nhìn, hai vị kia thế mà cũng tới. Hai người này đến, ngay lập tức nhường nhất khí Đạo Minh nơi này càng thêm náo nhiệt, đồng thời tất cả đều sôi trào, đem bầu không khí trong nháy mắt đẩy hướng một cái cao trào. Hai người liếc nhìn nhau, lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, thoại cũng không nói. Chia ra bay về phía bầu trời, sau đó đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Hậu Sơn cái hướng kia, đối với Hậu Sơn cái đó chuẩn bị đột phá yêu hoàng cảnh giới người, hai người bọn họ cũng là hiếu kỳ không thôi. Đến tột cùng là ai? Rốt cục thần thánh phương nào? Lại có thể vượt lên trước bọn hắn một bước, đột phá yêu hoàng cảnh giới, phải biết liền xem như hai người bọn họ, đương thế thiên phú mạnh nhất người, cũng không có chạm đến yêu hoàng cảnh giới tầng kia cánh cửa. Thế nhưng hiện nay, lại có thể có người có thể nhanh hơn hai người bọn họ, thì thầm meo meo trước một bước đi tới cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới, yêu hoàng cấp. Điều này năng lực không lệnh hai người cảm thấy sợ hãi thán phục đâu. Bọn hắn lẫn nhau đấu lâu như vậy, hơn nửa đời người, kết quả ai cũng không phải người thắng cuối cùng. Là ai? Hắn rốt cục là ai? Chương 55, tên cảnh tượng, nhân tộc hoàng cấp sinh ra. Chương 55, tên cảnh tượng, nhân tộc hoàng cấp sinh ra. Giờ khắc này, không vẹn vẹn là bọn hắn, nhất khí đạo minh trong lòng mỗi người đều vô cùng hoài nghi tò mò, tại Hậu Sơn bế quan đột phá yêu hoàng cảnh giới người, đến tột cùng là người thế nào? Có thể nói trong lòng mọi người đối với cái này, căn bản không có một chút xíu ấn tượng, quả thực là không có đầu mối. Nghị luận ầm ĩ thảo luận hồi lâu, cũng không có thảo luận ra kết quả tới. Nếu như không phải người kia đang Hậu Sơn đột phá yêu hoàng, bọn hắn căn bản không thể tin được, nhân tộc còn có như vậy một vị thần bí cường giả tuyệt thế. Cùng mọi người mờ mịt, không có đầu mối không giống nhau. Chỉ có Đông Phương Công Nguyệt giờ phút này cho mày, như là có chỗ phát hiện. Chỉ vì hắn ở đây cố lực lượng này cảm nhận được một cố đặc biệt khí tức quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Cùng hắn trong trí nhớ Hàn lão đệ lại giống nhau ý hệt. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một cái cực kỳ lớn đảm suy đoán. Cái kia, sẽ không phải thực sự là Hàn lão đệ tại đột phá yêu hoàng a? Ngay tại Đông Phương Công Nguyệt thời điểm kinh nghi bất định, nguyên bản còn vạn dặm không mây trời quang, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bạch, bạch, bạch. Đây trời tử khí giống như nhận nào đó triệu hoán, lại Hậu Sơn chậm rãi hội tụ, ngưng tụ thành nhất đạo nguy nga pháp tướng. Nhìn kỹ phía dưới, kia hình dáng lại là một cái hình người. Tôn này hình người pháp tướng quanh thân tỏa ra lực lượng làm người ta sợ hãi, giống như hơi không cẩn thận, liền có thể hủy thiên diệt địa. Khủng bố, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Người này nếu là thuận lợi đột phá, chắc chắn biến thành nhân tộc trong lịch sử, vị thứ nhất chân chính đạt tới yêu hoàng cấp bậc cường giả. Pháp tướng uy áp bao phủ phía dưới, ngay cả 800 dặm ngoại đạo minh dãy núi cũng theo đó chấn động, nhất khí đạo minh phòng ốc không khỏi sụp đổ. Đất rung núi chuyển, run run rẩy rẩy. Bực này cảm giác áp bách mạnh mẽ, quả thực có thể xưng chưa từng có tiền lệ. Đương nhiên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong, tôn này pháp tướng chậm rãi đứng dậy, ngạo nghễ đứng ở Hậu Sơn chi đỉnh, như là đắm chìm trong thiên địa ánh sáng màu vàng nóng dưới. Tuyệt đại phong hoa, ngạo thế thiên hạ. Vẹn vẹn một chút, dường như chỉ một cái liếc mắt, liền làm cho tất cả mọi người nhịn không được nằm rạp trên mặt đất, sôi nổi đều không ngẩng đầu được lên. Hàn Hiên đệ, một sát na này, Đông Phương Công Nguyệt hai mắt trợn lên, cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Mặc dù hắn trong lòng sớm có suy đoán, có thể tận mắt nhìn đến cái kia khổng lồ pháp tướng chân dung, vẫn là tâm thần đều chấn. Hàn Hiên đệ, sau đạo Minh Sơn tu luyện đồng thời đột phá yêu hoàng người, lại thật là hắn vị kia Hàn Hiên đệ. Trừ ra Đông Phương Công Nguyệt vị này Thần Hỏa Sơn trang gia chủ bên ngoài, cái khác đạo minh thế gia người vậy sôi nổi kinh hãi không thôi. Như vậy một vị sắp bước vào yêu hoàng lĩnh vực cường giả tuyệt thế, làm bọn hắn cảm giác rung động sâu sắc. Mà giờ khắc này, Lưu Trường An đã đi vào thời khắc quan trọng nhất, rời chân chính yêu hoàng cảnh giới, hắn đã có thể đụng tay đến. Trong nháy mắt có thể phá. Phá! Phá cho ta! Lưu Trường An một tiếng ngửa mặt rít gào. Hậu Sơn pháp tướng cũng theo đó vung ra một quyền, đánh phía thiết cung, trong chốc lát xé rách thương cung. Nào đó giam cầm giống như bị triệt để đánh vỡ. Rào rào! Quần quần không dứt thiên địa lực lượng tràn vào Lưu Trường An thể nội, hắn cảm thấy mình lực lượng đang không ngừng kéo lên, càng thêm cường đại. Đợi khí tức dần dần bình phục. Tại chỗ quanh chân mà ngồi Lưu Trường An, ánh mắt sâu thẳm. Cùng lúc trước so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Ngày xưa 99 cái chính mình cộng lại, vậy chống đỡ chẳng qua hiện nay chính mình hời hợt một quyền. Cùng lúc đó, làm Hậu Sơn kia rồi rào khí tức dần dần bình tĩnh lại. Nhất khí đạo minh cũng sớm đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, bốn phía lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, một tên đệ tử tinh anh âm thanh phát run, thấp giọng hỏi, vị kia cường giả bí ẩn, đột phá thành công không? Đúng thế, không có sai. Hắn đã thành công đột phá, tấn thăng làm yêu hoàng cấp cường giả. Chẳng qua và gọi hắn là yêu hoàng, không bằng nói, hắn là thuộc về chúng ta nhân tộc. Nhân hoàng. Yêu hoàng sở dĩ gọi là yêu hoàng, là bởi vì nhân loại chưa bao giờ đặt chân qua lĩnh vực này, thế gian chỉ có yêu hoàng. Nhưng bây giờ nhân loại thành công, như vậy hắn chính là nhân hoàng. Một sát na, tất cả nhất khí đạo minh đệ tử nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to nhân hoàng, nhân hoàng. Phấn chấn nhân tâm, toàn trường nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn nhiều người như vậy vào hôm nay, thấy tận mắt kỳ tích sinh ra. Đối với Hậu Sơn vị kia cường giả bí ẩn, đạo minh mọi người không một người không lòng mang sùng bái tỉnh. Một chén trà sau, cuối cùng có người từ sau sơn bay ra, làm đạo thân ảnh kia hiện thân ở đây, lộ ra chân dung kia một. Hắn trong nháy mắt biến thành toàn trường tiêu điểm, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Người này phiêu nhiên ngoại vật, vang dội cổ kim. Mọi người không chút do dự, sôi nổi tham viếng vị này nhân tộc tân hoàng. Lưu Trường An mắt thấy mình đã giấu không được, đang suy tư liên tục về sau, hay là dứt khoát thoải mái đứng ra. Mà đều trong đám người, trong góc một cái tiểu mập mạp lại nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vãi thật, đây không phải của ta đầu tháng huynh đệ sao? Hắn thế nào thành yêu hoàng? Hắn này lớn giọng một kêu đi ra, không ít tạp dịch đệ tử cũng đều phản ứng lại. Vừa rồi cảnh tượng quá mức rung động, nhất thời lại không nhận ra. Giờ phút này nhìn kỹ, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Cuối cùng, thân phận của hắn một quang, Người này đúng là đạo minh một tên tạp dịch đệ tử, cái đó không có tiếng tăm gì, bình thường không có gì đặc biệt Đông Phương Nguyệt Sơ. Trương Nguyên Bảo tận mắt nhìn thấy, mặt mũi tràn đầy phát điên, dường như muốn hoài nghi nhân sinh. Cái này cùng hắn cùng nhau gia nhập đạo minh, quen biết nhiều năm như vậy huynh đệ, thế mà trở thành nhân hoàng. A, này. Lúc này, nhận ra Lưu Trường An cũng không chỉ hắn một người. Đương nhiên còn có Lưu Trường An một thế này kết nghĩa Kim Lan đại ca. Thần Hỏa Sơn trang gia chủ, Đông Phương Công Nguyệt. Hắn ở đây trông thấy Lưu Trường An thân ảnh về sau, cũng đồng dạng lâm vào ngốc trệ. Hắn Hàn Hiền đệ, Hảo Gia Hỏa, trực tiếp đều cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Không nói một tiếng lại tu luyện đến yêu hoàng cảnh giới. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu, Đông Phương Nguyệt Sơ gia hỏa này, rốt cục là ai? Vì sao hình như rất nhiều người đều biết nhau đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác có một bộ phận người cũng không nhận ra. Thế nhưng lúc có nhân đạo gia vị này cường giả bí ẩn thân phận, lại chỉ là đạo minh một tên tạp dịch đệ tử lúc. Tất cả nhất khí đạo minh đệ tử tinh anh sôi nổi hoài nghi nhân sinh, tam quan đều bị chấn bể. Tình huống thế nào? Như thế thái quá. Khi nào, nhất khí đạo minh hậu sơn quét rắc một cái tạp dịch đệ tử, hàm kim lượng cũng biến thành cao như vậy. Lúc này, ngày bên trong buổi trưa, mặt trời chói chang. Lưu Trường An đứng yên giữa không trung, một thân áo vải trong gió rét bay phất phới. Hắn nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, trên người lại lộ ra một cỗ giống tiên thượng người khí chất. Hai loại hoàn toàn khác biệt đặc chất, càng như thế mâu thuẫn mà hội tụ ở một thân một người, muôn người chú ý, phong mang tất lộ. Mà liền tại Lưu Trường An thành công đột phá yêu hoàng trước đó không lâu, ở xa cách xa vạn dặm ngoại Đồ Sơn, khổ tình thủ dưới, Đồ Sơn Hồng Hồng vậy đã sớm rơi vào trầm mặc. Bởi vì ngay tại vừa nãy, nàng vậy nhìn thấy đạo kia che kín bầu trời pháp tướng, đồng thời bởi vậy nhận ra người này thân phận. Không, không thể nào, đột phá yêu hoàng người, làm sao có khả năng cùng hắn giống nhau như lúc? Đồ Sơn Hồng Hồng lâm vào điên cuồng, kém chút tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Một máy mắt, nàng chỉ cảm thấy 10 năm khổ tu, trong khoảnh khắc tất cả đều trở thành chê cười. Vừa rồi nàng còn âm thầm mừng rỡ, vì chính mình đạt tới bán bộ yêu hoàng mà đắc chí, cho là mình có thể rửa sạch sỉ nhục. Có thể giờ phút này, nàng lại mảy may vậy cao hứng không nổi. Chính mình vừa đột phá bán bộ yêu hoàng, người ta lại sớm đã bước vào chân chính yêu hoàng chi cảnh. Không có so sánh đều không có thương hại. Này to lớn chênh lệch, làm nàng bị đả kích, đạo tâm kém chút tan nỡ. Không vẹn vẹn là Đồ Sơn bên này, Bắc Sơn, Kim Quốc, Thầy Tây Bử, mấy đại yêu tộc thế lực. Đối với nhân tộc ra đời một tên yêu hoàng cấp cường giả, đồng dạng là khiến cho sóng to gió lớn, oanh động nhân yêu lương giới. DS, miễn phí tiểu lễ vật, ngũ tinh khen ngợi, ủy cầu. Chương 56, Đồ Sơn Hồng Hồng, thành ven đường một cái. Chương 56, Đồ Sơn Hồng Hồng, thành ven đường một cái. Dẫn phát thiên hạ oanh động nam nhân, chính là Lưu Trường An. Hắn muốn điệu thấp đột phá, nhưng làm sao tiếng động quá lớn, cuối cùng giấu không được. Tử khí đông lai 3000 dặm, pháp tướng đội trời đạp đất, hôm nay như vậy dị tượng, đừng nói người tu đạo, cho dù dân chúng tầm thường vậy thấy được rõ ràng. Bất quá, đây cũng không phải gì đó chuyện xấu. Nhân tộc trong lịch sử chưa bao giờ chân chính từng sinh ra yêu hoàng cấp cường giả, hôm nay đương theo lấy sự xuất hiện của hắn, giống như đêm tối đèn sáng, cho ngàn vạn nhân tộc một phần trước nay chưa có sức lực. Thành công sau khi đột phá, Lưu Trường An cũng không thiết tiến ăn mừng, cũng không lưu luyến ủng hộ của mọi người cùng cung bái. Tại vô số đạo kính sợ cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chăm chú, thân hình hắn khẽ động, hóa thành nhất đạo vạch phá trường thiên lưu quang tan ảnh. Không bao lâu, thoáng qua tan biến tại đạo minh hậu sơn. Nhân hoàng, đây là muốn đi hướng nơi nào? Nhất khí đạo minh đệ tử xì xào bàn tán, trong lòng tò mò như cỏ dại sinh sôi, lại không một người dám can đảm đuổi về phía trước. Bước vào yêu hoàng chi cảnh, Lưu Trường An chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, chưa bao giờ giống hôm nay mạnh mẽ như vậy qua. Một cô bệ nghệ thiên hạ hào hùng, lập tức ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Bây giờ hắn đã yêu hoàng cấp cường giả. Giữa thiên địa, còn có người ở giữa khí vận tăng thêm dưới, hắn đủ để có thể làm được đương thế mạnh nhất. Thiên hạ đệ nhất nhân. Rốt cuộc cùng hắn ngang cấp mấy vị kia yêu hoàng, Thạch Quan Công già, Thổ Cầu đã phế, Độc Hoàng đã giả. Ngay cả hiện tại bây giờ Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không có triệt để trưởng thành. Có thể nói, một cái có thể đánh đều không có. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã có thể xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Nhưng mà, cái này đủ chưa? Không. Còn có Ngạo Lai Quốc Tam thiếu gia, thần bí ngoài vòng tròn. Yêu hoàng cũng không phải điểm cuối của hắn. Mà điểm cuối của hắn vậy xa không tại đây. Hắn muốn tiến bộ, thật sự là quá muốn tiến bộ. Chẳng qua tại tiếp tục tiến bộ đồng thời, dưới mắt hắn còn có một cái quanh quẩn trong lòng 10 năm chuyện xưa, hắn phải đi giải quyết. Đồ Sơn. Hắn đến. Khoảng cách nơi đây 10 vạn 8 dặm yêu tộc thế lực, Đồ Sơn thành. Vừa rồi hay là vạn dặm không mây bầu trời, không có dấu hiệu nào âm trầm xuống. Nồng đậm mây đen như là mực nước hắt vây, trong khoảnh khắc bao trùm chân trời, cuồn cuộn mà đến, đè nén khiến người ta ngạt thở. Phượng đột nhiên nổi lên thổi lên, cuốn lên đầy đất hoa rơi cùng cát bụi, một cỗ vô hình lại bàng bạc như biển uy áp tràn ngập ra, bao phủ tất cả Đồ Sơn chi cảnh. Phương thị ở giữa ồn ào im bặt mà dừng, từng nhà cửa sổ đóng chặt, tiểu yêu nhóm run lẩy bẩy, liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan, giống như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bị thiên địa này chi uy nghiền nát. Khổ tình cự thụ phía dưới, cánh hoa không có gió thổi mà tự rơi, rối loạn như mưa. Là hắn, hắn đến. Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng run lên trong lòng. Cặp kia giếng cổ không gợn sóng đồng tử, đột nhiên nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Nàng trước tiên liền cảm ứng được cố khí tức kia, quen thuộc vừa xa lạ. 10 năm chưa từng thấy, nàng hay là bỗng chốc phân biệt ra. Là nam nhân kia hắn đến. Đồ Sơn Hồng Hồng không chút do dự, thân hình hóa thành nhất đạo kinh hồng xích ảnh, bay lượn đến Đồ Sơn thành vùng trời. cuồng phong cuốn lên nàng như máu tóc dài cùng tay áo, chân trần đặc không. Nàng ngưng mắt nhìn về nơi xa, một chút liền nhìn thấy cái đó đứng ở đám mây, đứng chắp tay nam nhân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau thật sâu liếc mắt nhìn nhau. Nói thật, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này mấy thứ bẩn thỉu lại tới. Lưu Trường An, đơn thương độc mã, thật xa thân phó Đồ Sơn. Mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn chuyến này tuyệt không phải thân mật thăm hỏi, mà là chuyên đến tìm thiệt bái. Đồ Sơn hồng hồng đè xuống trong lòng cuộn cuộn, tuyệt mỹ trên khuôn mặt bao trùm một tầng sương lạnh. Nàng thân làm Đồ Sơn tương lai người thừa kế, thủ hộ Đồ Sơn là khắc vào cốt tủy trách nhiệm. Một bộ hồng y tại mờ tối sắc trời hạ càng thêm có vẻ lóa mắt, chân trần lăng không. Cùng Lưu Trường An xa xa đối lập, yêu lực âm thầm để tụ, quanh thân nổi lên nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Nhưng mà đối phương mà ngay cả con mắt cũng không nhìn nàng một chút, ánh mắt lãnh đạm lướt qua nàng, nhìn về phía Đồ Sơn chỗ sâu, giống như nàng chỉ là một đoàn râu ria không khí. Tránh ra. Lưu Trường An mở miệng, giọng nói bình thản được không mang theo mảy may tâm tình, lại ẩn chứa chân thật đáng tin uy nghiêm. Hôm nay ta không phải tới tìm ngươi. Đồ Sơn hồng hồng lông mày nhíu chặt, không phải tìm đến nàng. Nay Đồ Sơn trong, gia hỏa này còn biết nhau ai? Nàng theo bản năng nắm chặt song quyền, đầu ngón tay dường như bóp vào lòng bàn tay, lạnh giọng nói, Đồ Sơn cảnh nội, nhân tộc cấm hành. Đây là ta Đồ Sơn quy củ, ta tuyệt sẽ không để ngươi tùy tiện xâm nhập. Lưu Trường An nghe vậy, khoe miệng nhỏ không thể thấy hướng dương lên một cái đường cong. Đó cũng chế nhạo ý, mà là một loại ở trên cao nhìn xuống, mang theo một chút đùa cợt hờ hững. Hắn hiện tại cũng yêu hoàng, còn bận tâm cái gì quy củ? Nói đùa, có yêu hoàng thực lực không cần cũng đúng, đã sớm có thể không cần ăn thịt bò. Thế là hắn cũng lười lại nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, một đầu vô hình cự trưởng đột nhiên ngưng tụ, mang theo nghiền nát tất cả khủng bố ý chí, ầm vang đè xuống. Trường ấn chưa đến, kia rồi giáo uy áp đã để Đồ Sơn hồng hồng quanh thân không gian cũng vì đó ngưng kết. Đồ Sơn hồng hồng đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Nàng quát một tiếng, thể nội rồi giáo yêu lực không giữ lại chút nào mà bộc phát, chói mắt hào quang màu đỏ phóng lên tận trời. Nàng song quyền đánh ra, đem hết toàn lực, cố gắng đối chiến này nhìn như tùy tiện một kích. Đây là nàng khổ tu 10 năm thành quả, là nàng tự tin có thể cùng người này chu toàn sức lực. Nhưng mà, vang một tiếng, làm nàng khiếp sợ sự việc đã xảy ra. Nàng lấy ra toàn bộ yêu lực, kết quả nhưng căn bản ngăn cản không nổi người này nhẹ nhàng một kích. Cứng đôi cứng một cái mắt. Phúc. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung cự lực thấu thể mà vào, toàn thân trong lòng rung mạnh, như bị sét đánh. Cả người không hề sức chống cự bay rất ra ngoài, hóa thành màu đỏ sao băng, xẹt qua mở tối bầu trời. Cuối cùng tại mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, đập ầm ầm vào vài dặm ngoại tường thành trong. Ngay cả tường thành đều than sụp xuống. Thiện tay một kích, lại khủng bố như vậy. Giờ khắc này, Đồ Sơn thành yên tĩnh, tiến lặng như tờ. Tất cả tại Đồ Sơn thành bên trong, hoặc xa xa nhìn trộm ở đây tình cảnh hồ yêu, khách tới thăm, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, giống như bị giữ lại yết hầu, không phát ra thanh âm nào. Góc đường, một cái nâng lấy kẹo hồ lô tiểu hồ yêu ngơ ngác nhìn, kẹo hồ lô rơi trên mặt đất vậy không hề hay biết. Trong quán trà, đang châm trà làm thuê duy trì châm trà tư thế, nước trà tràn ra ly trà, chảy đầy bàn. Trên tường thành thủ vệ, trường thương trong tay kèm chút tuột tay rơi xuống, môi run rẩy, lại nói không ra một câu. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn Đồ Sơn tương lai hy vọng, thực lực mạnh mẽ, được vinh dự yêu hoàng chi tư, thậm chí đụng chạm đến bán bộ yêu hoàng ngưỡng cửa hồng hồng tiểu thư. Lại, liền đối phương tiện tay một kích đều không tiếp nổi. Không, không thể nào. Một vị Đồ Sơn trưởng lão lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệnh, giống như trong nháy mắt giả mua mấy chục tuổi. Tỷ tỷ, đang uống tiểu Đồ Sơn nhã nhã, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, ngay cả vô tận tiểu hồ tiểu vậy tất cả đều đổ tiếp theo. Phế tích trong, Đồ Sơn hồng hồng chật vật đứng dậy. Nàng nguyên cho là mình, cho dù không địch lại chân chính hoàng cấp cường giả, bằng vào chính mình 10 năm khổ tu, vậy chí ít cũng có thể quần nhau mấy chiêu. Kết quả thì sao? Một chiêu, nàng một chiêu liền bị đánh bại, bị xem như ven đường một cái. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Chương 57, tại hạ Hàn Lập, mời Đồ Sơn chi chủ chịu chết. Chương 57, tại hạ Hàn Lập, mời Đồ Sơn chi chủ chịu chết. Làm Đồ Sơn hồng hồng lại lần nữa dây rủa lấy đứng lên lúc, lại phát hiện mình đã tận lực, lại không sức đánh một trận. Cái này nhân loại nam tử thực lực, thực sự thật là đáng sợ. Một thân tu vi sâu không thấy đáy, giống như tinh thần đại hải, mênh mông vô ngần. Lần này Lưu Trường An đích thân tới Đồ Sơn, mục tiêu cũng không phải là Đồ Sơn hồng hồng, cho nên tại tiện tay đưa nàng đánh bại, xem như ven đường một cái sau đó, hắn căn bản không rảnh để ý, chỉ là xoay chuyển ánh mắt, xa xa khóa chặt một phương hướng khác. Hắn thấp giọng do dự, "Phượng Đế, ngươi còn muốn trốn đến khi nào?" Vừa dứt lời, nhất đạo áo trắng thân ảnh chuốc khổ tình dưới cây nhanh nhẹn bay ra, chính là Đồ Sơn chi chủ. "Phượng Đế." Mà nàng cũng chính là Lưu Trường An mục tiêu của chuyến này. Nhiều năm trước, hắn thực lực nhỏ yếu từng bị hắn truy sát. Bây giờ hắn tu vi lại thành, tự nhiên tự mình tới trước kết đoạn ân oán này. Một cái tiểu thủ, hắn dòng dã nhớ hơn 20 năm. Giờ phút này, Phượng Tê vẫn không rõ ràng, vì sao người này sẽ mang theo sát ý tới trước. "Các hạ, ta Đồ Sơn cùng ngươi làm không thủ án, vì sao mạnh mẽ xông tới Đồ Sơn, vô cớ đả thương người?" Lưu Trường An bình tĩnh nhìn thẳng nàng, "Ta cùng với Đồ Sơn quả thực không oán, nhưng ta cùng với ngươi có thủ, hơn nữa là đại thủ, cùng thiếp thân có thủ." Phượng Tê bối rối, nàng hoàn toàn không nhớ nổi, chính mình đến tột cùng khi nào đắc tội qua người trước mắt này loại nam tử, lại làm hắn vừa mới đột phá yêu hoàng cảnh giới, liền chuyên thật xa tới trước Đồ Sơn trả thù. Đây là cái gì thủ, cái gì oán? Thế nhưng nàng cả đời giết người vô số, vẫn lạc tại trong tay nàng tính mệnh, không có 800 cũng có 1000, sớm đã không nhớ rõ mỗi một tấm mặt. Nàng tận lực hồi ức Lưu Trường An hình dạng, nhưng thủy chung tìm không được mảy may dấu vết, nghĩ không ra. Hồi lâu, nàng lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, nghi ngờ thử dò hỏi, "Các hạ, đến tột cùng là ai?" "Ta là ai, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hôm nay ta tới Đồ Sơn, chỉ vì mời Đồ Sơn chi vương chịu chết." Lời vừa nói ra, Phượng Tê sắc mặt đột biến. Một cỗ ngưng tụ như thật sắc ý, giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, trong nháy mắt bao phủ nàng toàn thân, thẩm thấu mỗi một tấc xương cốt. Không có do dự, không chần chờ chút nào, thân ảnh của nàng thoáng chốc hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng viện không tật độn mà đi. Mà Lưu Trường An chỉ là đứng yên tại chỗ, hờ hững nhìn chăm chú nàng chạy trốn, giống như thờ ơ cho đến Vượng Tê chạy ra Đồ Sơn thành, tự cho là chạy thoát tới cửa sinh kia một cái chớp mắt. Nhưng nàng tận mắt nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, Lưu Trường An một giây sau xuất thủ, mang cho nàng hy vọng đồng thời, lại làm cho nàng tuyệt vọng. Cách thật xa, nhìn như chỉ là hời hợt một trường, bị Lưu Trường An hướng phía Vượng Tê phương hướng đánh đi ra, lại mang theo rời núi lấp biển, tồi diệt vạn vật lực lượng. Làm Vượng Tê cạn kiệt toàn thân yêu lực mong muốn ngăn cản, nhưng hai bên cảnh giới chênh lệch, thực sự cách xa như là trời. Giờ khắc này, yêu hoàng cùng bán bộ yêu hoàng thực lực ở giữa thực lực sai biệt, bị hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Kia giống như đã không phải cùng một cái thứ nguyên lực lượng. Vẹn vẹn vừa thấy mặt, hợp lại trong lúc đó, Phượng Tê liền phát ra một tiếng thê lương rú thảm, "Không, van cầu ngươi, phóng tiếp thân một con đường sống. Cầu ngươi." Nàng thống khổ gào thét, nhìn qua Lưu Trường An từng bước một đến gần, liều mạng cầu xin tha thứ. Nàng quá biết nguy trang. Nếu như nhìn từ ngoài, ai cũng không nghĩ đến tại nàng xinh đẹp thuần khiết bề ngoài dưới, đúng là một bộ lòng dạ rắn rết. Toàn bộ hành trình, Lưu Trường An nhìn cũng không nhìn nàng một chút, càng không có nửa câu nói nhảm. Quả quyết xuất thủ. Hắn không có do dự, càng không có sát nhân trước đó châm chọc khiêu khích, nửa chàng khai chạm đến thói quen. Một chỉ trong khoảnh khắc luyện hóa, không cho sát nhân lý do. Tất cả quá trình, hắn lạnh lùng đến một câu đều không có. Vị này Đồ Sơn chi vương cứ như vậy bị trong khoảnh khắc luyện hóa, ngay trước tất cả toàn Đồ Sơn mặt mũi, rơi vào một cái hài cốt không còn kết cục. Độc thân vào Đồ Sơn, một chỉ diện Phượng Tê. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công và danh. Làm thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, triệt để rời khỏi Đồ Sơn sau đó, tất cả Đồ Sơn thành vẫn bao phủ tại một mảnh to lớn trong sự sợ hãi. Vua của bọn chúng bị người trong khoảnh khắc luyện hóa. Ngay cả bị thương suy yếu Đồ Sơn Hồng Hồng, vậy lâm vào lâu dài trầm mặc, không nói một câu. Mấy tháng sau, các ngươi nghe nói không? Trước đó không lâu, chúng ta đạo minh vị kia nhân hoàng lại đơn thương độc mã xâm nhập Đồ Sơn, vẹn vẹn một chiêu đều diện sát Đồ Sơn chi vương. T. Như vậy hành động vĩ đại, quả thực có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Trải qua chuyện này, hiện nay mọi người chúng ta đều phải đổi giọng, hắn đã không còn là nhân hoàng, mà là thiên tôn, vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đúng vậy a, bây giờ tất cả giang hồ chỉ có hắn được người xưng là thiên tôn. Thiên tôn tên, chẳng qua ngắn ngủi mấy tháng, liền từ trước đây bừa bãi vô danh tiểu tốt, nhảy lên biến thành hành động thiên hạ, chạm tay có thể bỏng nhân vật truyền kỳ. Hắn danh tiếng, thậm chí nhất thời lấn át đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, Đông Phương Công Nguyệt, cùng với vị kia vương quyền nhà thiếu chủ Vương Quyền Thủ Chuyết, Nam Công Nguyệt, Bắc Vương Quyền. Những lời này đã trở thành xa xôi quá khứ. Hiện nay giang hồ lưu truyền rộng nhất một câu, đã là nhất thiên tôn, Lưỡng Hảo Kiệt. Thiên tôn chỉ tự nhiên là Lưu Trường An, mà Lưỡng Hảo Kiệt thì là Vương Quyền Thủ Chuyết cùng Đông Phương Công Nguyệt, bây giờ bọn hắn đều phải khuất tại hàng dưới. Dường như mỗi ngày, đầu đường cuối ngõ Thuyết Thư Tiên Sinh đều đang đồn sướng thiên tôn vào Đồ Sơn, một chỉ diện Phượng Tê giai thoại. Về phần yêu tộc cấp cao nhất tứ đại thế lực, vốn là yếu nhất Đồ Sơn, tại gặp như thế hủy diệt tính đả kích về sau, dường như không gượng dậy nổi, suýt nữa triệt để xuống dốc. May mà Phượng Tê người thừa kế, vị kia Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp trưởng Đồ Sơn, ngăn cơn sóng dữ, cái này mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này Lưu Trường An chính tại Nhất Khí Đạo Minh hậu sân trong tiếp tục bế quan tu luyện. Đúng thế, các ngươi không có nghe lầm, hắn ở đây đột phá yêu hoàng cảnh giới, biến thành trên đời này công nhận thiên tài đệ nhất nhân, sau đó trước tiên nghĩ không phải thèm muốn hưởng thụ, ngược lại ổn định lại tâm thần, tiếp tục bế quan tu luyện. Chỉ có thể nói Lưu Trường An thực sự quá yêu tu luyện. Tự Đồ Sơn đánh một trận, tìm Vượng Tê vị này Đồ Sơn chi vương báo xong thù sau đó, Lưu Trường An liền trực tiếp về tới Đạo Minh hậu sơn, lại lần nữa đóng cửa không ra, dốc lòng khổ tu. Hắn thực sự quá cố gắng, ngày qua ngày tu luyện, không dừng lại không ngớt. Giống như đối với hắn mà nói, nhân sinh duy nhất ý nghĩa chính là tu luyện, cũng chỉ có tu luyện mới có thể thỏa mãn hắn. Đoạn này trong lúc đó, Nhất Khí Đạo Minh không hẹn mà cùng đến rồi rất nhiều người bái phỏng, có Đạo Minh minh chủ, cũng có các đại thế gia gia chủ, không có chỗ nào mà không phải là tay cầm quyền cao đại nhân vật. Nhưng mà những người này, tất cả đều sau Đạo Minh ngoài núi xếp hàng chỉnh tề chờ, chỉ vì thăm hỏi vị này trong truyền thuyết tân hoàng, hai tộc nhân yêu công nhận thiên tôn. Tất cả mọi người nghĩ tận mắt thấy một lần cái này đệ nhất thiên hạ chiến lược phong thái. Có thể 2-3 tháng trôi qua, từ đi một chuyến Đồ Sơn bên ngoài, vị này thiên tôn vẫn như cũ bế quan không ra, xin miễn tất cả khách tới thăm, ai cũng không gặp. Mãi đến khi nửa năm sau một ngày nào đó, hắn mới rốt cục xuất quan. Mấy tên một mực được an bài canh giữ ở hậu sơn Đạo Minh đệ tử đã tại này chờ đợi trọn vẹn nửa năm lâu. Chức trách của bọn hắn chính là trông coi hậu sơn. Ngay tại những đệ tử này gần như mơ màng muốn ngủ lúc, đột nhiên hậu sơn đường mòn truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Người nào? Mấy tên đệ tử lập tức mừng rỡ, cùng nhau đề phòng. Nhưng bọn hắn vừa làm ra rút kiếm động tác, lại lập tức tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Trời! Thiên tôn! Thiên tôn xuất quan! Những đệ tử này tập thể ngạc nhiên. Chẳng qua cũng có phản ứng thông minh, vội vàng đi báo tin đạo minh cao tầng. Quả nhiên, không đến thời gian đốt một nén hương, một đám người đã chen chúc mà tới, đông đảo một mảnh tụ lại mà đến. Thấy tận mắt này một mặt, Lệnh Lưu Trường An vậy không khỏi nghĩ đến một câu, nghèo ở chợ không người hỏi, phú tại Thâm Sơn có người biết. Tưởng tượng năm đó, hắn từng là một cái đạo minh rất bình thường không có gì đặc biệt tạp dịch đệ tử, thế nhưng không ai hỏi đến, bằng hữu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng hiện nay, hắn tùy tiện vừa ra trận, liền có thể dẫn tới như thế ủng hộ của mọi người, trước sau đãi ngộ có thể nói ngày đêm khác biệt. Lưu Trường An cũng không thích kiểu này muôn người chú ý sinh hoạt, nhưng hắn cũng không ghét, càng sẽ không đi trốn tránh. Rất nhanh, ở phía trước của hắn đều đứng đầy một đám người, đại đa số đều là một ít người lạ khuôn mặt, nhưng đều không ngoại lệ những người này tu vi cường đại, mỗi người đều lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Ở trong mắt Lưu Trường An bọn hắn mặc dù không tính là cái gì, nhưng mà trong mắt người ngoài, những người này có thể tất cả đều là đứng ở chỗ cao đại nhân vật, mà Lưu Trường An lại có thể cùng những đại nhân vật này bình khởi bình tọa, thậm chí đạt đến bọn hắn cũng cần định bợ, ngưỡng vọng trình độ. Là cái này thực lực, là cái này thân phận địa vị mang tới biến hóa. Không chút khách khí mà nói, hiện tại chỉ cần Lưu Trường An tùy tiện một câu, đều có vô số nhân nguyện ý là hắn bán mạng, tự nguyện chịu chết. Tại thời khắc này, hắn đã không còn là vô danh tiểu tốt, mà là dần dần đã trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Tùy tiện một câu có thể quấy phong vân, sửa đổi thiên hạ thế cục đại nhân vật. Chương 58, Phong Hào Thiên Tôn, danh dương thiên hạ. Chương 58, Phong Hào Thiên Tôn, danh dương thiên hạ. Nhất khí Đạo Minh. Tại một chỗ quảng trường trống trải bên trên, Đạo Minh chi chủ cùng một đám các trưởng lão sôi nổi tiến lên đón đến, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Vừa thấy mặt, lão minh chủ liền chắp tay cười nói, ha 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 ha, Đông Phương tiểu hữu quả nhiên không phải vật trong ao. Không ngờ rằng chúng ta Nhất khí Đạo Minh ở thời đại này, có thể hiện ra tiểu hữu đầu này chân long. Đứng ở trước mặt bọn hắn người đàn ông này, đã là đột phá tới yêu hoàng cảnh giới cường giả. Trước đây không lâu, hắn càng lấy một hồi kinh thiên động địa hành động, đã chứng minh chính mình không thẹn với Đạo Minh Thiên Tôn tên. Đơn thương độc mã độc sông Đồ Sơn, chỉ dùng một chỉ liền phế bỏ vị kia Đồ Sơn chi chủ, sau đó ung dung toàn thân trở ra. Một trận chiến này, chấn động toàn bộ thiên hạ. Giờ phút này, bao gồm Đạo Minh chi chủ ở bên trong tất cả mọi người, tại đối mặt Lưu Trường An lúc, đều có thể cảm nhận được một cô vô hình cảm giác áp bách. Nếu nói lúc trước hắn cho người ấn tượng là bình thường không có gì đặc biệt, như vậy hắn hôm nay, chỉ có thể lấy sâu không lường được để hình dung. Một chữ, mạnh. Này đó là thuộc về yêu hoàng cấp, thế gian rất cường giả đỉnh cao đặc hữu từ trường. Đối mặt mọi người hỏi han đơn cần, Lưu Trường An cũng không bày ra mảy may kiêu ngạo, ngược lại thái độ ấm áp, làm cho người như một xuân phong. Này cực đại thắng được mọi người hảo cảm. Rốt cuộc ngoại giới một mực đồn đãi, vị này thiên tôn là nhân vật hung ác, đơn thương độc mã giết tới Đồ Sơn, bởi vì Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê không chịu khuất phục dâm uy, liền bị hắn một chỉ phế bỏ tu vi, hắn thủ đoạn có thể nói hung tàn đến cực điểm. Mới đầu Đạo Minh mọi người không khỏi trong lòng còn có e ngại, nhưng tự mình tiếp xúc sau mới phát hiện, vị này thiên tôn không hề giống ngoại giới đồn đãi như vậy đáng sợ. Đối với mọi người lấy lòng, Lưu Trường An hết thảy thản nhiên tiếp nhận. Hắn thấy, quan hệ nhân mạch tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Tất nhiên đối phương ôm lòng kết giao mà đến, hắn chỉ cần về lấy mỉm cười, liền có thể cùng các đại thế gia thành lập liên hệ. Như vậy kiếm bộn không lỗ mua bán, cớ sao mà không làm? Không đến nửa khắc đồng hồ, Lưu Trường An đã cùng Đạo Minh chi chủ, Nhất khí Đạo Minh chấp pháp trưởng lão cùng với Đông Đạo gia chủ thành lập giao tình. Thậm chí tại Nhất khí Đạo Minh bên trong, ngay cả tạp dịch đệ tử tầng dưới chốt nhất hắn vậy mối quan hệ rất rộng. Tính kỹ mấy cái, Thần Hỏa Sơn trang trang chủ Hỏa Thần, vị này đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, là bạn chí thân của hắn. Vương Quyền nhà gia chủ tương lai Vương Quyền thủ quyết, cũng đã từng bị hắn truyền đạo thụ nghiệp tri ân. Nhất khí Đạo Minh càng là hơn nghe hắn tiên tôn tên, bị sức hấp dẫn cá nhân thu hút. Có thể nói, trong lúc vô tình, Lưu Trường An giao thiệp sớm đã trải rộng thiên hạ. Ba ngày sau, Nhất khí Đạo Minh là Lưu Trường An, tự mình cử hành một hồi thịnh đại chúc mừng lễ lớn. Vào lúc giữa trưa, Nhất khí Đạo Minh trong sớm đã người đông nghìn nghịt, rộng lớn trên quảng trường chỉnh tề mà sắp hàng lần lượt từng thân ảnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bậc thang đạo kia muôn người chú ý thân ảnh, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Thiên tôn, thiên tôn, thiên tôn. Đứng ở chỗ cao, như sừng sững tại đám mây chi thượng. Nhất là nghe lấy trên quảng trường, mọi người tiếng hò hét, rung trời. Lưu Trường An nội tâm rất có một loại hào tình bản trượng. Giờ phút này tự mình trải nghiệm, hắn lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao thế nhân luôn luôn khát vọng leo lên quyền lực chi đỉnh, biến thành được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Thử hỏi một người bình thường, ai không khát vọng bị người cùng bái? Ai không hy vọng năng lực lấy một lời quyết đoạn hắn nhân sinh chết? Như chưa bao giờ đứng lên qua quyền lực đỉnh phong, tự nhiên không cách nào trải nghiệm quyền lực mang tới mỹ diệu, mà có thể đứng lên đỉnh phong lại vẫn gìn giữ thanh tỉnh, không bị che đậy hai mắt người, đã ít lại càng ít. Rất không khéo, Lưu Trường An chính là này số ít người một trong. Hắn biết rõ, mình có thể hưởng thụ mọi người quý bái, cũng không phải hắn đến cỡ nào không tầm thường, chỉ là bởi vì thiên tôn cái danh này, hắn là nhân tộc lịch sử thượng đệ nhất cái đột phá yêu hoàng cảnh giới nhân loại. Nói đến, có thể từng bước một đi đến hôm nay, lấy thiên tôn tên uy chấn thiên hạ, toàn bộ nhờ chân đạp thực đi ra. Làm người khác uống rượu mua vui lúc, hắn ở đây tu luyện. Làm người khác xa vào ôn nhu hương, hắn còn tại tu luyện. Ngay cả người khác đi ngủ lúc nghỉ ngơi, hắn như cũ tại tu luyện. Là thời gian quản lý đại sư, hắn đem mỗi một ngày đều sử dụng được phát huy vô cùng tinh tế, kiên trì tu luyện đến rạng sáng 2 giờ rưỡi. Năng lực đi đến hôm nay, hắn thực sự quá khó khăn. Đúng vào lúc này, một giọng giản mua ghé vào lỗ tai hắn bỗng nhiên vang lên, "Đạo hữu, không rên một tiếng tại ta Nhất khí Đạo Minh chờ đợi vậy gần 10 năm a." Lưu Trường An quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là vẫn đứng tại bên cạnh mình đạo minh chi chủ. Đây là một cái tính cách thoải mái lão nhân. Lưu Trường An nhìn xem người bình thường vô cùng chuẩn, chí ít ánh mắt vô cùng đơn thuần sạch sẽ. Hơn nữa đối với hắn, Lưu Trường An ấn tượng cũng không tệ lắm. Thế là Lưu Trường An hơi cười một chút, "Lão minh chủ, tại hạ mượn dùng quý bảo địa tu luyện, đúng là làm phiền." "Không phải dậy." "Một chút đều không phải dậy. Đạo hữu năng lực tại chúng ta nhất khí đạo minh tu luyện đột phá, đã là chúng ta thiên đại phúc khí. Mong rằng đạo hữu nể tình này hơn 10 năm tình cảm bên trên, về sau đối với chúng ta đạo minh nhiều hơn trông nom, về sau nhiều lui tới lui tới." Có câu nói rất hay, giơ tay không đánh người đang cười. Lưu Trường An xử sự làm người bậy có chút khéo đưa đẩy, hắn nho nhã lễ độ đáp lại, "Đây là tự nhiên." "Ha ha ha. Đạo hữu thật là một cái người sảng khoái, không bằng dứt khoát đều lưu lại, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão làm sao?" Lưu Trường An vừa định mở miệng nói cái gì, kia lão minh chủ ngay lập tức lại bổ sung, "Yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không bắt buộc đạo hữu làm bất luận cái gì vi phạm bản tâm chuyện, chỉ là hy vọng tại thời khắc mấu chốt, đạo hữu có thể giúp đỡ chăm sóc một hai." "Khách khanh trưởng lão, tả hữu chẳng qua là treo cái tên của tôi." Lưu Trường An vốn muốn từ chối, có thể nghĩ lại, cũng không có tổn thất gì, thế là liền một ngụm đáp lại, "Tốt, ta đáp ứng lão minh chủ yêu cầu, nhưng lão minh chủ cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Đạo hữu, cứ nói đừng ngại." Lưu Trường An giọng nói trịnh trọng nhìn về phía đối phương, "Ta nghĩ cầu một chỗ yên lặng, linh khí dồi dào nơi là động phủ tu luyện. Bao gồm lão minh chủ ở bên trong, bên cạnh một đám vây xem trưởng lão cũng đều sửng sốt. Vốn cho rằng đối phương sẽ đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu, không ngờ rằng lại đơn giản như vậy. Với lại, đối phương không phải đã tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới sao? Làm sao còn muốn tu luyện? Hắn này là muốn làm gì? Nghĩ tiến thêm một bước, tu luyện thành tiên sao? Lại nói, lúc này người bình thường không nên là thật tốt hưởng thụ một phen sao?" Ai ngờ Lưu Trường An mới mở miệng, ba câu không rời tu luyện, những câu đều là về tu luyện. Bọn hắn cũng là chịu phục, rất có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chẳng trách đối phương năng lực thành yêu hoàng, mà bọn hắn tu luyện hơn nửa đời người ngay cả yêu hoàng cánh cửa đều không có sở đến. Kỳ thực vậy không phải là không có nguyên nhân. Đối mặt Lưu Trường An yêu cầu, đừng nói cũng chỉ có cái này cái, cho dù là nhiều mấy cái, bọn hắn cũng sẽ đáp ứng tiếp theo. Rốt cuộc nhất khí đạo minh mặc dù là nhân tộc mạnh nhất liên minh, nhưng là chân chính yêu hoàng cấp chiến lược hiện nay một cái đều không có. Dù là Đông Phương Câu Nguyệt, Vương Quyền Thủ Chuyết loại này thiên kiêu chi tử, kỳ thực cũng bất quá là có chuẩn yêu hoàng chiến lược, tiếp cận yêu hoàng, nhưng cùng yêu hoàng vẫn tồn tại như cũ lấy cách biệt một trời. Mà loại này người, bình thường đều là tu sĩ nhân tộc có thể đạt tới cực hạn trình độ. Mượn nhờ pháp bảo mạnh mẽ, bọn hắn đương nhiên cũng được cùng yêu hoàng đấu một trận, nhưng có thể hay không thắng thì lại là chuyện khác. Hiện nay, nhân tộc thật không dễ dàng nên đón như thế một vị trong lịch sử, lấy nhân loại thân thể thành tựu yêu hoàng cường giả trấn thủ. Bọn hắn tự nhiên mong muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại. Đối với ngoại giới mà nói, kỳ thực cũng là một loại trấn nhiếp. Tại kết thúc một ngày chúc mừng lễ lớn sau đó, nhất khí đạo minh xếp đặt tiến hội, dòng dã chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Lưu Trường An lúc này mới đáp ứng chính thức gia nhập nhất khí đạo minh, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Hán vị này thiên tôn, cũng trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khách khanh trưởng lão. Chỉ lần này một vị, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chương 59, cùng Đồ Sơn Hồng Hồng vi diệu duyên phận. Chương 59, cùng Đồ Sơn Hồng Hồng vi diệu duyên phận. Ha 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 ha. Hàn lão đệ, ta tới không tính quá muộn a. Ngay tại Lưu Trường An tuyên bố đảm nhiệm khách khanh trưởng lão ngày thứ hai, nhất khí đạo minh hậu sơn, Lưu Trường An ngoài động phủ, Đông Phương Công Nguyệt phong trần mệt mỏi mà đường xa mà đến. Hai người hẹn nhau tại hậu sơn trong lương đình gặp nhau. "Đại ca, ngươi đã đến." "Hiền đệ, bây giờ ngươi công thành danh toại, danh dương thiên hạ, ta cái này làm đại ca, sao có thể không tự mình đến hạ ngươi một tiếng?" Đông Phương Công Nguyệt trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó cái đó chính mình tự tay mang ra lão đệ, bây giờ không ngờ xa xa đi tại trước mặt hắn, xa xa dẫn trước. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Hắn quả thực không có nhìn lầm người, Hàn lão đệ từ lần đầu gặp gỡ đều đồng thời không phải vật trong ao, thần hỏa sơn trang lưu không được hắn, đạo này minh chỉ sợ cũng lưu không được hắn. Hai người chuyện phía một lát, Lưu Trường An đột nhiên nhìn về phía hắn, như là phát giác được cái gì, nhíu mày, "Đại ca, trên người ngươi như thế nào mang theo thương?" Đông Phương Công Nguyệt khẽ giật mình, lập tức vỗ vô ngực, "Hiền đệ yên tâm, thân thể ta cũng không lo ngại. Chỉ là trước đó vài ngày, ngươi đột phá yêu hoàng không lâu, chúng ta thần hỏa sơn trang đột nhiên xông đến một cái con mụ điên. Một mình nàng chặn ở ngoài sơn môn, luôn mồm hô hào muốn báo thù rửa hận, ra tay đả thương ta trong trang không ít đệ tử." Đông Phương Công Nguyệt giọng nói tuy nhẹ nhàng, Lưu Trường An lại nghe được rõ ràng. Đại ca nhất định là đã trải qua một hồi ác chiến. Trong lòng của hắn một hồi thổn thức. Trên đời có thể thương tổn được Đông Phương Công Nguyệt người, quả thật nhường Lưu Trường An có chút hiếu kỳ thân phận. Thế là, hắn lại lần nữa nhìn về phía Đông Phương Công Nguyệt, hỏi, "Không biết thương đại ca người kia, đến tuột cùng là người thế nào? Hiện đệ đây là muốn thay ta ra mặt." Đông Phương Công Nguyệt khẽ miệng giơ lên, vui mừng cười một tiếng. "Không tệ." Nương theo lấy Lưu Trường An nhẹ nhàng gật đầu. Đông Phương Công Nguyệt đột nhiên một hồi cười ha ha, hắn hảo khí bạt trượng. "Ha ha ha. Hiện đệ không cần quan tâm, người kia thực lực tuy mạnh, đáng tiếc lại là yêu tộc. Thuần chất dương viêm của ta danh xưng diệt yêu thần hỏa, chính là thiên hạ tất cả yêu vật khắc tinh. Cho dù nàng là Đồ Sơn hồ yêu, cũng phải đại bại mà về, cuối cùng khổ chiến một hồi, vi huynh hay là thắng." Càng nghe xuống dưới, Lưu Trường An biểu tình càng là cổ quái, "Bôi, Đồ Sơn hồ yêu, như thế nào?" Hiền đệ nhận ra. Đông Phương Công Nguyệt nghiêng đầu, mặt lộ hoài nghi. "Khụ khụ, ngươi gặp phải Đồ Sơn hồ yêu, có phải hay không thân xuyên một bộ hồng y?" Lưu Trường An hỏi lên như vậy. Nhưng Đông Phương Câu Nguyệt cũng là biểu tình sững sờ, sau đó ngạc nhiên nói, "À, hiền đệ, ngươi cũng đã gặp kia Đồ Sơn Hồ Yêu." Lưu Trường An trầm mặc, hắn khoảng đã rõ ràng, Đông Phương Câu Nguyệt tại sao lại đột nhiên bị này hai bay vạ gió, có khả năng cùng chính hắn thoát không được quan hệ. Đúng lúc này, Đông Phương Câu Nguyệt tiếp tục cười nhạo nói ra, nói đến, kia nho nhỏ Đồ Sơn Hồ Yêu vậy thực sự một người, ngươi là không biết, nàng thứ nhất Thần Hỏa Sơn Trang đều lớn tiếng kêu la để cho ta lăn ra đây. Kết quả ta thật xuất hiện, ngươi đoán làm gì? Hồ Yêu ca lại nói ta là tên giả mạo, nói chắc như đinh đóng cột nói ta không phải Đông Phương Câu Nguyệt, nhất định để chân chính Đông Phương Câu Nguyệt lăn ra đây, còn nói chúng ta Thần Hỏa Sơn Trang bao che hắn. Lưu Trường An trầm mặc, mà Đông Phương Câu Nguyệt còn đang ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, nói không dừng lại. Kết quả thì sao? Quả thực chê cười. Kia Đồ Sơn Hồ Yêu tự rước lấy nhục, ta cùng nàng đại chiến 3 ngày 3 đêm, nàng mặc dù ỷ vào yêu lực mạnh đã thương ta, nhưng ta chỉ là vết thương nhẹ, mà nàng lại bị thuần chất dương viêm của ta đánh trúng, may mắn đào thoát, coi như không chết cũng phải lột một tầng da. Em hai nói một hồi lâu, Đông Phương Công Nguyệt cũng có chút buồn bực tự lẩm bẩm lên. Thật là khiến người ta căm tức a, hiền đệ. Thực sự là gặp quỷ, vương quyền nhà người trước kia thấy vậy ta, nói ta là tên giả mạo thì cũng thôi đi, như thế nào ngay cả cái này Đồ Sơn Hồ Yêu cũng nói ta là tên giả mạo. Lẽ nào ta nhìn cứ như vậy không như cái cường giả sao? Hắn càng nghĩ càng buồn bực, trong lòng thực sự bất ức đến cực điểm. Cuối cùng thật sự là nhịn không được, hắn đem ánh mắt rơi tại trên người Lưu Trường An, "Hiền đệ, ngươi nói có phải hay không là có cái gì hạng giá áo túi cơm ở bên ngoài giả mạo thân phận của ta a?" "Không, không thể nào. Việc này tuyệt không có khả năng." Lưu Trường An ngay lập tức biểu tình trịnh trọng giải thích nói ra, "Đại ca là bực nào thân phận? Đường đường hòa thần, bên ngoài đám đạo trích kia hạng người sao dám giả mạo ngài? Nếu để cho đại ca, đây không phải là tự tìm đường chết sao?" "Hiền đệ nói đúng. Ta xem ai dám có cái đó tìm gấu gan báo." Đông Phương Công Nguyệt đối với cái này rất tán thành gật đầu một cái. Lưu Trường An lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, đều cáo từ trước. Vậy không cho Đông Phương Công Nguyệt giữ lại cơ hội. Lưu Trường An nhanh như chớp xoay người chạy không còn hình bóng. Tại chỗ, Đông Phương Công Nguyệt chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ. Hôm nay Hàn lão đệ như thế nào là lạ. Vậy không biết có phải hay không là ảo giác, thật giống như làm cái gì việc trái với lương tâm, có lỗi với hắn đồng dạng. Nửa tháng sau, Lưu Trường An tạm thời rời đi Nhất Khí Đạo Minh, lại cùng Đông Phương Công Nguyệt cáo biệt về sau. Hắn quả quyết bước lên trở về Hoài Thủy rừng trúc đường. Chẳng qua chỉ là nửa ngày, hắn liền đã về tới cái rừng trúc kia bên ngoài. Nơi đây khoảng cách Thần Hỏa Sơn Trang cũng không tính xa, chỉ có mấy chục dặm lộ trình. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới nửa đường thời điểm, ven đường trong bụi cỏ đột nhiên có dị vật bất chân. Đang trong nội tâm ý nghĩ kỳ quái hắn, suýt nữa bị dưới chân cái quái gì thế trượt chân. Này là cái gì đồ chơi? Ven đường như thế lớn một đống. Hắn cúi đầu tập trung nhìn vào, chỉ thấy dưới chân nằm không phải người khác, chính là thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh Đồ Sơn Hồng Hồng. Nàng lại bất ngờ té xỉu ở rừng trúc bên ngoài, toàn thân thương thế nghiêm trọng, nhiều chỗ bị thiêu đốt dấu vết. Hảo gia hỏa, hắn vận khí này cũng là không ai bằng. Cùng Đồ Sơn Hồng Hồng duyên phận thực sự quá sâu, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên. Nay cũng có thể làm cho hắn tình cờ gặp, thật sự là xảo đến quá mức. Lưu Trường An vốn là cùng nàng vốn là có chút ít khúc mắc, ban đầu còn giả bộ như không nhìn thấy, có thể đi không có mấy bước, hắn hay là quay người đưa nàng kia lên. Không có cách nào. Ai bảo Lưu Trường An là không có lợi không làm cái người tốt đấy? Hắn quá thiện lương, chỉ cần thấy được không nhà để về nữ tử, hắn cũng nhịn không được muốn nhận lưu lại, cho các nàng một cái mái nhà ấm áp. Nói thật, mặc dù chỉ là khiêng, không có làm cái khác chuyện gì quá phận, nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng hay là rất nhẹ, rất thơm. Nếu thừa dịp nàng hôn mê, lúc này thừa cơ sờ hai lần, sẽ không có người biết ta. Chỉ là này bẩn thỉu suy nghĩ vừa hiện, liền bị hắn bắt bỏ. Hắn muốn sờ cũng là quang minh chính đại đi sờ, làm gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lén lén lút lút. Không bao lâu, Lưu Trường An liền dẫn bị thương hôn mê Đồ Sơn Hồng Hồng về tới chính mình phòng trúc. Trung hợp Thúy Ngọc Minh Loan cùng Tiểu Đàm dường như vậy không ở nhà. Lưu Trường An liền đem Đồ Sơn Hồng Hồng thu xếp tại chính mình trên giường gỗ nhỏ, tự mình chăm sóc. Dù là Đồ Sơn Hồng Hồng giờ phút này hôn mê bất tỉnh, nàng vẫn như cũ đẹp đến mức không gì tả nổi, làm cho người tim đập thình thịch. Nhưng mà, Lưu Trường An đối với cái này vẫn là tâm như chỉ thủy, chưa bao giờ sinh ra một chút xíu chiếm người tiện nghi suy nghĩ. Chương 60, thay phiên chăm sóc Đồ Sơn Hồng Hồng. Chương 60, thay phiên chăm sóc Đồ Sơn Hồng Hồng. Nay bị thuần chất dương viêm đỏ choáng thương thế, chắc hẳn Đồ Sơn Hồng Hồng hẳn là cùng Đông Phương Câu Nguyệt đánh một trận sau đó, còn chưa kịp về Đồ Sơn, đều nửa đường té xỉu. Lưu Trường An hơi suy nghĩ một chút, khoảng đều phân tích cho ra cả kiện đầu đuôi sự tình. Hắn suy luận hợp lý, quả thực quá hợp lý. Sau đó không lâu, hắn ở đây an trí xong Đồ Sơn Hồng Hồng, Lưu Trường An liền hướng ngoài phòng đi đến, dự định đi trước hậu sơn dược viên hái chút chữa thương thảo dược vì nàng chữa thương. Ai ngờ vừa đi ra cửa phòng không bao lâu, đều cùng Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ hai người đụng một cái chính. Hai người cười cười nói nói, thế nhưng trông thấy Lưu Trường An trong nháy mắt đều là ánh mắt khẽ giật mình, tại chỗ ngây người. Tiên sinh, đại nhân. Hai người chăm miệng một lời, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Cho đến tận này, chúng nó cũng có 10 năm không gặp. Rốt cuộc Lưu Trường An trước đây lưu lại một phong thư tín, đi lần này chính là 10 năm. 10 năm đối với yêu quái mà nói mặc dù không tính dài dằng dặc, nhưng nói thật cũng không ngắn. Giờ phút này lại lần nữa nhìn thấy Lưu Trường An lúc, các nàng đều cảm giác được 10 phần kinh hỉ. Tiểu Đàm kích động nhất, nàng đã không nhịn được một cái bước xa xông lên trước, chăm chú ôm lấy hắn, trong miệng làm nũng thức hô hào đại nhân. Đại nhân, ta cùng sư phó chờ ngươi rất lâu, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không quay lại nữa đâu, hu hu hu.
Đúng vậy a, tiên sinh, ngươi có thể cuối cùng quay về.
Thúy Ngọc Minh Loan ở bên cạnh, trắng non trên khuôn mặt vậy tách ra một tia vui mừng ý cười. Ba người nói chuyện phiếm sau một lát, Lưu Trường An lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có một cái bệnh nhân. Thế là hai người bọn họ mang theo vào trong, đồng thời mời Thúy Ngọc Minh Loan cái này thầy thuốc chuyên nghiệp giúp đỡ xem xét thương thế. Làm Thúy Ngọc Minh Loan vừa thấy được Đồ Sơn Hồng Hồng thảm trạng sau, trong nháy mắt đều chấn kinh rồi.
Tiên sinh, đây không phải Đồ Sơn Hồng Hồng tiểu thư sao?
Đúng vậy a.
Làm sao vậy? Các ngươi không phải gặp một lần sao, làm sao còn ngạc nhiên như vậy?
Lưu Trường An có chút khó hiểu, rất kỳ quái.
Lúc này, chỉ nghe Thúy Ngọc tiểu đàm cả kinh nói, đại nhân, lẽ nào trước đó ta cùng sư phó ở bên ngoài nghe được cái đó nghe đồn, lại là thật sự?
Nghe đồn?
Lưu Trường An nhíu mày.
Thúy Ngọc tiểu đàm không chút do dự, đoạn thời gian trước, ta cùng sư phó ra đường mua sắm vật tư, giang hồ nhân sĩ đều đang sôi nổi nghị luận.
Tất cả đều đang nghị luận đại nhân ngài đấy.
Đúng vậy a.
Tiên sinh, ngài hiện tại thế nhưng danh dương thiên hạ, ta cùng tiểu đàm từ nay về sau cũng phải tôn ngài một tiếng đạo minh tiên tôn đây.
Từ Lưu Trường An phá cảnh yêu hoàng, biến thành nhân tộc đệ nhất cường giả sau đó, hắn đã sớm danh dương thiên hạ. Chỉ là không ngờ rằng ngay cả Hoài Thủy bên này sư đồ hai người đều nghe nói hắn ở đây chuyện bên ngoài dấu vết, thật sự là làm cho người thổn thức. Chẳng qua hắn luôn cảm giác đó cũng không phải cái gì tốt thoại.
Lưu Trường An vậy bắt đầu tò mò, hắn hơi cười một chút, các ngươi tiếp xuống ngược lại là nói một chút, vậy bên ngoài đồn đại đến tuột cùng là hình dung như thế nào ta sao?
Hai sư đồ đột nhiên liếc nhau một cái, Thúy Ngọc tiểu đàm run giọng đáp, ngoại,
người bên ngoài đều đang đồn, nói đại nhân ngài hung tàn đến cực điểm, tác phong làm việc là đại ma đầu.
Đây là vì gì a?
Lưu Trường An nghi ngờ.
Đoạn thời gian trước, bên ngoài đều đang đồn ngôn, ngươi coi trọng Đồ Sơn hồ yêu sắc đẹp, mong muốn bức bách các nàng, kết quả vị kia Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê, thể sống chết không theo. Ngươi đều ra tay luyện hóa nàng, thủ đoạn độc ác, thiên địa không dung. Hiện nay tất cả Đồ Sơn nghe tiên tổ tên, ngay cả ba tuổi tiểu nhi đều sẽ khóc nỉ non, ngài tiếng xấu sớm đã truyền khắp yêu tộc. Chúng ta yêu quái càng là hơn chỉ sợ tránh không kịp.
Nghe Thúy Ngọc tiểu đàm êm hay nói,
Lưu Trường An trực tiếp một câu hào ra hỏa. Hắn ở đây nhất khí đạm minh, mỗi ngày tự nhiên nghe thấy tất cả đều là lấy lòng thanh âm, những người kia mỗi lần trông thấy chính mình, đều hận không thể đem hắn thổi phồng đến bầu trời. Nhưng mà, tại chỗ khác, hắn thế mà liền trở thành một cái tâm ngoan thủ lạt phản đại ma đầu.
Bôi đen.
Cái này nhất định là có tiểu hắc tử đang tiến hành bôi đen.
Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Phượng Tê lại tại bôi đen chính mình.
Hôm đó nàng mặc dù bị Lưu Trường An đánh chết, thế nhưng Lưu Trường An trong lòng loáng thoáng cảm giác nàng cũng chưa chết.
Cho nên,
nhất định là Phượng Tê cái này tiểu hắc tử ở sau lưng bôi đen chính mình, điểm này không cần hoài nghi. Trong mắt người ngoài hắn là tâm ngoan thủ lạt, nhưng ai cũng có thể lý giải hắn nỗi khổ tâm đâu. Hơn 20 năm trước, hắn cùng Phượng Tê thủ liền đã kết xuống. Tưởng tượng năm đó, hắn vẫn còn con nít lúc, đều từng bị cái này có thể ác nữ nhân ngàn dặm truy sát. Thực lực nhỏ yếu lúc, hắn cũng đúng. Lẽ nào hiện nay đều thành thiên hạ đệ nhất nhân? Hắn còn không cho phép nhường Phượng Tê có một bàn giao.
Nói đến,
bây giờ nàng rơi vào kết quả như vậy, cũng bất quá là gieo gió gặt bão.
Nghĩ thông suốt Lưu Trường An.
Suy nghĩ thông suốt, trong lòng thần thanh khí sảng. Hắn mười phần tùy tiện khoát khoát tay, không có vấn đề nói, phía ngoài bịa đặt đồn nhảm, ác ý hãm hại, ta cũng không thèm để ý. Chỉ cần các ngươi sư đồ hai người tin tưởng ta là được rồi.
Một bên, Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ đều im lặng,
để các nàng đi tin tưởng.
Nhưng vấn đề là các nàng hiện tại vậy không tin á, dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy.
Ngay cả Hồng Hồng tiểu thư đều bị thuần chất dương viêm kém chút tiêu chết.
Đôi thầy trò này phát hiện phía ngoài đồn đãi, quả nhiên vẫn là quá bảo thủ.
Tàn nhẫn như vậy tác phong, quả thực kinh thế hai tụ.
Nếu để cho Lưu Trường An biết được đôi thầy trò này trong lòng hai người suy nghĩ lời nói, nhất định sẽ gọi thẳng oan uổng.
Từ trước đến giờ đều là hắn để người khác có nổi, mà lần này, hắn lại cho người khác có nổi.
Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn đúng là không phải hắn đả thương.
Tại Thúy Ngọc Minh Loan là Đồ Sơn Hồng Hồng bắt mạch hỏi bệnh sau đó, nàng đôi mi thanh tú cao lại, nàng thương rất nghiêm trọng, bị thuần chất dương viêm đốt bị thương lục phủ ngũ tạng, giờ phút này tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc.
Nói xong, nàng đột nhiên đem đầu mâu nhắm ngay Lưu Trường An, giọng nói u oán, "Tiên sinh,
Hồng Hồng tiểu thư mặc dù cùng ngươi có ngươi ân oán, có thể ngươi vậy không nên chạy tới Đồ Sơn, hạ này ngoan thủ a."
"Đúng vậy a.
Công tử, con hổ ly tinh này thật thê thảm a."
Thúy Ngọc tiểu đàm cũng tại một bên nước mắt rưng rưng, nàng khóc.
Nàng mặc dù ngày bình thường rất chán ghét con hổ ly tinh này, nhưng cũng đồng thời không muốn nhìn thấy nàng cứ như vậy thê thảm chết mất.
Này lại nhường nàng sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác.
Lưu Trường An,
hắn sững sờ.
Này Đồ Sơn Hồng Hồng bị thuần chất dương viêm đả thương, liên quan đến hắn cái giám ấy a, thế nhưng hắn vô luận như thế nào giải thích, đều là giọng nói yếu ớt.
Tại sư đồ hai người trong mắt, hắn trở thành một cái đại ma đầu.
Mặc dù trước đó Lưu Trường An còn luôn miệng nói, cũng không thèm để ý người khác thái độ, nhưng trên thực tế loại chuyện này thật rơi vào trên đầu,
thật bị oan uổng.
Cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, như là nghẹn lấy một đoạn khí.
Nếu như ta nói đã thương Đồ Sơn Hồng Hồng người, không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn.
Các ngươi tin sao?
Lưu Trường An biểu tình bất đắc dĩ.
Kia Đồ Sơn Hồng Hồng trên người thuần chất dương viêm thương là chuyện gì xảy ra?
Thúy Ngọc Minh Loan dò hỏi.
Lưu Trường An càng thêm bất đắc dĩ.
Hắn đành phải rời đi trọng tâm câu chuyện, chỉ nằm trên giường hôn mê bất tỉnh Đồ Sơn Hồng Hồng hỏi, nàng thương thế kia có thể trị hết không?
Năng lực.
Thúy Ngọc Minh Loan khẽ gật đầu một cái, sau đó lại bổ sung nói ra, chẳng qua điều trị cần một chút thời gian, bao lâu tỉnh lại, muốn toàn bằng tiên ý.
Không ngại thuận tiện.
Lưu Trường An âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đồ Sơn Hồng Hồng kia một thân nhìn thấy mà giật mình thương thế, sau đó đổi lại những người khác đã sớm một mệnh ô hô. Thế nhưng không ngờ rằng nàng lại còn năng lực dáng chống đỡ đến tận đây, không hổ là thanh máu dày nhất Đồ Sơn hồ yêu. Năng lực kiêng, có thể đánh, năng lực bị đánh. Quả thực có thể xưng 10 hạng toàn năng. Thúy Ngọc Minh Loan tại cho toa thuốc xong, Lưu Trường An kiểm tra không sai về sau, liền để Thúy Ngọc Tiểu Đàm đi tự tay sát thuốc. Ba người phân công rõ ràng, thay phiên chăm sóc chịu nghiêm trọng thương thế Đồ Sơn Hồng Hồng. Chương 61, tỉnh lại sau giấc ngủ, Hồng Hồng bảo ta đạo sĩ ca ca. Chương 61, tỉnh lại sau giấc ngủ, Hồng Hồng bảo ta đạo sĩ ca ca. Bất chi bất giác, đã đại nửa tháng trôi qua. Ngay hôm nay, Lưu Trường An theo liệt trực ban lúc, trên giường, hôn mê thật lâu Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Trong lúc đó, hắn thanh tỉnh lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Đồ Sơn Hồng Hồng tỉnh lại phản ứng đầu tiên, đó chính là dùng đôi mắt đẹp nghi đánh giá bốn phía, giống như một đầu hiếu kỳ bà bảo. Môi trường vô cùng lạ lẫm, sạch sẽ gọn gàng phòng trúc bên trong, trừ ra nàng bên ngoài, còn có một cái ngồi xếp bằng nhân loại nam nhân cùng nàng chung sống một phòng. Nhân loại? Nam nhân? Hắn là ai? Đồ Sơn Hồng Hồng ôm lấy đầu, chìm vào hôn mê. Nàng cố gắng nhớ lại hồi lâu, thế nhưng phát hiện trong đại não ký ức trống rỗng, nàng hình như mất trí nhớ. Quá khứ mọi thứ đều hóa thành bụi bặm, tất cả đều không nhớ rõ. Mặc dù không biết mình là ai, chính mình lại tại chỗ nào. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt cái này một mực thủ hộ tại hắn nam nhân bên cạnh, Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng chỉ cảm thấy rất là quen thuộc. Hôn mê hơn 10 ngày, mông lung cuối cùng ý thức nói cho nàng, chính là trước mắt vị này thiện lương đạo sĩ ca ca xuất thủ cứu chính mình. Cho nên, sao, đạo sĩ này ca ca, hắn nhất định là một người tốt. Rón rén, Đồ Sơn Hồng Hồng từ trên giường gian nan bò lên, sau đó chậm rãi đi về phía Lưu Trường An phương hướng. Hắn nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Thế nhưng càng xem, Đồ Sơn Hồng Hồng càng cảm thấy rất quen thuộc à, mỗi lần liếc mắt nhìn liền biết tim đập rộn lên, khắc cốt minh tâm. Trong lòng trực giác nói cho nàng, mất trí nhớ trước đó, chính mình nhất định biết nhau cái này thiện lương đạo sĩ ca ca, với lại quan hệ rất tốt. Nếu không, làm sao có khả năng vì đơn thuần nhìn đối phương một chút, liền tùy tiện tim đập rộn lên, tim đập thình thịch đấy. Mắt thấy đối phương chậm chạp không có tỉnh lại ý nghĩa, thế là Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp tục tại căn phòng bốn phía đi dạo, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Đúng lúc này, nàng chợt phát hiện bên cạnh trên mặt bàn còn trưng bày lấy một cái bát, trong chén còn lưu lại chén thuốc mùi. Đột nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng, ngay cả đỉnh đầu ngốc mao cũng nhịn không được theo gió đong đưa lên. Lẽ nào là vị này đạo sĩ ca ca mấy ngày nay một mực chăm sóc cẩn thận với ta? Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng miên man bất định. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, năng lực ngày đêm chăm sóc nàng người, lại thêm cho người cảm giác lại là quen thuộc như vậy, cuối cùng kết hợp chính mình hiện nay cảnh ngộ tình hình, Đồ Sơn Hồng Hồng dùng nàng kia tràn ngập trí tuệ ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Trường An. Sau đó nàng đã sơ bộ khẳng định đạo sĩ này ca ca nhất định là bên cạnh mình người trọng yếu nhất, nhưng hắn là ai đâu, thật là khó đoán. A nửa ngày, đạo sĩ ca ca ngươi ngày đêm thủ hộ ta, chăm sóc cẩn thận với ta, hẳn là ta là người thích người. Bản thân não bổ đi xuống Đồ Sơn Hồng Hồng tuyệt mỹ trắng non gò má đã tại trong lúc lơ đãng nhiễm lên một mảnh đỏ ửng, chỗ sâu trong óc không khỏi hiện hiện một cái cảm thấy khó xử tử mệnh định chi nhân. Sau đó không lâu, nàng lại lần nữa nhìn về phía Lưu Trường An, ánh mắt không hiểu mang theo một tia nhu tình, ẩn ý đưa tình. Vị này đạo sĩ ca ca đều đã không phân ngày đêm khổ cực như vậy chiếu cố nàng, để báo đáp lại, kia nàng tiếp xuống cái kia dùng phương thức gì đi gọi thế nào tỉnh đạo sĩ ca ca tốt đâu? Có hơi ngồi xổm ở Lưu Trường An trước mặt Đồ Sơn Hồng Hồng, đôi mắt đẹp hiện ra một vòng dị sắc. Nếu trực tiếp kế thoại, có thể hay không quá liều lĩnh, lô mãng, nói không chừng sẽ dọa đến đối phương. Vậy nhưng liền được không bù mất. Nhìn gần trong gang tấc vị này đạo sĩ ca ca, Đồ Sơn Hồng Hồng xinh đẹp gò má ngày càng đỏ lên. Chỉ thấy nàng động tác cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng ngồi ở Lưu Trường An trên đùi, tiến đến ở bên thai ôn nhu hô, nói: "Đạo sĩ ca ca, nhanh rời giường, thái dương muốn phơi cái mông á." "Ừm." "Này con chưa tỉnh." Đồ Sơn Hồng Hồng sững sờ, có chút buồn bực, rơi vào đường cùng. Nàng đành phải đổi một cái cách thức, một cái càng ôn nhu phương thức, dường như là mèo con tìm kiếm chủ nhân rán rán một dạng, nhẹ nhàng lại gần đi lên. "Đạo sĩ ca ca, ngươi mau tỉnh lại, lại không tỉnh lời nói, người ta coi như phải tức giận." Đồ Sơn Hồng Hồng giọng nói ôn nhu, như là làm lũng đồng dạng. Giờ phút này, Lưu Trường An vậy cuối cùng kết thúc tu luyện, từ suy nghĩ viễn vùng trạng thái, khôi phục thanh tỉnh ý thức. "Tình huống thế nào?" "Thơm quá, thật mềm. Trên chân ta đến tột cùng ngồi một cái thứ độ gì?" Lưu Trường An chậm rãi mở mắt ra, thế nhưng một giây sau, hắn đều cùng Đồ Sơn Hồng Hồng bốn mắt nhìn nhau, đối mặt ở cùng nhau, không khí đều giống như tại thời khắc này đọc lại. Lưu Trường An tại đại não một hồi nhất thời đứng máy. Hắn không chút do dự, đột nhiên vô thức đều một quyền đánh tới. "Quỷ a." "Đạo sĩ." Đồ Sơn Hồng Hồng lộ ra nụ cười vui mừng. Thế nhưng ca ca hai chữ còn không có hô ra miệng, sau đó nàng liền bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây đồng dạng. Vừa mới thương thế tốt lên nàng, hiện tại lại là thương càng thêm thương. Cho đến lúc này, Lưu Trường An mới bỗng chốc phản ứng lại. Vừa mới không phải nằm mơ. Hắn hình như một quyền đánh bay một người, Đồ Sơn Hồng Hồng. "Chờ một chút, vừa mới nàng hình như bảo ta cái gì ấy nhỉ?" Ngay tại Lưu Trường An trong lòng trần chờ lúc, trên đất Đồ Sơn Hồng Hồng đã chật vật. Nàng ánh mắt tràn đầy u oán. "Đạo sĩ ca ca, ngươi tại sao muốn đánh ta, đau quá nha." Kia làm lúng thức bán manh giọng nói, nhường Lưu Trường An lần nữa sững sờ, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. "Đạo sĩ ca ca, này mẹ nó là Đồ Sơn Hồng Hồng. Nếu như không phải ý nghĩ đặc biệt hiểu rõ, hắn còn cho là mình là đang nằm mơ, còn đang ở trong động.
Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa mới bảo ta cái gì ấy nhỉ?
Lưu Trường An lại lần nữa nhìn về phía Đồ Sơn Hồng Hồng, thần sắc mang theo chần chờ.
Đạo sĩ ca ca nha.
Đồ Sơn Hồng Hồng ôm đầu bị đau, ủy khuất vô cùng. Thật chứ thực sắc thực trước mắt hoang đường một màn, đều phát sinh ở bên cạnh hắn sau đó, Lưu Trường An càng là hơn mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh.
Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt, như thế nào đột nhiên trở nên thanh tịnh ngu xuẩn.
Cho tới nay, Đồ Sơn Hồng Hồng cho người cảm giác đều là lạnh lùng như băng, lạnh quá ngự tỷ phong phạm, có thể giờ phút này như thế nào càng xem càng cảm thấy nàng như là Đồ Sơn Tô Tô cho đoạt xá. Nhìn lên tới xuẩn manh xuẩn manh.
Đạo sĩ ca ca, ngươi sao không để ý đến ta?
Trong mắt chỉ có Lưu Trường An một người Đồ Sơn Hồng Hồng, nhịn không được bắt đầu nước mắt rưng rưng.
Chờ một chút, ngươi tại sao muốn bảo ta đạo sĩ ca ca?
Lưu Trường An phất tay tạm dừng. Hắn vẫn không thể nào lý giải, còn cần thời gian đi chậm rãi.
Có thể đạo sĩ ca ca chính là đạo sĩ ca ca à, ngươi mặc đạo sĩ trang phục, chẳng phải là đạo sĩ ca ca?
Đồ Sơn Hồng Hồng.
Cái này giản dị trả lời.
Nhưng Lưu Trường An khỏe miệng điên cuồng có quắp.
Được.
Hắn không có tiếp tục truy vấn.
Giờ phút này, hắn đã thực chứng.
Nàng bộ này Tô Tô phụ thể xuẩn manh bộ dáng.
Khẳng định lại là Phong Tê ở sau lưng dở trò quỷ, là nàng đem Đồ Sơn Hồng Hồng ký ức xoắn cải.
Tóm lại, mặc kệ Đồ Sơn Hồng Hồng trên người đã xảy ra chuyện gì, dù sao ba vứt cho Phượng Tê là được rồi, ai bảo nàng là tiểu hát tử đấy.
Tiểu hát tử chính là lấy ra con nổi.
Ngay tại Lưu Trường An ngây người một chốc lát này, Đồ Sơn Hồng Hồng lại bu lại, so trước đó càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, ôn nhu quan tâm. Sợ sẽ làm tức giận Lưu Trường An đồng dạng. Mắt thấy Lưu Trường An không có phản ứng gì, nàng lúc này mới tiếp tục lôi kéo Lưu Trường An cánh tay, làm nũng lấy lòng nói, đạo sĩ ca ca không nên tức giận nha. Tóm lại người ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Lưu Trường An.
Chương 62, Đồ Sơn Hồng Hồng.
Đồ Sơn Tô Tô.
Chương 62, Đồ Sơn Hồng Hồng.
Đồ Sơn Tô Tô.
Ngay tại Lưu Trường An cùng Đồ Sơn Hồng Hồng trong phòng không ngừng lôi lôi kéo kéo lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi nhẹ vang lên. Cửa trúc kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, chính là nghe được trong phòng truyền đến tiếng động Thúy Ngọc Minh Loan sư đồ hai người. Nhưng khi các nàng xem thanh trong phòng cảnh tượng lúc, tất cả đều cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy ngày xưa lãnh lực băng xương Đồ Sơn Chi Vương, giờ phút này lại giống con dịu dàng ngoan ngoãn chim nhỏ loại dựa sắt vào nhau trong ngực Lưu Trường An. Trong miệng còn không ngừng mà dùng ngọt ngào giọng nói hô hào đạo sĩ ca ca. Này rất có độ tương phản một màn, đừng nói Thúy Ngọc Minh Loan cùng Tiểu Đàm nhìn trợn mắt hốt mồm, ngay cả vừa rồi, chính Lưu Trường An đều cảm thấy thoáng như trong động.
Này, này thật là chúng ta biết nhau cái đó Hồng Hồng tiểu thư sao?
Tiểu Đàm theo bản năng mà rủi rủi con mắt, nhỏ giọng thầm thì nói,
sẽ không phải là bị cái gì đồ không sạch sẽ phụ thân đi.
Thúy Ngọc Minh Loan trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đội vàng lôi kéo đồ đệ lui lại, tiên sinh, nhìn tới chúng ta tới được không phải lúc. Trước khi đi, nàng còn chi kỷ mà giúp bọn hắn đóng lại cửa phòng, lưu lại trong phòng nhìn nhau sững sờ hai người.
Bị hai người cắt đứt Đồ Sơn Hồng Hồng hiếu kỳ ngẩng đầu, một đôi sáng ngời đôi mắt chớp chớp, đạo sĩ ca ca, hai người bọn họ là ai vậy?
Trên phương diện làm ăn đối tác.
Lưu Trường An hời hợt giải thích.
Đồng bạn.
Đồ Sơn Hồng Hồng túi lầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm, nguyên lai trừ ra ta, đạo sĩ ca ca bên cạnh còn có cái khác nữ tử.
Bất quá, nàng rất nhanh lại tỉnh lại, âm thầm nắm chặt nắm tay nhỏ, không sao, về sau nhất định phải càng nỗ lực, nhường đường sĩ ca ca nhiều thích ta một điểm.
Ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng đắm chìm trong ngọt ngào mất trí nhớ trong sinh hoạt lúc, ở xa ở ngoài ngàn dặm Đồ Sơn sớm đã loạn thành một bầy. Trước có Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê bị nhân tộc cường giả một chỉ phế bỏ tu vi, sau có tương lai Đồ Sơn người thừa kế mất tích bí ẩn. Này liên tiếp đả kích làm cho cả Đồ Sơn lòng người bàng hoàng, mỗi cái yêu tộc đều sống ở nơm nớp lo sợ trong. Có thể nói, nếu không phải dựa vào chuyển thế tục duyên khối này biển chữ vàng đau khổ chèo chống, cùng với nhiều năm qua cùng mặt khác yêu tộc thành lập mật thiết quan hệ hợp tác, tòa này ngàn năm yêu thành chỉ sợ sớm đã tại loại này mưa gió linh đinh trạng thái sụp đổ.
Cùng lúc đó, Đồ Sơn khổ tình tụ dưới, hoa dụng rực rỡ.
Lâu như vậy, vẫn là không có mảy may tỉ tỉ thông tin sao?
Đồ Sơn rung rung lông mày nhíu chặt.
Tỉ tỉ đã biến mất hơn một tháng.
Ở người nàng một bên, Đồ Sơn nhã nhã đồng dạng lo lắng muôn phần.
Hai tỷ muội đều đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ngân nguyệt thủ vệ đại thống lĩnh Đồ Sơn Không Thanh.
Là Phượng Tê thân muội muội, Không Thanh cùng ba quan hệ tỷ muội cũng không tệ.
Đối với hai vị tiểu thư, nàng mười phần xem trọng, Nhã Nhã tiểu thư, Dung Dung tiểu thư, chúng ta Đồ Sơn người đã phái đi ra tìm, đáng tiếc hiện nay vẫn như vũ không tin tức.
Nàng dừng một chút, âm thanh trầm thấp, Hồng Hồng tiểu thư mất tích lâu như vậy, ta hoài nghi nàng rất có thể đã gặp bất trắc.
Không.
Đồ Sơn Nhã Nhã tâm tình kích động ngắt lời nàng, không thể nào, nhà ta tỷ tỷ vô địch thiên hạ.
Nàng làm sao lại có việc?
Ngươi gạt ta?
Nhất định là đang lừa ta.
So với Dung Dung ung dung bình tĩnh, Đồ Sơn Nhã Nhã nhịn không được bắt đầu gầm hết lên.
Đối với Đồ Sơn Không Thanh lời nói, hai tỷ muội ngoảnh mặt làm ngơ.
Đồ Sơn Nhã Nhã lôi kéo Đồ Sơn Dung Dung đều đi ra phía ngoài, các ngươi không tìm, chính ta đi tìm, một ngày nào đó ta sẽ đem tỷ tỷ tìm trở về, tự mình bình an mang về Đồ Sơn.
Hừ,
Dung Dung chúng ta đi.
Đồ Sơn Không Thanh nhìn qua hai cái kia tiểu tử của tường, bóng lưng dần dần biến mất tại khổ tình thụ lộn xộn dương trong cánh hoa, đầu ngón tay vô ý thức vê qua một viên bay xuống lá cây.
Nàng làm sao không lòng nóng như lửa đốt?
Chỉ là bây giờ Đồ Sơn loạn trong giặc ngoài, rốt cuộc chịu không được càng nhiều mưa gió.
Truyền lệnh xuống, tăng thêm hai đội trạm gác ngầm, âm thầm bảo vệ hai vị tiểu thư, không phải sống chết trước mắt, không được hiện thân. Nàng âm thanh trầm thấp, đối với không có một hai chỗ bóng tối phân phó. Không khí có hơi ba động, ngay lập tức hồi phục bình tĩnh. Đồ Sơn Nhã Nhã lôi kéo Đồ Sơn Dung Dung, một đường đi nhanh, trực tiếp xông ra Đồ Sơn thành cửa. Rời đi Đồ Sơn, lọt vào trong tầm mắt chính là nhân tộc thành trấn huyên náo. Dung Dung, chúng ta chia ra tìm. Ngươi đi phía bắc, ta đi phía nam, ai tìm được trước tỷ tỷ đều dùng thiên lý truyền âm phụ liên lạc. Đồ Sơn Nhã Nhã siết chặt nắm đấm, trên mặt là trước nay chưa có kiên nghị. Đồ Sơn Dung Dung lại có hơi nhíu mày, nàng so xúc động Nhã Nhã nghĩ đến nhiều hơn một chút, nhị tỷ, nhân tộc địa giới không thể so với Đồ Sơn, chúng ta yêu lực chưa thành, chỉ cần cẩn thận ẩn nấp hành tung. Tỷ tỷ mất tích được kỳ vọng, chỉ sợ cùng người kia liên quan đến. Trong miệng nàng người kia chính là đoạn thời gian trước một chỉ phế phượng tê, sau đó đã thương Đồ Sơn Hồng Hồng bị kia nhân tộc cường giả. Ta quản tên kia là ai? Nếu để cho cô mãi mãi ta biết là ai bắt đi tỷ tỷ, ta nhất định phải cho hắn để mặt. Đồ Sơn Nhã Nhã cắn răng nghiến lợi, quanh thân hàn khí không bị khống chế tràn lan, dưới chân đá xanh trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng mỏng xương. Đồ Sơn Dung Dung vội vàng kéo tay của nàng, một cô ôn hòa yêu lực vượt qua, vuốt lên nàng khuấy động khí tức, nhị tỷ, bình tĩnh. Tìm người quan trọng, chớ có phức tạp. Đồ Sơn Nhã Nhã hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, gật đầu một cái. Hai tỷ muội ở cửa thành ngoại tách ra, hướng phía phương hướng khác nhau tìm kiếm. Ngay tại hai tỷ muội chia ra tìm kiếm đồng thời, mà Đồ Sơn Hồng Hồng lại tại Hoài Thủy rừng trúc bên này, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Sao? Nói. Đạo sĩ ca ca, ngươi mau nhìn, bên ấy có rất nhiều xinh đẹp hồ điệp a. Nhìn tại trong rừng trúc thỏa thích truy đuổi hồ điệp vui cười một bộ hồng y liễu, Lưu Trường An khỏe miệng không khỏi rất nhỏ dương lên lên. Nói thật, nàng hiện tại bộ dáng cực kỳ giống một cái ngu ngốc mỹ nhân. Đi trên đường đều sẽ đột nhiên nấu vật. Với lại cũng không biết vì sao, vứt bỏ ký ức Đồ Sơn Hồng Hồng đối với mình rất là ỷ lại, như là đem toàn bộ thế giới cũng làm trở thành Lưu Trường An đồng dạng. Nguyên lại một ngày, hơi mệt chút. Nói thật, Lưu Trường An đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy lười biếng qua tu luyện. Nhưng là hôm nay lại vì một đầu hồ yêu phá giới. Quả nhiên, cổ nhân nói không sai, sắc đẹp sẽ chỉ chậm trễ người. Ngay tại Lưu Trường An chuẩn bị quay người lúc rời đi, thế nhưng khi nhìn thấy sau lưng con kia khổ sở đáng thương, kém chút nước mắt rưng rưng Đồ Sơn Hồng Hồng, Lưu Trường An lại vẫn không tự chủ được dừng bước lại. Lê Tẩm, hắn tu luyện lâu như vậy, lẽ nào liền không thể thật tốt hưởng thụ một chút sao? Trạm vào tối, trong phòng bằng trúc nhỏ, ngươi không được qua đây a. Vừa mới ăn xong cơm tối, Lưu Trường An trông thấy Đồ Sơn Hồng Hồng bưng lấy một chậu nước nóng đi tới, không khỏi về sau rụt rụt. Đạo sĩ ca ca, ta đều rửa cho ngươi cái chân xoa bóp thả lỏng nhà, có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Lẽ nào chúng ta trước đây quen biết lúc, ta chưa bao giờ rửa chân cho ngươi? Nửa ngồi xổm người xuống Đồ Sơn Hồng Hồng, cặp kia thanh tịnh ánh mắt lộ ra hoài nghi. Lưu Trường An khỏe miệng không ngừng co quắp, bởi vì chỉ vì hiện tại cái này Đồ Sơn Hồng Hồng thật sự là quá nhiệt tình, không chỉ thích hỏi han ân cần, hơn nữa còn học xong chăm sóc người, tự nhiên thay vào ôn nhu hiền lành hình tượng. Mặc dù nàng luôn luôn tay chân về, ngay cả quét dọn vệ sinh chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, nhưng hắn nhưng lại có giống như Đồ Sơn Tô Tô nghị lực. Hai người như là thực chất bên trong khắc ra tới đồng đạo. Đồ Sơn Hồng Hồng trong gen liền có Đồ Sơn Tô Tô ảnh tử. Mất trí nhớ trước sau, trình diễn độ tương phản to lớn như thế. Mắt thấy Đồ Sơn Hồng Hồng không chỉ muốn cho mình rửa chân, hơn nữa còn phát ra nghi vấn. Lưu Trường An trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại như thế nào, cứ như vậy hai người dương mắt nhìn một lát. Lưu Trường An cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, đều lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hi hi, ta liền biết si ca ca thương nhất. Cao hứng bừng bừng nàng, vừa định muốn nói ra tên của mình, kết quả vắt hết óc nghĩ đã hơn nửa ngày đều không có nhớ tới. Nói, đạo sĩ ca ca, ta trước kia tên gọi là gì a? Nàng tò mò hỏi. Lưu Trường An không chút suy nghĩ, đều thốt ra, ngươi gọi Đồ Sơn Tô Tô. Chương 63, sao? Hắn khen ta là hồ ly tinh. Chương 63, sao? Hắn khen ta là hồ ly tinh. Hở? Tên ta là Đồ Sơn Tô Tô. Tô Tô, tốt tên dễ nghe a, đạo sĩ ca ca. Nàng vây quanh Lưu Trường An đổi tới đổi lui, vui vẻ ra mặt, lộ ra tuyết trắng răng ngọc. Nàng rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Giờ khắc này, Đồ Sơn hồ yêu mị lực, phong hoa tuyệt đại, tuyệt sắc hai chữ tại trên người Đồ Sơn Hồng Hồng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngay tại Lưu Trường An nhìn xem có hơi nhập thần lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên, thế nhưng đạo sĩ ca ca, hình như này không đúng à, bên ngoài hai cái kia tiểu tỷ tỷ, hôm nay hình như bảo ta Hồng Hồng tiểu thư. Ngươi gọi Đồ Sơn Hồng Hồng, Tô Tô là nhũ danh của ngươi. Lưu Trường An thuận miệng địa chuyện, nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn thật là tin. Nàng tự lầm bầm nói ra, vậy ta về sau vẫn là gọi Tô Tô đi, Tô Tô tên này thật tốt nghe, so Hồng Hồng em hay nhiều. Lưu Trường An phát hiện nàng trừ ra mất trí nhớ bên ngoài, ngay cả trí thông minh dường như ngược lại cũng lui không ít, hình như bỗng chốc về tới 7-8 tuổi bộ dáng. Có lẽ tại ở sâu trong nội tâm, nàng tiềm thức cho là mình chỉ là một cái tiểu nữ hài. Nhưng mà nàng kia nổ tung dáng người tỷ lệ, cùng tâm lý của nàng tuổi tác hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, mà lại chính là như thế, lại cho người ta một loại rất có độ tương phản cảm giác. Loại cảm giác này càng giống là mặc Hồng Hồng quần áo Đồ Sơn Tô Tô. Không được, nếu để cho nữ nhân này khôi phục ký ức, còn nhường nàng hiểu rõ hôm nay cho mình rửa chân. Nữ nhân này còn không phải đao ta à, vì để tránh cho loại chuyện này tại tương lai không lâu phát sinh, Lưu Trường An cự tuyệt nàng. Tô Tô, nam nữ hữu biệt, ngươi tối nay cũng không cần rửa chân cho ta đi, tối nay chính ngươi tắm rồi ngủ đi. Hu hu hu. Đạo sĩ ca ca, vừa mới không phải đã nói nhường Tô Tô tắm rửa sao? Đạo sĩ ca ca lật lọng, không giữ chữ tín. Mỗi lần không vui, Đồ Sơn Hồng Hồng tổng hội cắn môi, làm ra một bộ vô cùng đáng thương biểu tình. Nước mắt rưng rưng, ta thấy mà yêu. Lưu Trường An cuối cùng thật sự là không có biện pháp, đành phải bước lên về sau bị đao chết mạo hiểm. Mang theo nước mắt nhường Đồ Sơn Hồng Hồng giúp hắn tẩy một lần chân, nhưng không thể không nói vẫn rất thoải mái. Chết tiệt, này chết tiệt Ôn Nhu Hương, liền muốn để cho ta sa đoạn. Độc thân mấy thập niên, Lưu Trường An chưa từng có như tối nay như vậy, một ngày bằng một năm, toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên. Tẩy một lần chân cứ như vậy, nếu lại để cho Đồ Sơn Hồng Hồng làm một ít cái khác không đứng đắn sự việc, chính mình có phải hay không muốn luân hãm? Đây cũng không phải là dựa chân vấn đề, mà là tâm lý sa đoạn, đạo đức bên trên tiêu vong, ngươi nhất định là muốn thừa dịp chính mình mất trí nhớ, đến công lược ta có đúng hay không? Ngay tại Lưu Trường An trên tâm lý kháng cự, thân thể lại rất thành thật tiếp nhận lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng đã tẩy xong. Đạo sĩ ca ca, ta đã rửa sạch. Ta cái này đi đem nước nóng rửa qua. Mắt thấy Đồ Sơn Hồng Hồng bưng lấy rửa chân buồn rời đi bóng lưng, Lưu Trường An không chỉ trong lòng nặng nề, nội tâm càng là hơn tràn đầy phức tạp. Nhưng mà ngay tại lúc này, Lưu Trường An nội tâm nghĩ cũng không phải trốn tránh, mà là nghĩ đến Hàn Thiên Tôn đã từng nói mấy câu. Yêu nữ, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Hắn cũng muốn như Hàn Thiên Tôn như thế, khiêu chiến xương sườn mềm của mình. Chờ, chờ chút. Lưu Trường An đột nhiên gọi lại đã chạy tới cửa Đồ Sơn Hồng Hồng. Nàng nghi ngờ xoay người lại, rửa chân buồn trong tay hơi rung nhẹ, tràn ra mấy giọt bọt nước. Đạo sĩ ca ca, làm sao vậy? Nhìn qua nàng kia tinh thuần được không chứa một tia tạp chất ánh mắt, Lưu Trường An hít sâu một hơi, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta thay ta công tác đi. Thật sự sao? Đồ Sơn Hồng Hồng con mắt lập tức phát sáng lên, liền trong tay buồn đều quên buông xuống, vui sướng chạy đến trước mặt hắn. Đạo sĩ ca ca, cuối cùng vui lòng nhường tô lưu lại thế ngươi công tác. Không tệ. Lưu Trường An sắc mặt ngưng trọng gật đầu, phản phất đang tuyên bố một cái cực kỳ nghiêm túc quyết định. Ta chính là muốn nhìn, ngươi hồ ly tinh này đến tột cùng có thể khiến cho ta sa đọa đến mức nào. Hắn đứng dậy, trong phòng dạo bước, tự nhủ, Hàn Thiên Tôn năm đó năng lực đi đến bờ bên kia, ta Lưu Trường An hôm nay liền muốn bắt trước tiên hiển. Nếu là ngay cả điểm ấy hấp dẫn đều ngăn cản không nổi, còn nói gì tu hành? Đạo sĩ ca ca, ngươi đang nói cái gì nha? Đồ Sơn Hồng Hồng ngẩng đầu, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Nhưng từ khóa ngữ phát động, hồ ly tinh. Hở? Đạo sĩ ca ca khen ta là hồ ly sao? Thật vui vẻ, thật vui vẻ. Là muốn có thể bị như thế một mực khen xuống dưới, cũng quá tốt. Lưu Trường An. Một lát sau, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn nàng. Từ nay về sau, ngươi cứ dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này Ôn Nhu Hương đến tuột cùng có nhiều đáng sợ. Tốt lắm, tốt lắm. Đồ Sơn Hồng Hồng liên tục không ngừng gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, nhút nhát hỏi nói. Đạo sĩ kia ca ca có thể hay không nhiều khen ta một cái là hồ ly tinh, tô thật vui vẻ. Lưu Trường An. Nàng nhìn trước mắt Đồ Sơn Hồng Hồng, nội tâm lại ở một cái tô, cái này phong cách vẽ quả thực ngày càng một chút. Đúng rồi. Đạo sĩ ca ca. Buổi sáng ngày mai tô có thể cho đạo sĩ ca ca trải đầu sao? Buổi sáng hôm nay nhìn thấy đạo sĩ ca ca tóc có chút loạn, tô muốn giúp ngươi chỉnh lý một chút. Lưu Trường An khỏe miệng có hơi co quắp. Hồ ly tinh này quả nhiên bắt đầu được voi đòi tiền. Nhưng hắn hay là vung tay lên. Chuẩn. Dù sao còn có cái gì chiêu số, xử hết ra. Còn có. Đồ Sơn Hồng Hồng đếm trên đầu ngón tay đếm lấy, Tô muốn cho đạo sĩ Kaka làm điểm tâm, còn muốn giúp đạo sĩ Kaka sửa sang lại trang phục, còn có. Ta tất cả đều chuẩn. Lưu Trường An vung tay lên, rất có loại tráng sĩ chặt tay bi tráng, ta ngược lại muốn xem, ngươi con hồ ly tinh này có thể khiến cho ta sa đọa đến mức nào. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn đều hối hận. Nấu cơm. Nàng nấu cơm năng lực ăn sao? Có thể tất nhiên đã đáp ứng. Kia Lưu Trường An tự nhiên ngại quá đổi ý, Đồ Sơn Hồng Hồng lại khôi phục bộ kia thiên chân vô tả bộ dáng, vui vẻ ôm rửa chân buồn xoay một vòng, thật tốt quá. Tô nhất định sẽ thật tốt nỗ lực công tác, học hội chăm sóc đạo sĩ Kaka. Nhìn qua nàng vui sướng bóng lưng rời đi, Lưu Trường An đột nhiên cảm giác được, cái này giúp ta tu hành kế hoạch, chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng gian nan nhiều lắm. Một đêm này, Lưu Trường An trên giường trằn trọc. Hắn hiện tại ngày càng không xác định, Đồ Sơn Hồng Hồng đến tuột cùng khi nào mới có thể khôi phục ký ức. Nếu như chờ nàng khôi phục ký ức vào cái ngày đó, biết được chính mình không chỉ dựa chân cho hắn, còn muốn hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày, sợ không phải thật muốn xách đao truy hắn chín cái đường phố. Không được, ta phải lưu lại bằng chứng. Lưu Trường An đột nhiên ngồi dậy, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên lưu anh thạch. Đây là nhất khí đạo minh đạo viên Lý gia sinh ra thường ngày pháp khí, có thể vẽ tranh chân dung, giữ lại một phần tương quan ký ức. Đến làm cho nàng hiểu rõ, đây đều là nàng tự nguyện, còn không phải thế sao ta bức bách. Hắn cẩn thận đem lưu anh thạch nút trong gian phòng chỗ bí mật, lúc này mới qua loa an tâm. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị nằm xuống lúc nghỉ ngơi, đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến sổ soạt soạt tiếng vang. Đạo sĩ Kaka, người đã ngủ chưa? Giọng Đồ Sơn Hồng Hồng từ ngoài cửa truyền đến, mang theo vài phần rụt rè hương vị. Thì thế nào? Lưu Trường An bất đắc dĩ xuyên thấu qua cửa sổ hỏi. Tô một người ngủ không được. Đứng ở ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi đến, nàng cả người run lẩy bẩy. Ngay cả thanh âm của nàng cũng là càng ngày càng nhỏ. Có thể ôm đạo sĩ Kaka ngủ sao? Dường như xế chiều hôm nay như thế. Lưu Trường An, này hồ ly, thế công cũng quá mãnh liệt đi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chấn định, không được. Cô nam quả nữ, đêm hôm khuya khoắt chung sống một phòng, này còn thể thống gì? Nha. Ngoài cửa truyền đến thất lạc âm thanh, tiếng bước chân dần dần đi xa. Lưu Trường An vừa buông lỏng một hơi, lại nghe thấy tiếng bước chân kia lại vòng trở lại. Kia. Đạo sĩ Kaka có thể cho Tô kể chuyện xưa sao? đều giảng một cái. Lưu Trường An nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, đột nhiên cảm giác được, đêm này sợ là rất khó bình yên đi ngủ. Mà lúc này Đồ Sơn Hồng Hồng chính ôm đầu gối ngồi ở ngoài cửa, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười như có như không. Mặc dù ký ức hoàn toàn không có, nhưng nàng bản năng hiểu rõ, cái này gọi là Lưu Trường An đạo sĩ, đối với nàng mà nói rất trọng yếu, quan trọng đến. Nhưng nàng không nhịn được muốn tới gần, nỗ lực lại tới gần một điểm. Về phần tại sao quan trọng, nàng nghiêng đầu chỉ chốc lát, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chẳng qua không sao, dù sao đạo sĩ ca ca đã đáp ứng nhường nàng giữ ở bên người. Tương lai còn dài. Chương 64, Hồng Hồng chủ nghệ, hai nạn hiện trường. Chương 64, Hồng Hồng chủ nghệ, hai nạn hiện trường. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Lưu Trường An liền bị một hồi đinh đinh đương đương tiếng vang đánh thức. Hắn đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy phòng bếp cái hướng kia bốc lên quần quần khói đặc. Một thân hồng y y, bên hông buộc lấy một kiện tạp dề Đồ Sơn Hồng Hồng chính luôn cuống tay chân. Nàng cơ cái nổi, trên mặt dính đầy khói bụi. Đạo sĩ ca ca người tỉnh rồi. Nàng hào hứng bưng lấy một bản đen xì thứ gì đó đã chạy tới. Đạo sĩ ca ca ngươi mau nhìn, đây là ta hướng tiểu đàm sư phó học tập chủ nghệ, tô tô chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng ái tâm bữa sáng. Lưu Trường An chầm chầm vào bàn kia xanh mơn mởn đồ ăn, có chút nhìn không ra nguyên hình đồ ăn, tiết hầu không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái này, đây là cái gì? Là trứng chấm nha. Đồ Sơn Hồng Hồng nháy mắt to, vẻ mặt cầu khen ngợi biểu tình. Tô Tô cố ý sáng sớm làm. Lưu Trường An lúc này mới chú ý tới, phòng bếp đã một mớ hỗn độn. Bếp lò bị tạc được cháy đen, đáy nồi phá cái lỗ lớn, ngay cả vách tường đều hun đen một mảng lớn. Ngươi làm như thế nào? Hắn chật vật cha hỏi nuốt nước bọt. Tô Tô chính là muốn cho đạo sĩ ca ca một niềm vui bất ngờ nha. Thế nhưng hỏa hầu hình như có chút khó nắm giữ. Nào chỉ là khó nắm giữ, đây quả thực là đem phòng bếp cho nổ. Lưu Trường An nhìn trong mâm đoàn kia cháy đen bất minh vật thể, lại nhìn một chút Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt mong đợi, cắn răng, được, ta nếm nếm. Có lẽ chỉ là nhìn lên tới khó ăn đâu. Rốt cuộc rất nhiều đồ ăn, như là đậu hủ thối càng thối bắt đầu ăn càng thơm. Thế là ôm tiểu này tâm lý may mắn, hắn cẩn thận kẹp lên một khối xanh mơn mởn đồ ăn, cố nén liếc mắt nhìn liền biết buồn nôn, nôn mửa cảm giác. Tại Đồ Sơn Hồng Hồng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú, hắn vừa đem đồ ăn đưa vào trong miệng, một cỗ khó mà hình dung hương vị trong nháy mắt tại trong miệng quanh tạc, vừa đắng vừa mặn, còn mang theo một cỗ mùi khét lẹn, quả thực khó mà hình dung. Thế nào? Đồ Sơn Hồng Hồng khẩn trương hỏi. Lưu Trường An cố nén nổ ra xúc động, gắng gượng nuốt xuống, cảm giác tất cả thực quản đều đang tiêu đốt. Còn cũng không tệ lắm, chính là lần sau hỏa hầu có thể nhỏ một chút, thiếu phóng điểm quá ớt. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn đều cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Nói, đạo sĩ ca ca ngươi làm sao vậy? Đồ Sơn Hồng Hồng kinh hoàng đỡ lấy hắn. Không có việc gì. Lưu Trường An bịn tường đứng vững, trong lòng âm thầm thề, đời này cũng không tiếp tục nhường vị này nhân tài tiến phòng bếp. Nhưng cái này hiển nhiên là không có khả năng. Từ đạt được cũng không tệ lắm đánh giá về sau, Đồ Sơn Hồng Hồng đối với chủ nghệ nhiệt tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Trường An sân nhỏ quả thực trở thành tai nạn hiện trường. Ngày thứ nhất, nàng cố gắng nấu cháo, kết quả đem mễ luộc thành than. Ngày thứ hai, nàng học xào rau, kém chút đem tất cả phòng bếp điểm. Ngày thứ ba, nàng ý nghĩ hao huyền muốn làm bánh ngọt, kết quả mì vắt phát quá đại, đem lồng hấp đều đính lẩn ra. Đáng sợ nhất là mỗi lần sau khi thất bại, nàng đều sẽ kiên trì nhường Lưu Trường An nếm thử. Lưu Trường An lại đã trở thành nàng thử món ăn công cụ người. Tại chủ nghệ con đường này bên trên, nàng là dần dần từng bước đi đến. Đạo sĩ ca ca, lần này nhất định ăn thật ngon. Nàng lời thề son sắt bưng lấy một bát màu sắc vị dị thang. Gian phòng bên trong, những ngày này chỉ còn lại có Lưu Trường An một người. Về phần Thúy Ngọc Minh Loan cùng Tiểu Đàm thì sớm đã nhìn xem tình huống không đúng, các nàng dọn ra ngoài, lấy tên đẹp, không muốn quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Trên thực tế là từ lần trước ăn Đồ Sơn Hồng Hồng tự mình làm trứng tráng sau đó, đều kém chút ngộ độc thức ăn. Nếu như là dược tính trúng độc, các nàng còn có cách có thể giải độc, nhưng mà ngộ độc thức ăn, đơn giản chính là thuốc thủ vô sách. Này đồ ăn chỉ là ngửi một chút đều có thể trúng độc cái chủng loại kia. Từ sư đồ hai người dọn đi hậu sơn, Lưu Trường An liền trở thành hiện trường một cái duy nhất thử thái viên. Hắn nhìn trong canh trôi nổi bất minh vật thể, mồ hôi lạnh đổ ra, cái đó hồng. Tô Tô a, nếu không chúng ta vẫn là đi trấn trên mua ăn đi. Không được, Tô Tô nhất định phải đưa cho đạo sĩ ca ca làm thức ăn ngon. Minh Loan cùng Tiểu Đàm trước khi đi đều giao phó xong, phía ngoài đồ ăn ăn nhiều không khỏe mạnh, chỉ có trong nhà làm mới là thuần thiên nhiên. Đồ Sơn Hồng Hồng thật sự nói xong. Ha ha, thuần thiên nhiên. Lưu Trường An khỏe miệng co giật, hắn hoài nghi Đồ Sơn Hồng Hồng có phải hay không đối với ba chữ này có sự hiểu lầm. Người khác làm đồ ăn là thuần thiên nhiên, nhưng hắn nấu cơm là thật thuần thiên nhiên. Nhìn nàng quật cường ánh mắt, Lưu Trường An hiểu rõ, trận này chủ nghệ tú sợ là tránh không khỏi. Thế là hắn bắt đầu âm thầm chỉ đạo, từ làm sao nhóm lửa, đến làm sao khống chế hỏa hầu, từng chút mà giáo. Nhưng mà Đồ Sơn Hồng Hồng tại chủ nghệ bên trên thiên phú, quả thực có thể so với nàng về mặt tu luyện thiên phú, chẳng qua là ngược lại. Đạo sĩ Kaka, muối muốn thả bao nhiêu nha? Từng chút một là được. Sau đó nàng tiểu chân chỉ để vào một hạt. Đạo sĩ Kaka, cái này muốn nấu bao lâu? Thời gian một nén nhang. Kết quả nàng chầm chầm vào hương nhìn thời gian một nén nhang, trong nồi thủy đều thiêu khô. Lưu Trường An nhìn lần nữa bốc khói phòng bếp, bất đắc dĩ nâng chán. Chẳng qua dần dần, hắn phát hiện Đồ Sơn Hồng Hồng mặc dù tay chân bộc bể, lại đặc biệt nghiêm túc. Mỗi lần sau khi thất bại, nàng đều sẽ yên lặng thu thập xong phòng bếp, sau đó tiếp tục nếm thử. Có một lần, hắn nửa đêm phát hiện phòng bếp vẫn sáng đèn. Đồ Sơn Hồng Hồng chính đối một quyển từ trấn trên mua được thực đơn, một bên nhìn xem một bên bụng về cắt lấy thái. Trên ngón tay còn băng bó một chút, hiển nhiên là dừng tới tay. Đã trễ thế như vậy, làm sao còn không ngủ? Hắn nhịn không được hỏi. Đồ Sơn Hồng Hồng giật mình, quay đầu trông thấy là hắn, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tô Tô nghĩ sớm chút học hội nấu ăn, như vậy đạo sĩ ca ca có thể ăn vào ăn ngon bữa ăn sáng. Lưu Trường An nhìn nàng bộ dáng nghiêm túc, trong lòng không hiểu mềm nhũn. Có lẽ, nhưng nàng thử một chút cũng không sao. Nhưng thiên phú của nàng toàn điểm đến đánh nhau phương diện này, chủ nghệ thực sự là mảy may thiên phú đều không thừa tiếp theo điểm. Dù là có Lưu Trường An ở bên cạnh chỉ đạo, nàng vậy thường xuyên làm giá hắc ám nấu ăn. Bởi vậy, Lưu Trường An trong khoảng thời gian này đều tận lực trốn tránh nàng. Thực tế nàng thi triển chủ nghệ lúc, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Nửa tháng sau, ngay tại Đồ Sơn Hồng Hồng thứ vô số lần cố gắng khiêu chiến chủ nghệ lúc, trúc viện mười dặm có hơn, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai thân ảnh đã thông qua Thúy Ngọc Linh manh mối, thành công tìm đến nơi này. Các nàng ở chỗ này nghe thấy tỉ tỉ mùi. Bởi vậy Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung liệu định tỷ tỷ là bị người cầm tù tại đây. Thật tốt quá. Dung Dung, chúng ta cái này xông đi vào cứu người, đem tỷ tỷ bình an mang về Đồ Sơn. Đồ Sơn Nhã Nhã kích động hô to. Nhã Nhã tỷ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nơi đây không đơn giản a, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. So với Lô Mãng Đồ Sơn Nhã Nhã, rất hiển nhiên Đồ Sơn Dung Dung mặc dù là nhỏ nhất muội muội, nhưng nàng lại là ba tỷ muội duy nhất am hiểu động não người. Đơn giản mà nói, ba tỷ muội tính cách trở xuống. Đồ Sơn Dung Dung am hiểu động não. Đồ Sơn Hồng Hồng có đầu óc, nhưng mà không thường thường dùng. Đồ Sơn Nhã Nhã vô não. Tại Đồ Sơn Dung Dung khuyên nhủ dưới, Đồ Sơn Nhã Nhã rất là phẫn nộ, cho dù có nguy hiểm thì tính sao? Lẽ nào chúng ta muốn trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị nhốt ở đây, giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh sao? Tỷ tỷ, ta là nhất định phải đem nàng cứu ra. Đồ Sơn Dung Dung che cái chán, giọng nói bất đắc dĩ, Nhã Nhã tỷ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng mời ngươi trước không nên gấp. Tỷ tỷ có thể không hề nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta cứu là khẳng định phải cứu, mấu chốt là như thế nào đi cứu, làm sao đi cứu, lấy cái giá thấp nhất tổn thất đi cứu. Ngay tại Đồ Sơn Dung Dung bình tĩnh tự hỏi lúc, một thanh âm giống như từ thật xa truyền đến mà đến. Hai vị, không mời mà tới, không bằng tiến rừng chút một lần, uống một chén trà nóng. Làm tiếng vang lên lên một sát na. Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt lập tức ngạc nhiên. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí như vậy, vậy mà đều bị người phát hiện. Dừng chút nói chuyện người kia đến tột cùng là ai? Rốt cục là thần thánh phương nào? Dung Dung, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đồ Sơn Nhã Nhã lo lắng hỏi. Đồ Sơn Dung Dung bình tĩnh phân tích, sau đó cho ra một cái kết luận, tất nhiên chúng ta đã bị phát hiện, vậy liền không có gì tốt che che lấp lấp. Vì tỷ tỷ, chúng ta liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng muốn liều lên một lần. Đồ Sơn Dung Dung vậy quyết định cược một lần. Cược một lần nói không chừng còn có cơ hội. Thế nhưng không đánh cược thì vĩnh viễn vậy không có cơ hội. Đột nhiên, ngay tại các nàng chuẩn bị bước vào rừng chút lúc, nhất đạo phấn hồng sắc thân ảnh dần dần đi tới. Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung phân biệt tâm trong cảnh giác lên. Nhưng mà đạo thân ảnh kia đến gần, nét miệng mỉm cười, hai vị tiểu thư chính là Nhã Nhã tiểu thư cùng Dung Dung tiểu thư à? Đại nhân nhà ta đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu, cùng nên đại giá. Thấy thế, Đồ Sơn Dung Dung đứng ra như một xuân phong cười một tiếng, vậy làm phiền cô nương cho tỷ bội chúng ta dẫn đường. Không sao cả, chẳng qua các ngươi nhưng phải theo sát một điểm, nơi đây không thể xung loạn, khắp nơi đều là cấm chế cơ quan. Chương 65, bạo kích Đồ Sơn Nhã Nhã, quá đau. Chương 65, bạo kích Đồ Sơn Nhã Nhã, quá đau. Một nén nhang sau, Thúy Ngọc tiểu đàm liền đem hai tỷ bội dẫn tới sâu trong rừng trúc. Trong viện, tỷ tỷ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thật xa, Đồ Sơn Nhã Nhã liền bắt đầu kích động hô to, chẳng qua khi nhìn rõ trong viện tình cảnh lúc, đột nhiên, nàng đột nhiên ngưng lại cước bộ của mình. Chỉ thấy nàng sùng bái nhất tỷ tỷ, Đồ Sơn Hồng Hồng chính buộc lên một cái siêu siêu mẹo mẹo tiểu tạp dề, bưng lấy một bát đen xì thứ gì đó hướng Lưu Trường An bên miệng tiễn. Phu cận bếp lò trên một mớ hỗn độn, đáy nồi còn buốc lên khả nghi khói đen. Đạo sĩ ca ca mau nếm thử Tô Tô mới nghiên chế thập toàn đại bộ thang. Bên ngoài viện cách thật xa, Đồ Sơn Nhã Nhã thấy thế, cả người trợn mắt há hốc mồm. Nàng cơ hồ là dùng đến một loại khó có thể tin giọng nói, chỉ vào chén kia tản ra quỷ dị mùi thang. Cả người âm thanh đều đang run rẩy, tỉ tỉ thế mà tự cấp một cái số nam nhân cho ăn cơm. Lời còn chưa dứt, Đồ Sơn Hồng Hồng cái chén trong tay răng rắc một tiếng vỡ ra, nước canh tung tóe đầy đất. Trên đất tấm ván gỗ đều trong nháy mắt kém chút bị ăn mòn hầu như không còn, ngay cả bùn đất đều biến thành quỷ dị màu tím. A nha, lại thất bại đấy. Đồ Sơn Hồng Hồng ảo não dậm chân, như là tiết khí tiểu cô nương. Lưu Trường An mặt không thay đổi từ trong tay áo lấy ra một viên giải độc đan nuốt vào, động tác thuần thục được làm cho đau lòng người. Bọn hắn lang cái đây là đang làm cái gì? Đồ Sơn Nhã Nhã tại bên ngoài viện sau khi nhìn thấy, không khỏi trừng to mắt. Nàng đời này chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ, đối với bất cứ một cái nhân loại nam nhân cười, nhưng là bây giờ nàng nhìn thấy, không chỉ cười, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy tứ chi tiếp xúc, nhìn lên tới giống như một đôi tình yêu cùng nhiệt vợ chồng mới cưới, hai tóc mai bướm ve. Chỉ là trước mắt tỷ tỷ, ánh mắt thanh tịnh lộ ra ngu xuẩn. Cái này cùng nàng trong trí nhớ cái đó uy vũ cường đại, không gì làm không được tỷ tỷ, quả thực như hai người khác nhau, như là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu đoạt xá. Dung Dung, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Mắt thấy Dung Dung cuối cùng bậy theo đến, Đồ Sơn Nhã Nhã vội vàng quay đầu hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, tỷ tỷ đây là đang tự tay cho hắn xuống bếp nấu cơm. Đồ Sơn Dung Dung đứng ở phía sau, lý tính phân tích. Rốt cuộc trước mắt một màn này, là một cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sự việc, hết lần này tới lần khác Nhã Nhã tỷ không tiếp thụ được. Làm sao lại như vậy? Tỷ tỷ làm sao lại như vậy khiến nhân loại nam tử xuống bếp nấu cơm, nàng đời này đều không có cho ta cô muội muội này làm qua một lần cơm. Còn có tỷ tỷ đã lâu rồi không có cười, vì sao nàng sẽ đối với một nhân loại nam nhân cười như thế vui vẻ? Đồ Sơn Nhã Nhã không hiểu. Một bên Đồ Sơn Dung Dung đồng dạng không hiểu. Xuống bếp nấu cơm. Những thứ này từ cùng nàng cái đó chỉ biết là đánh nhau đấu pháp tỷ tỷ, hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Nhã Nhã tỷ, không đúng. Nàng đột nhiên như là có chỗ phát giác, lông mày cau lại. Có cái gì không đúng? Đồ Sơn Nhã Nhã quay đầu nhìn về phía Dung Dung. Hắn lông mày dần dần giãn ra tiếp theo, lại lần nữa phân tích, tỷ tỷ tình huống không thích hợp, trên người nàng nhất định xuất hiện vấn đề. Nhưng tóm lại chờ một chút không muốn lô mãng, cùng người buộc phát xung đột, nhìn ta ánh mắt tùy cơ ứng biến. Dứt lời, Đồ Sơn Dung Dung cùng Đồ Sơn Nhã Nhã liền một trước một sau, đi tới trong viện. Đúng vào lúc này, đang trong phòng bếp bận rộn, nghiên cứu thực đơn Đồ Sơn Hồng Hồng bậy phát hiện bên ngoài khách tới. Thế là, nàng cùng Lưu Trường An cùng đi ra đây. Trong sân, Đồ Sơn Nhã Nhã trông thấy tỷ tỷ thân ảnh, không chút do dự một cái bước xa, liền muốn xông đi lên ôm một cái. Thế nhưng kết quả thì sao? Nàng trực tiếp vùa hụt, ngã một cái ngã gục. Đồ Sơn Hồng Hồng bị nàng đột nhiên cử động, giật mình kêu lên. Vội vàng trốn đến Lưu Trường An sau lưng, ủy khuất mà lôi kéo ống tay áo của hắn, sợ sệt mà hỏi, "Đạo sĩ ca ca, cái này nhìn lên tới ngây ngốc yêu quái là ai à?" "Ngây ngốc?" Đồ Sơn Nhã Nhã xoa xoa trong đầu của mình, gian nan đứng dậy. Vừa vặn khi nghe thấy tỷ tỷ đối với mình lợi bình những lời này, nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh dùng tay chỉ chính mình, trong lòng lập tức như bị sét đánh. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó nàng nhịn không được lảo đảo lui về sau hai, ba bước, dùng đến một loại gần như than thở khóc lóc giọng nói, "Tỷ tỷ, ta là Nhã Nhã a, muội muội của ngươi a. Ngươi lẽ nào không biết ta sao?" Đau nhức. Đây đối với Đồ Sơn Nhã Nhã thật sự mà nói là quá đau. Không có gì so chuyện phát sinh trước mắt, càng thêm thống khổ. Đồ Sơn Hồng Hồng liếc qua cái này, nhìn lên tới ngốc núc ních hồ ly tinh, làm sao có khả năng là muội muội của mình. Đồ Sơn Hồng Hồng đội vàng lắc đầu, ta không biết ngươi. Bạo kích. Đối với Đồ Sơn Nhã Nhã mà nói đơn giản chính là một loại thiên đại bạo kích. Câu này không biết, không có gì so đây càng đả thương người. Tóm lại so đau nàng còn khó chịu hơn. Đồ Sơn Nhã Nhã điên cuồng bật lên, than thở khóc lóc lên án nói ra, tỷ tỷ, ngươi làm thật không nhớ ta sao? Ta là của ngươi muội muội. Từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất muội muội, Đồ Sơn Nhã Nhã a. Do dự hồi lâu, Đồ Sơn Hồng Hồng hay là rụt rè lắc đầu, ta thật sự không biết ngươi. Đúng rồi, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Đột nhiên, Đồ Sơn Nhã Nhã căm tức nhìn Lưu Trường An, đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Tỷ tỷ này nói gì nghe nấy nhân loại nam nhân, nhất định là hắn đối với tỷ tỷ dùng kỳ quái pháp thuật. Lưu Trường An bất đắc dĩ, hắn khoát khoát tay, này không liên quan gì đến ta. Tỷ tỷ của ta không biết ta, có phải hay không là ngươi cho nàng hạ dược? Đồ Sơn Nhã Nhã lớn tiếng chất vấn. Thế nhưng đối với chất vấn, Lưu Trường An cũng không giải thích, hắn lười phải giải thích nhiều như vậy. Chẳng qua tất nhiên đến rồi, kia muốn đi vậy liền rất không có khả năng. Đối với hai con hồ yêu đến, hắn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Trong lòng một mực lo nghĩ dược viên, nói không chừng lại có thể tiếp tục nữa xây dựng thêm. Đồ Sơn Dung Dung tinh thông toán thuật học vấn, thực thiện nhu lược, nàng người tài giỏi như thế vừa nhất lưu lại làm quảng gia, nắm toàn bộ đại cục. Mà Đồ Sơn Nhã Nhã tính cách xúc động, toàn thân có dùng không hết sức lực, nàng làm việc tốn sức, khẳng định cũng không kém. Về phần Đồ Sơn Hồng Hồng, hiện tại Lưu Trường An đối nàng yêu cầu đã rất thấp, chỉ cầu nàng không cần tiếp tục xuống bếp là được rồi. Luận chính xác sử dụng 3 tỷ mỗi phương thức, Lưu Trường An quả thực có thể làm được vận dụng tối đa, phân công rõ ràng. Đối với Đồ Sơn Nhã Nhã chất vấn, Lưu Trường An lựa chọn coi như không thấy, không rảnh để ý hắn càng nhiều hơn chính là đem chú ý rơi vào bên cạnh, con kia có thể bình thường câu thông Đồ Sơn Dung Dung trên người. Lưu Trường An hơi cười một chút, dự định trước tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Hai vị đến người là khách, không bằng các ngươi làm sơ nghỉ ngơi, trước hết để cho nhà ngươi tỷ tỷ tự mình xuống bếp, cho hai vị đón gió tẩy trần làm sao? Tỷ tỷ xuống bếp. Đồ Sơn Nhã Nhã giật mình, vừa mới còn thương tâm gần chết nàng, tức giận không thôi nàng, đống chốc như là biến thành người khác đồng dạng. Không sai, nhà ngươi tỷ tỷ chủ nghệ thế nhưng tương đối đặc biệt, ngươi chờ một chút nhưng phải thật tốt nhấm nháp một chút, trong đó mùi vị quả thực tuyệt không thể tả. Lưu Trường An nếp miệng lên, đường cong lưu nhã. Đồ Sơn Nhã Nhã ngay lập tức hứng thú, ngay lập tức nắm chặt nắm đấm, tỷ tỷ làm cái gì đều là tốt nhất, ta nhất định phải tự mình nếm thử một chút. Dù sao mặc kệ, ngay cả trước đó trong lòng không nhanh vậy tất cả đều quên sạch sành sanh. Rốt cuộc hiện tại không có gì so tỷ tỷ tự mình làm cơm quan trọng hơn. Đối với Đồ Sơn Nhã Nhã mà nói, dù là liền xem như tỷ tỷ thả một cái rắm, nàng đều được ngửi một chút, sau còn phải khen một câu tự vả. Chương 66, không, bất lực Đồ Sơn Nhã Nhã. Chương 66, không, bất lực Đồ Sơn Nhã Nhã. Nhị tỷ. Đồ Sơn Dung Dung tính cách nhạy bén, nàng đã nhận ra không thích hợp, vừa muốn mở miệng khuyên can, lại bị Lưu Trường An ngắt lời. Vị tiểu thư này vậy xin yên tâm, nhà ngươi tỷ tỷ gần đây trù nghệ thế nhưng tiến rất xa nha. Lưu Trường An nói xong, còn âm thầm đối với Đồ Sơn Hồng Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đồ Sơn Hồng Hồng ngầm hiểu. Cuối cùng đến phiên nàng trổ tài, biểu diễn chân chính chủ nghệ lúc. Hai vị muội muội, ta gần đây nghiên cứu mới một món ăn thức, còn chưa kịp thử tay nghề, không bằng hôm nay đều nếm thử thủ nghệ của ta đi. Đồ Sơn Hồng Hồng một tiếng muội muội, trực tiếp liền để Đồ Sơn Nhã Nhã cả người trong nháy mắt luôn hãm. Ở đâu còn nhớ được hoài nghi? Dù là hiện tại bày ra ở trước mặt mình chính là một đống phân người, nàng đều được cao thấp nếm thử một chút. Làm Đồ Sơn hồng hồng hào hứng chạy vào phòng bếp, Đồ Sơn Nhã Nhã trên mặt đã sớm viết đầy chờ mong hai chữ. Về phần bên cạnh Đồ Sơn Dung Dung luôn cảm giác không thích hợp, phải biết nhà mình tỷ tỷ tại Đồ Sơn thế nhưng chưa bao giờ xuống chủ. So sánh Đồ Sơn Nhã Nhã mù quáng tự tin, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là gìn giữ một loại thái độ hoài nghi. Đột nhiên, đúng vào lúc này, Lưu Trường An rất chu đáo từ trong ngực lấy ra hai cái đan dược, bỉm cười nói, đây là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, dùng cơm trước phục dụng có trợ giúp tiêu hóa. Từ đối với trước mắt này người đàn ông xa lạ cảnh giác, Đồ Sơn Dung Dung dẫn đầu tiếp nhận đan dược cẩn thận ngửi ngửi, sắc mặt biến hóa, không giống như là có độc dáng vẻ. Nàng vừa muốn mở miệng hỏi đến tột cùng là dụng ý gì, đột nhiên chỉ thấy Lưu Trường An đối với mình làm cái im lặng thủ thế. Đúng lúc này, Đồ Sơn Dung Dung đều chú ý tới sắt vách phòng bếp, bắt đầu truyền đến một hồi đùng đùng, không dứt, dường như là có qua năm mới đốt pháo giống nhau náo nhiệt. Chiến trận này phòng bếp đều nhanh nổ tung a. Đồ Sơn Dung Dung thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng mà Đồ Sơn Nhã Nhã lại tràn đầy kích động, nàng sùng bái nói ra, không hổ là tỷ tỷ, ngay cả nấu cơm tiếng động đều như thế lại, ta sùng bái nhất tỷ tỷ. Không bao lâu, tất cả quá trình cũng liền nửa canh giờ không đến. Từng đạo món ngon thành công lên bàn. Nhìn cách mình gần đây, bước lên lục phao xào cải xanh, Đồ Sơn Nhã Nhã biểu tình bỗng chốc rất nghi hoặc. Đây là cái gì? Đồ ăn hảo kỳ quái, ta tại Đồ Sơn một cái đều chưa từng gặp qua. Bên cạnh, Đồ Sơn Dung Dung đồng dạng là tò mò không thôi. Tỷ tỷ làm thái. Sắc hương vị, thật tốt đặc biệt ta đây là, nhà ngươi tỷ tỷ đặc biệt vì các ngươi nghiên chế dưỡng sinh thái. Nghe nói năng lực mỹ phẩm dưỡng nhan. Lưu Trường An em hay nói, chủ động giúp đỡ giới thiệu. Đồ Sơn Nhã Nhã nghe vậy, đã sớm đã không nhịn được. Nàng lập tức xông lên kẹp một miệng lớn. Một giây sau, nàng cả khuôn mặt đều tái rồi, nhe răng trợn mắt, biểu tình rất là sốc nổi. Làm sao? Thấy thế, Lưu Trường An ra vẻ ân cần hỏi, hương vị có phải hay không? Rất đặc biệt. Đồ Sơn Nhã Nhã lập tức chấn kinh rồi. Ngọt bùi tay đắng, đấu chốc nhường nàng vị giác đều lộ. Kém chút đều khóc lên. Lưu Trường An vốn là ôm chế rêu tâm thái. Ai mà biết được Đồ Sơn Nhã Nhã lại ăn hết một ngụm sau đó, lại là không kịp chờ đợi cho mình kẹp một đạo khắc thái. Trực tiếp bắt đầu dừng lại của nguyễn. Cuối cùng, nàng đống chốc cảm động đến muốn rơi lệ. Ăn ngon. Ăn thật ngon. Tỷ tỷ làm thái, quả nhiên là nhân gian mỹ vị. Nhìn nàng phong quyển tàn bân, không giống làm bộ dáng. Lưu Trường An trợn mắt há hốc mồm. Thế là hắn vậy ôm thái độ hoài nghi. Tượng trưng kẹp một ngụm, vốn cho rằng là Đồ Sơn hồng hồng trong khoảng thời gian này thừa dịp chính mình không chú ý, chủ nghệ đột nhiên tăng mạnh, dự định hôm nay thì thẩm kinh diễm mọi người. Nhưng ai biết chỉ là ăn một miếng, hay là kia mùi vị quen thuộc, khiến người ta buồn nôn. Lưu Trường An năm kèm chút cơm tối đều phun ra. Khó ăn. Không có dư thừa hình dung tử, chính là hai chữ khó ăn. Dùng rất giản dị khó ăn hai chữ, để hình dung không có gì thích hợp bằng. Nhưng mà, so với Lưu Trường An khoa trương phản ứng, Đồ Sơn Nhã Nhã càng quá đáng. Hắn không chỉ ăn đã nghiền, hơn nữa còn thập phần vui vẻ, như là không có vị giác đồng dạng. Ăn ngon. Ăn ngon thật, không hổ là tỷ tỷ đại nhân, là món ăn hương vị câu toàn, thật là mỹ vị. Khi nghe thấy có người khen không dứt miệng, khích lệ tài nấu nướng của mình, Đồ Sơn hồng hồng cũng là có chút tiêu ngạo lên. Nguyên lai, là cái này bị người tán thành chủ nghệ cảm giác sao? Xem ra sau này nàng còn muốn càng thêm nỗ lực mới là. Để cho mình thích nhất, đạo sĩ Kaka, mỗi ngày đều năng lực ăn vui vẻ, một ngày ba bữa ăn no no bụng. Đồ Sơn Nhã Nhã một bên ăn, một bên khen. Đồ Sơn Dung Dung nhưng không có động đũa, nàng cho đến tận này, luôn luôn duy trì chú ý cẩn thận thái độ. Nhất là trong bóng tối, thì thầm quan sát Lưu Trường An người này. Đối với cái này, Lưu Trường An cũng là trong lòng rõ ràng, đồng thời không nói thêm gì. Trên bàn cơm, Đồ Sơn Nhã Nhã dừng lại phong quyển tàn vân, như là ngạ tử bị đầu thai đồng dạng. Chỉ cần là tỷ tỷ làm thái, nàng ngay cả nửa ngụm thang cũng không nguyện ý lưu lại, thậm chí cũng không nguyện ý cùng người khác chia sẻ. Lúc này, Lưu Trường An cũng là không thể không bắt đầu bội phục đến, không hổ là thân tỷ bội a một cái dám làm. Một cái khác vẫn đúng là dám ăn a thế, nhưng ăn lấy, Đồ Sơn Nhã Nhã cũng cảm giác được không thích hợp, bụng mặc dù tròn trịa, đã ăn sắp căng hết cỡ. Nhưng mà đầu của nàng lại ngày càng bỏ tay, dường như là bị người hạ độc một dạng, cuối cùng lung la lung lay không có mấy bước, đều một đầu mới ngã xuống dưới đất. Nhị tỷ, Đồ Sơn Dung Dung quá sợ hãi. Nàng lúc này đều hướng phía Lưu Trường An quăng tới xem kỹ ánh mắt, Nhã Nhã tỷ hư hư thực thực bị người hạ độc. Có thể Lưu Trường An lại giống như đoán được nàng suy nghĩ trong lòng một dạng, chậm rãi nói, ta thế nhưng nhắc nhở qua, nhà ngươi rượu giả chủ nghệ rất đặc biệt, này ngu hổ ly cũng không tin a. Đúng rồi, vừa mới đưa cho ngươi đan dược là giải độc hoàn, ta độc nhất vô nhị bí thuật, nghiên cứu phát minh mà thành, bảo đảm tuyệt đối có hiệu quả. Đồ Sơn Dung Dung cắn răng, do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lưu Trường An. Làm nàng đem giải độc hoàn đút cho Đồ Sơn Nhã Nhã sau đó, nàng cuối cùng khôi phục vẻ thanh tỉnh ý thức. Nhưng mà chúng độc rất sâu nàng, vẫn như cũ thân ở tại ăn nấm độc cạo rất trạng thái, trong miệng la hét ăn ngon, ăn quá ngon. Tại phối hợp nàng kia chảy nước bọt bộ dáng, hiển nhiên như là ăn làm hư đầu óc. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường An cũng là không khỏi không cảm khái, Đồ Sơn hồng hồng chủ nghệ chi cao, quả thực kinh thế hai tụ. Nhìn một cái, này đều cho Đồ Sơn Nhã Nhã đứa nhỏ này ăn ra ảo giác. Thẳng đến quá nửa đêm lúc, Đồ Sơn Nhã Nhã mới từ ảo giác trạng thái thanh tỉnh lại. Dung Dung, tỷ tỷ đâu? Nàng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm tỷ tỷ. Đồ Sơn Dung Dung ở bên cạnh chờ đợi hồi lâu, nàng khe khẽ thở dài, tỷ tỷ, nàng ngay tại sát vách căn phòng. Đồ Sơn Nhã Nhã không nói hai lời, liền chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, đi gặp tỷ tỷ của mình. Thế nhưng Đồ Sơn Dung Dung đội vàng ngăn cản nàng, Nhã Nhã tỷ, ngươi tốt nhất hiện tại không muốn quá khứ.
Cái gì?
Lẽ nào tỷ tỷ gặp phải nguy hiểm?
Đồ Sơn Nhã Nhã thần sắc ngay lập tức hốt hoảng lên.
Không phải, nhưng tỷ tỷ trạng thái cũng không lạc quan, nếu như không phải nàng trên người có cùng tỷ tỷ giống nhau yêu lực, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không chúng ta tỷ tỷ.
Có tỷ tỷ bên ngoài, thế nhưng túi ra hạ lại giống như ở một người khác.
Đồ Sơn rung rung quan sát nhỏ bé, nàng chu đáo phân tích.
Không được, nàng chính là tỷ tỷ của chúng ta, nhất định là cái này nhân loại tà ác đối với tỷ tỷ làm chuyện kỳ quái. Ta muốn đi tìm hắn tính sổ sách.
Khí thế hung hăng Đồ Sơn Nhã Nhã đẩy cửa đi ra ngoài.
Thế nhưng làm nàng đẩy ra căn phòng cách vách lúc, lại trông thấy nhà mình tôn quý tỷ tỷ, vậy mà tại là một nhân loại nam nhân dựa chân.
Thấy một màn này,
Đồ Sơn Nhã Nhã trong nháy mắt khó có thể tin, tỷ tỷ, ngươi lại cho người khác dựa chân,
hầu hạ người khác.
Lúc này Đồ Sơn Hồng Hồng vậy chú ý tới sau lưng tiếng động, nàng hoài nghi lên tiếng, ta cho đạo sĩ ca ca dựa chân, không phải thiên kinh địa nghĩa sao?
Không, không thể nào.
Đồ Sơn Nhã Nhã hỏng mất, nàng quỳ trên mặt đất, bầu trời bên ngoài giống như vì nàng hàn khí ảnh hưởng mà hạ xuống từng đạo bay thấp đông tuyết.
Đông tuyết bồng bềnh,
bắc phong rền vang, thiên địa một mảnh mênh mông.
Chương 67, Đồ Sơn Nhã Nhã chỉ nghĩ đau ta.
Chương 67, Đồ Sơn Nhã Nhã chỉ nghĩ đau ta.
Không.
Đồ Sơn Nhã Nhã ngồi quỳ chân tại lạnh băng phiến đá bên trên, hàn khí không bị khống chế từ trong cơ thể nàng tràn ra, bên trong căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, khắp nơi ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Nàng kính trọng nhất tỷ tỷ Đồ Sơn Hồng Hồng, cái đó từ nhỏ đến lớn nàng sùng bái nhất tỷ tỷ đại nhân.
Giờ phút này chính ngồi xổm ở một nhân loại nam tử trước mặt, ôn nhu vì hắn lau hai chân.
Đạo sĩ ca ca, nhiệt độ nước thích hợp sao?
Đồ Sơn Hồng Hồng ngẩng đầu, đối với Lưu Trường An lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào.
Rất thích hợp.
Lưu Trường An khẽ vuốt tóc của nàng đính, động tác thân mật tự nhiên.
Một màn này, nhường Đồ Sơn Nhã Nhã nội tâm như bị sét đánh.
Không, đây không phải là thật.
Ngay cả Đồ Sơn Nhã Nhã đều không có chú ý tới, lúc này thanh âm của nàng đã gần như run rẩy, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay.
Nàng trong trí nhớ tỉ tỉ, là cao quý như vậy lãnh diễm, cũng không tùy tiện để người cận thân.
Nhưng bây giờ, cái này nhân loại giống được không chỉ nhường tỉ tỉ xuống bếp, còn như vậy lãng phí nàng.
Nội tâm của nàng thống khổ, giống như mất đi thứ gì trọng yếu đồng dạng.
Đồ Sơn rung rung thấy thế, vội vàng tiến lên mong muốn đỡ dậy nàng, nhị tỉ, chúng ta đi ra ngoài trước.
Thả ta ra.
Đồ Sơn Nhã Nhã hất tay của nàng ra, lảo đảo đứng dậy, màu băng lam yêu lực tại nàng quanh thân phun trào.
Ngươi đối với tỉ tỉ làm cái gì? Có phải hay không dùng cái gì tà thuật khống chế nàng?
Lưu Trường An chậm rãi lau khô chân,
ra hiệu Đồ Sơn Hồng Hồng tới trước một bên.
Hắn nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã, ánh mắt bình tĩnh, ta chẳng hề làm gì.
Ngươi nói dối.
Đồ Sơn Nhã Nhã chỉ vào Đồ Sơn Hồng Hồng, âm thanh nghẹn nào, tỷ tỷ của ta làm sao có khả năng?
Làm sao có khả năng cho người ta dựa chân?
Nàng kiêu ngạo như vậy.
Đồ Sơn Hồng Hồng hoang mang ngẩng đầu, vì sao không thể?
Thành đạo sĩ ca ca làm một chuyện gì, ta đều cam tâm tình nguyện.
Những lời này như một cái lợi nhận, hung hăng đâm vào Đồ Sơn Nhã Nhã trái tim.
Nàng nhìn tỷ tỷ kia hoàn toàn tín nhiệm ỉ lại ánh mắt, đó là nàng chưa từng thấy qua ôn nhu.
Giọng Đồ Sơn Nhã Nhã gần như tan vỡ, nhất định là ngươi, dùng cái gì kỳ quái pháp thuật nhường tỷ tỷ thay đổi.
Hàn khí càng ngày càng dày đặc, mặt đất bắt đầu kết băng.
Đồ Sơn rung rung đội vàng thi pháp chống cự, sợ nhị tỷ mất khống chế thương tới tự thân.
Lưu Trường An thở dài, đứng dậy đi về phía Đồ Sơn Nhã Nhã, tỷ tỷ ngươi chỉ là tạm thời mất đi ký ức,
mất trí nhớ.
Đồ Sơn Nhã Nhã sửng sốt, lập tức càng thêm phẫn nộ, vậy cũng không nên trở thành như vậy.
Cho dù mất trí nhớ, thực chất bên trong cao ngạo cũng sẽ không biến.
Là ngươi, nhất định là ngươi mê hoặc nàng.
Nàng đột nhiên ngưng tụ yêu lực, nhất đạo hàn băng yêu lực bắn thẳng đến Lưu Trường An mặt.
Không muốn.
Đồ Sơn Hồng Hồng kêu lên, thuấn gian di động đến Lưu Trường An trước mặt, tay không đánh nát băng lăng.
Nhìn ngăn tại nhân loại trước người tỷ tỷ, Đồ Sơn Nhã Nhã triệt để ngây dại.
Cặp kia đã từng bén nhọn mắt xanh lục, giờ phút này viết đầy đối nàng đề phòng cùng đối với nam nhân kia ý muốn bảo hộ.
Tỷ tỷ,
lại vì nam nhân khác ra tay với nàng,
không cho phép ngươi tổn thương đạo sĩ ca ca.
Đồ Sơn Hồng Hồng ngữ khí kiên định, yêu lực tại quanh thân lưu chuyển.
Tỷ tỷ,
ngươi vì một nhân loại ra tay với ta.
Giọng Đồ Sơn Nhã Nhã nhẹ dường như nghe không được, trong mắt quang mang từng chút một dập tắt, ảm đạm phai mờ.
Nàng giờ phút này không còn có trước đó khí thế hùng hổ, dường như là một chậu nước lạnh đổ xuống đến, nhường nàng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít.
Ánh mắt của nàng đỏ bừng,
nhìn tỷ tỷ khẩn trương kiểm tra nhân loại kia có phải bị thương, nhìn giữa bọn hắn một cách tự nhiên thân mật chuyển động cùng nhau, lòng như lao cắt.
Cái đó đã từng sẽ chỉ đối nàng cùng Dung Dung lộ ra ôn nhu biểu tình tỷ tỷ, bây giờ lại đem tất cả nhu tình đều cho một người xa lạ loại.
Hu hu hu, tỷ tỷ.
Nàng cuối cùng nước mắt chảy xuống, thống khổ nước mắt.
Nàng quay người xông ra căn phòng, gió lạnh cuốn theo nàng đau buồn phẫn nộ, ở trong màn đêm vang vọng thật lâu.
So với tâm tình kích động, kém chút nội tâm tan vỡ Đồ Sơn Nhã Nhã, tuổi tác nhỏ hơn Đồ Sơn Dung Dung ngược lại càng thêm bình tĩnh. Nhưng mà, nàng chỉ là đem tâm tình trong lòng giấu tại ở sâu trong nội tâm thôi.
Đồ Sơn Dung Dung lo lắng nhìn qua nàng rời đi phương hướng, lại quay đầu nhìn một chút cùng nhau mà đứng tỉ tỉ và Lưu Trường An, khe khẽ thở dài.
Ngoài cửa sổ,
đông tuyết bay tán loạn,
phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đông kết.
Mà trong phòng Đồ Sơn Hồng Hồng, trong mắt chỉ có Lưu Trường An một người, dường như rốt cuộc dung không được cái khác.
Không có đi để ý tới cái đó tùy hứng, chỉ biết là hành động theo cảm tính Đồ Sơn Nhã Nhã. Lưu Trường An trực tiếp tiến lên cùng Đồ Sơn Dung Dung đối thoại.
Ánh trăng như nước, bóng đêm như mực.
Lá trúc bay tán loạn trong đình viện, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện, trước mặt trưng bày lấy một cái bàn cờ.
Đồng nhiên,
Hắn bắt đầu nhìn về phía đối diện Đồ Sơn Dung Dung, nàng cặp kia luôn luôn híp lại hồ ly mắt giờ phút này hoàn toàn mở ra, xanh biết con ngươi ở dưới ánh trăng hiện ra bình tĩnh sáng bóng. "Dung Dung tiểu thư, mời." Đồ Sơn Dung Dung vậy không khách khí, chấp hắc đi đầu, "Dung Dung là tử. Các hạ hôm nay cố ý tự biên tự diễn như vậy một màn kịch, đến tột cùng muốn làm gì? Thế nhân đều nói ngươi Đồ Sơn Dung Dung là thiên diện yêu dung, thân làm Đồ Sơn số một túi khôn, không ngại chính ngươi đoán xem." Lưu Trường An khẽ miệng mỉm cười, thiện tay rơi xuống một đứa con. Đồ Sơn Dung Dung nhẹ nhàng gõ bàn một cái, đột nhiên cười một tiếng, "Các hạ làm như thế, trước trước sau sau đều giống như tự cấp chúng ta truyền đạt một cái tin tức. Hồng Hồng tỷ ký ức xảy ra vấn đề." "Không tệ. Cùng người thông minh đối thoại chính là bất lo, bất quá, không vẹn vẹn là mất trí nhớ, mà là nhận thức bị triệt để suy tạc." Đồ Sơn Dung Dung hơi meo con mắt, thần sắc càng ngày càng nặng nề. Một lát sau, nàng nghi ngờ hỏi tới, "Các hạ cùng chúng ta Đồ Sơn không thân chẳng quen, tại sao muốn nói cho ta biết nhiều như vậy?" "Bởi vì ta là một người tốt." Lưu Trường An trầm ngâm nói. Đồ Sơn Dung Dung, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, nhưng mà duy chỉ có không ngờ rằng đối phương sẽ như vậy không theo sáo lộ an bài. "Người tốt." Câu trả lời này cũng quá qua loa trả lời a. Nhưng mà, Lưu Trường An lại hết sức tán đồng, hắn gật đầu, "Ta chứa chấp nhà ngươi tỉ tỉ, cho nàng một cái mái nhà ấm áp, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh ta là một người tốt sao?" Đồ Sơn Dung Dung lần nữa sử sốt. Lưu Trường An sau đó lại giải thích nói, "Tỉ tỉ ngươi trước đó bị thương, trong lúc vô tình bị ta nhận được, nàng tỉnh lại về sau là được như vậy." Đồ Sơn Dung Dung trong lòng mặc dù bán tín bán nghi, bất quá vẫn là rất nhanh liền tiếp nhận rồi sự thật này. Làm nàng lần nữa lúc lần đầu đã khôi phục ngày xưa ung dung, chỉ là ánh mắt càng thâm thúy hơn, như thế ngược lại cũng nói được thông, nhưng ta còn là không cách nào đi tin tưởng một nhân loại. "Dung Dung tiểu thư, hồi nhỏ từng cùng tỷ tỷ của mình tao ngộ qua chuyện kia, đối với nhân loại gìn giữ cảnh giác tự nhiên hợp lẽ thường. Ngươi rốt cục là ai?" Đồ Sơn Dung Dung nghe vậy, nội tâm trong nháy mắt bắt đầu căng thẳng lên. Đối phương thuận miệng một câu liền nói ra nàng cùng tỷ tỷ ở sâu trong nội tâm bí mật lớn nhất. "Ha ha ha, ta là ai, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ván này ta thắng." Lưu Trường An lớn tiếng dọa người. Thừa dịp Đồ Sơn Dung Dung tâm thần hoảng hốt lúc, hắn rơi xuống cuối cùng một đứa con, mà trên ván cờ thắng bại đã định. Cờ kém một chiêu. Tại đây cuộc cờ đánh cờ trong, nàng thua. Chương 68, thân phận phơi sáng, hắn là tỷ tỷ Bạch Nguyệt Quang. Chương 68, thân phận phơi sáng, hắn là tỷ tỷ Bạch Nguyệt Quang. Giờ phút này, Đồ Sơn Dung Dung nội tâm nổi sóng chập trùng, trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy trấn định. Nàng nhìn chăm chú trước mắt người nam tử thần bí này, tâm tư thay đổi thật nhanh. "Hợp tác." Nàng nhẹ nhàng tái diễn cái từ này, khóe môi nổi lên một tia nụ cười như có như không, "Các hạ vừa đưa ra hợp tác, nhưng lại khắp nơi trái lấp. Ta không biết tên họ ngươi, không rõ ngươi nội tình, càng không hiểu ngươi mục đích. Như vậy hợp tác, chẳng lẽ không phải không kê lời tuyên bố?" Lưu Trường An nuốt trong tay quân cờ, thần sắc thản nhiên, "Dung Dung tiểu thư làm lấy mưu trí nổi tiếng Đồ Sơn, sao không đoán xem thân phận của ta?" Đồ Sơn Dung Dung cũng không trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ chập chờn chút ảnh, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu. "Các hạ bàn cờ này hạ được tinh diệu, nhìn như khắp nơi nhượng bộ, kỳ thực sớm đạt thì thầm khống chế toàn cục." Nàng xoay người, ánh mắt như ánh trăng lạnh lẽo loại bẩy tại trên người Lưu Trường An. "Dường như ngươi đối đại tỷ tỷ phương thức, mặt ngoài là chứa chấp chăm sóc, kỳ thực là tại dẫn đạo chúng ta phát hiện dị thường của nàng. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến, tốt một cái lớn tiếng dọa người. Thủ đoạn của các hạ thực sự là cao minh." Lưu Trường An nhưng cười không nói, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú đối phương. Giọng Đồ Sơn Dung Dung bình ổn lại mang theo chân thật đáng tin chắc chắn, "Ta từ nhỏ đọc qua vô số Đồ Sơn cổ tịch, nhận thức xuyên tạc loại thủ đoạn này, tuyệt không phải người tầm thường có khả năng là. Mà năng lực tại không thương tổn và tỷ tỷ bản nguyên tình huống dưới triệt để xuyên tạc trí nhớ của nàng, càng là hơn chưa từng nghe thấy." Nàng đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. "Mãi đến khi vừa rồi ngươi đề cập kia cọc chuyện cũ, đó là chỉ có ta cùng tỷ tỷ biết được, trên đời này bất luận kẻ nào đều không thể nào biết được bí mật." Cuối cùng, giọng Đồ Sơn Dung Dung có hơi phát run, "Trừ phi, ngươi là năm đó tự mình trải qua sự kiện kia người." Nàng nhìn chăm chú Lưu Trường An, ánh mắt dần dần xuất hiện một tia biến hóa. Chẳng trách, cái này nhân loại nam nhân cho nàng một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như nhiều năm trước từng giống như đã từng quen biết. Hắn rất giống năm đó vị nào cố nhân. Lưu Trường An trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn thật sự là không ngờ rằng, sớm chiều ở chung lâu như vậy, Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không có trước tiên nhận ra chính mình. Ngược lại là năm đó cái đó, sẽ chỉ trốn ở tỷ tỷ thích khóc cái mũi tiểu hồ ly. Bây giờ có thể một chút nhận ra hắn. Lưu Trường An khỏe mắt toát ra một màn kia ý cười, nhường Đồ Sơn Dung Dung xưa nay bình tĩnh nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. "Người là ân công." Nàng dường như thốt ra. "Hơn 30 năm trước, từ yêu con buôn trong tay cứu ta cùng tỷ tỷ thần bí ân công. Sẽ là người sao?" Đồ Sơn Dung Dung từng bước ép sát, đi lên phía trước chất vấn. Gió đêm đột nhiên nổi lên, lá trúc bay tán loạn như mưa. Cuối cùng, Đồ Sơn Dung Dung thẳng nhìn qua Lưu Trường An dung nhan, âm thanh kiên định, "Chính miệng nói cho ta biết đáp án." Lưu Trường An hơi cười một chút, giọng nói nhu hòa, "Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải thêm này hỏi một chút. Quả nhiên là ngươi, năm đó người thần bí." Đồ Sơn Dung Dung trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hồi lâu mới bình phục nội tâm kích động. "Đã nhiều năm như vậy." Lưu Trường An ngữ khí ôn hòa, "Năm đó hai con tiểu hồ ly đã lớn lên. Ta còn nhớ, khi đó ngươi thích nhất khóc nhẹ." Một câu nói kia, triệt để mở ra quá khứ chân tướng. Đồ Sơn Dung Dung trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ vậy tan thành mây khói. Người này, quả thật là nàng cùng tỷ tỷ nhiều năm qua mong nhớ ngày đêm mật nhân, càng là hơn tỷ tỷ trong lòng một luôn nhớ mãi không quên Bạch Nguyệt Quang. khó mà ức chế nội tâm kích động, Đồ Sơn rung rung một cái bước xa, nhẹ nhàng đi lên ôm lấy đối phương. Từ đấy lòng cảm kích, cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, chỉnh lý tốt tâm tình Đồ Sơn nhã nhã về tới trong viện. Khi nàng nhìn thấy muội muội của mình, Đồ Sơn rung rung lại cũng nhào vào nhân loại kia nam tử trong lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt, càng là hơn khó có thể tin. Không, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Trước mắt một màn này, dưới cái nhìn của nàng sao mà hoang đường? Sao mà hoang đường? Nàng dùng sức rủi rủi con mắt, dường như tưởng rằng chính mình tức bất tỉnh đầu sinh ra ảo giác. Lúc này mới rời khỏi bao lâu, ngay cả Dung Dung cũng bị cái này nhân loại mê hoặc. Đồ Sơn nhã nhã nhìn qua ôm nhau hai người, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, kém chút ngã rơi tại. Nàng tự lẩm bẩm, đúng, nhất định là ta ban ngày ăn nhầm tỷ tỷ làm nấm độc, mới sản sinh tiểu này không thiết thực ảo giác. Đúng, nhất định là như vậy. Ảo giác, tất cả đều là ảo giác, giả. Ha 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 ha. Làm cực kỳ hoang đường một màn, chiếu vào hiện thực một khắc này, Đồ Sơn nhã nhã đối với toàn bộ thế giới đều sản sinh chất vấn. Nhất là nàng nhìn muội muội cùng người kia ôm nhau thân ảnh, chỉ cảm thấy ngực một hồi đau đớn. Dung Dung, ngay cả ngươi vậy. Nàng âm thanh nghẹn nào, dường như nói không nên lời đầy đủ. Cái đó luôn luôn lý trí tỉnh táo muội muội, giờ phút này lại cũng đối với cái này người lai lịch không rõ loại đầu hoài tống báo. Này so nhìn thấy tỷ tỷ vì hắn rửa chân càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Chí ít tỷ tỷ còn có thể dùng mất trí nhớ để giải thích, có thể dung cho là thanh tỉnh a. Người này rốt cuộc có gì ma lực, có thể để cho tỷ tỷ đối nàng nói gì nghe nấy, ngay cả mới quen một ngày không đến Dung Dung, vậy chủ động đầu hoài tống báo. Đồ Sơn nhã nhã trăm mối vẫn không có cách giải. Không chút do dự, nàng trực tiếp xuống tới, hô to, vung ra Dung Dung. Nàng lời còn chưa dứt, Đồ Sơn Dung Dung đã từ Lưu Trường An trong ngực ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tỷ tỷ mất khống chế bộ dáng, nàng đội vàng tiến lên an ủi. Nhị tỷ, ngươi hiểu lầm. Hắn là hiểu lầm. Đồ Sơn nhã nhã buồn bã cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, ta thấy rất rõ ràng, ngươi chủ động ôm hắn. Dung Dung, ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn đối với cướp đi tỷ tỷ người xấu, đầu hoài tống báo. Đồ Sơn Dung Dung há to miệng, lại không biết từ đâu giải thích. 50 năm trước chuyện cũ quá mức phức tạp, thời khắc này nhã nhã tâm tình kích động, sợ là nghe không vào bất kỳ giải thích nào. Mà một bên Lưu Trường An, có thể không có hứng thú tiếp tục lưu lại đi xuống. Hắn ngáp một cái, quay người rời đi. Dung Dung tiểu thư, chuyện kế tiếp đều giao cho ngươi. Ta trước trở về tắm một cái đi ngủ. Nhìn Lưu Trường An quay người bóng lưng rời đi, Đồ Sơn nhã nhã càng thêm kích động, đứng lại. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Đồ Sơn Dung Dung liền vội vàng kéo ống tay áo của nàng, nhị tỷ, ngươi bình tĩnh chút ít. Sự việc không phải như ngươi nghĩ. Thật là thế nào? Đồ Sơn nhã nhã hất tay của nàng ra, trong mắt rưng rưng. Tỷ tỷ mất trí nhớ hướng về hắn, hiện tại ngay cả ngươi vậy hướng về hắn. Dung Dung, ngươi nói cho ta biết, tỷ muội chúng ta nhiều năm tình cảm, còn thua kém một cái vừa nhân loại quen biết sao? Đau nhức, thật sự là quá đau. Đồ Sơn nhã nhã đã sớm đau lòng như bóc. Đồ Sơn Dung Dung than nhẹ một tiếng, lôi kéo Đồ Sơn nhã nhã trên băng ghế đá ngồi xuống. Nhị tỷ, hắn là một người tốt, xin ngươi đừng lại vô lý thủ nháo được không? Ta cố tình gây sự. Đồ Sơn nhã nhã dùng ngón tay chỉ chính mình, giọng nói run rẩy, gần như khó có thể tin. Nhã nhã tỷ, mời ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, ta đáp ứng ngươi, không được bao lâu nhất định sẽ đem tỷ tỷ bình an mang về Đồ Sơn. Đồ Sơn nhã nhã nhìn qua muội muội khẩn thiết ánh mắt, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn không tự chủ được nhìn về phía Lưu Trường An rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy cô đơn thần sắc. Gió đêm vất qua, chúc ảnh chập chờn. Một đêm này, Đồ Sơn nhã nhã nhất định không ngủ. Chương 69, ngoắc tay treo ngược 100 năm, không cho phép biến. Chương 69, ngoắc tay treo ngược 100 năm, không cho phép biến. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Trường An thông qua các mối quan hệ của mình quan hệ, đem ở xa Bích Giám Hồ đội vàng làm ăn Thúy Ngọc Linh mời đến, cho Đồ Sơn Hồng Hồng xem bệnh. Ai ngờ hành động này lại khiến cho Đồ Sơn Hồng Hồng bất mãn mạnh mẽ. Không, ta không có bệnh. Đạo sĩ Kaka, ta không muốn xem bệnh. Khi nhìn thấy chính mình tốt quê mật từ khó gần ngự tỷ, đột nhiên trở thành bây giờ bộ này xuẩn manh bộ dáng. Đường xa mà đến Thúy Ngọc Linh cũng là sợ ngây người. Chỉ thấy trong ngày thường lãnh diễm cao quý Đồ Sơn Chi Vương, giờ phút này chính ngồi xổm ở một tộc nhân nam tử bên chân, cẩn thận vì hắn buộc lên dây dày. Vô vi bất trí chiếu cố đã từng nàng ghét nhất, người kia. Hồng Hồng, ngươi. Thúy Ngọc Linh khó có thể tin trừng mắt nhìn, nàng không tại trong khoảng thời gian này, hai người đã xảy ra chuyện gì? Hồng Hồng như thế nào bị dạy dỗ thành như vậy? Này, đây là có chuyện gì? Thúy Ngọc Linh chuyển hướng Lưu Trường An, vẻ mặt nghiêm túc. Tại Đồ Sơn Dung Dung ra hiệu dưới, Thúy Ngọc Linh cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, chấp lên Đồ Sơn Hồng Hồng cổ tay bắt đầu bắt mạch. Đầu ngón tay của nàng nổi lên trong suốt lục quang, tra xét rõ ràng lấy hảo hữu thể nội mỗi một chỗ kinh mạch. Làm sao? Lưu Trường An tò mò hỏi. Thúy Ngọc Linh do dự thật lâu, lông mày càng nhăn càng chặt, Hồng Hồng trước đó bị thương, vô cùng thương nặng, chẳng qua thương thế khỏi hẳn lại rơi hạ di chứng. Năng lực khôi phục sao? Lưu Trường An hỏi tiếp. Ta khai mấy phục thanh tâm minh thần dược, phối hợp của ta độc môn thuật châm cứu. Nhanh thì 10 ngày, chậm thì hơn tháng, hẳn là có thể khôi phục. Nghe xong Thúy Ngọc Linh nói như vậy, một mực sầu não bất ức Đồ Sơn nhã nhã, đột nhiên hớn hở ra mặt, nhiều ngày tới vẻ lo lắng cuối cùng tản đi một chút. Nhưng mà, Đồ Sơn Hồng Hồng lại đột nhiên nhào vào Lưu Trường An trong ngực, ôm chặt lấy eo của hắn, không muốn. Ta không muốn uống thuốc. Tô Tô không nên quên đạo sĩ Kaka. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Lưu Trường An, hiện tại ta rất vui vẻ, chỉ cần cả đời cùng đạo sĩ Kaka cùng nhau, ta không muốn thay đổi. Lưu Trường An nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, giọng nói ôn nhu, "Tô Tô, khôi phục ký ức không có nghĩa là sẽ quên ta. Lẽ nào ngươi không muốn biết lúc trước chính mình là cái dạng gì sao? Không muốn biết Nhã Nhã cùng Dung Dung vì sao lo lắng như vậy ngươi sao? Thế nhưng ta sợ sệt." Đồ Sơn Hồng Hồng đem mặt chôn ở trước ngực hắn, âm thanh buồn buồn, "Lỡ như lúc trước ta không thích đạo sĩ ca ca làm sao bây giờ? Lỡ như ta khôi phục ký ức, liền muốn rời khỏi nơi này làm sao bây giờ?" Những lời này nhường những người có mặt đều ngây ngẩn cả người. Đồ Sơn Dung Dung như có điều suy nghĩ, Đồ Sơn Nhã Nhã thì là vẻ mặt lo lắng. Lưu Trường An nâng lên mặt của nàng, chăm chú nhìn con mắt của nàng, "Sẽ không. Bất kể là dạng gì Tô Tô, ta đều thích. Với lại ta đáp ứng ngươi, cho dù ngươi khôi phục ký ức, chỉ cần ngươi vui lòng, nơi này mãi mãi là nhà của ngươi." Tại sự kiên nhẫn của hắn quyết bảo, Đồ Sơn Hồng Hồng cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi trị liệu. Những ngày tiếp theo, trong tiểu viện luôn luôn tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Mỗi ngày sáng sớm, Thúy Ngọc Linh đều sẽ là Đồ Sơn Hồng Hồng thi châm. Dài nhỏ ngân châm đâm vào huyệt đạo lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng luôn luôn nắm thật chặt Lưu Trường An thủ, giống như vậy mới có thể an tâm. Mà mớm thuốc càng là hơn trở thành mỗi ngày đại chiến. Đồ Sơn Hồng Hồng luôn luôn tìm các loại lấy cơ không chịu uống thuốc, hoặc là nói dược quá khổ, hoặc là nói thân thể khó chịu. Cuối cùng luôn luôn muốn Lưu Trường An tự mình dỗ dành, thậm chí từng ngụm mà này, nàng mới bằng lòng miễn cưỡng uống xong. Tất cả mọi người hy vọng chết ký ức Đồ Sơn Hồng Hồng, nhanh lên từ Tô Tô biến trở về Hồng Hồng, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai để ý qua nội tâm của nàng chân chính ý nghĩ. Trong góc, Đồ Sơn Hồng Hồng thường xuyên ngẩn người, vừa ngẩn người chính là cả đêm. Nàng bây giờ mặc dù ngây ngốc, cái gì vậy không nhớ rõ, có thể nàng so với ai cũng hiểu rõ, nếu như mình khôi phục ký ức, như vậy từ nay về sau, rất có thể đều cũng đã không thể cùng đạo sĩ ca ca cùng nhau sinh sống. Đêm nay ánh trăng đặc biệt thanh lãnh, Đồ Sơn Hồng Hồng ngồi một mình ở trúc viện trên thềm đá, nhìn trời bên cạnh kia luân trăng sáng xuất thần. Nàng có thể cảm giác được, theo trị liệu tiến hành, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên một ít xa lạ hình tượng. Nguy nga Đồ Sơn Thành, bọn muội muội lo lắng ánh mắt, còn có những kia thuộc về nàng Đồ Sơn Hồng Hồng trách nhiệm. Ta không muốn nhớ tới. Nàng ôm hai đầu gối, đem mặt chôn thật sâu vào trong, hiện tại Tô Tô rất tốt, Tô Tô có đạo sĩ ca ca. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Thúy Ngọc Linh theo thường lệ đến vì nàng thi chấm lúc, lại phát hiện trong phòng không có một ai, chỉ để lại một tấm siêu siêu vẹo vẹo tờ giấy, đạo sĩ ca ca, Tô Tô đi rồi, không muốn tìm ta. Tỷ tỷ không thấy. Đồ Sơn Nhã Nhã cái thứ nhất la hoảng lên, như là trời sập đồng dạng. Mọi người nhất thời loạn cả một đoàn. Chỉ có Lưu Trường An vẫn luôn lạnh nhạt, hắn chỉ là lặng lặng nhìn qua tờ giấy kia, than nhẹ một tiếng, ta biết nàng ở đâu. Sau đó, hắn một thân một mình đi vào hậu sơn kia phiến bên trong vườn thuốc. Quả nhiên liếc mắt liền thấy được, có người chính ôm đầu gối thấp giọng khóc nức nở. Tại sao muốn bỏ nhà đi? Lưu Trường An tại nàng ngồi xuống bên người. Đạo sĩ ca ca, ta sợ sệt. Mỗi lần châm cứu về sau, ta đều sẽ mộng một cái lạnh như băng chính mình, người kia. Người kia sẽ không đối với đạo sĩ ca ca cười, sẽ không cho đạo sĩ ca ca buộc dây dày, cũng sẽ không. Sẽ không nói thích đạo sĩ ca ca. Ta sợ có một ngày ta biến thành nàng. Liên rốt cuộc nhìn không thấy đạo sĩ ca ca. Trầm mặc hồi lâu. Lưu Trường An nhẹ nhàng đi lên ôm nàng, vì nàng lau rơi nước mắt, ôn nhu trấn an, có thể người kia cũng là người à. Hắn vẽ một mảnh lá trúc, thắt ở nàng trong tóc, mặc kệ tương lai hay là hiện tại, ngươi cũng là Tô Tô của ta, độc nhất vô nhị Tô Tô. Ngươi mãi mãi là trong lòng ta người trọng yếu nhất. Thật sự sao? Nàng rụt rè hỏi. Không bằng, chúng ta tới làm giao ước đi. Bất kể ngươi trở thành bộ dáng gì, bất kể ngươi là có hay không còn nhớ ta, ta đều sẽ một mực ở chỗ này chờ ngươi. 100 năm, 1000 năm, vĩnh viễn không thay đổi. Đồ Sơn Hồng Hồng nín khóc mỉm cười, duỗi ra ngón út cùng hắn cùng câu, ngoắc tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Từ ngày đó kết thúc về sau, trị liệu lạ thường thuận lợi. Đồ Sơn Hồng Hồng không còn kháng cự uống thuốc, thậm chí chủ động phối hợp châm cứu. Chỉ là tại mỗi cái trị liệu sau ban đêm, nàng đều sẽ đặc biệt dán Lưu Trường An, phản phất muốn đem phần này ôn hòa thật sâu ấn khắc tại sâu trong linh hồn. 2 tháng trôi qua, trong viện lá trúc đều ố vàng, có thể Đồ Sơn Hồng Hồng ký ức lại chậm chạp không có khôi phục dấu hiệu. Đây là Thúy Ngọc Linh lần thứ 3 là Đồ Sơn Hồng Hồng bắt mạch về sau, cau mày, theo lý thuyết đã sớm cái kia khôi phục, mạch tượng này bình ổn, thể nội phong ấn vậy đã giải trừ, vì sao? Đồ Sơn Nhã Nhã gấp đến độ trong phòng đi qua đi lại, nàng rất là nóng nảy, có phải hay không phương thuốc xảy ra vấn đề, hay là huyệt vị châm cứu không đúng? Chỉ có Lưu Trường An vẫn luôn trầm mặc, như là phát hiện chân tướng. Hắn cùng đồng dạng có chỗ hoài nghi Đồ Sơn Dung Dung không khỏi liếc nhau một cái, hai người lẫn nhau ngầm hiểu ý.